Nghe được Hoa Vinh nói, Tần Minh đối với Hoa Vinh cũng là gật gật đầu, xem như chào hỏi qua, sau đó lại đem ánh mắt chuyển rời đến Hô Duyên trước trên người, cùng Hoa Vinh so sánh với, hiển nhiên Tần Minh đối với Hô Duyên trước hứng thú muốn lớn hơn nữa một ít. Đây là ai? Nhìn đến giữa sân đột nhiên nhiều một người, Bạch Thanh không khỏi có chút nghi hoặc đối với bên người Văn Bân hỏi, hắn rốt cuộc bước lên con đường làm quan mới bất quá 2 tháng thời gian. Này đó văn võ trên quan trường nhân vật cũng không phải thực hiểu biết. Thanh Châu chỉ huy tư thống nhất quản lý Tần Minh, chính là cái khó lường nhân vật. Văn Bân nhưng thật ra đối với này đó có tên có họ các tướng lĩnh thuộc như lòng bàn tay. Đối với Bạch Thanh giới thiệu nói, nguyên lai là hắn, nghe được Văn Bân nói lúc sau. Bạch Thanh đầu tiên là có chút bừng tỉnh, ngay sau đó có chút kinh ngạc cảm thán không thôi, lúc này đây tập kết, thật đúng là đem tinh như mây, không nói đến có 102 thiên hạ đạm đài Long Vũ, chỉ là Hoa Vinh, Văn Bân, Hô Duyên trước, Tần Minh đám người trận doanh, cũng đã xem như sáng mù người mắt, huống chi doanh trung khẳng định còn có rất nhiều mặt khác Bạch Thanh sở chưa từng nhìn thấy danh tướng. Bất quá này Tần Minh, vì sao thoạt nhìn đối Hô Duyên trước như thế một bộ chấp nhất bộ dáng? Nhìn đến giữa sân, tựa hồ từ Tần Minh xuất hiện tới nay, mùi thuốc súng càng đậm một ít. Bạch Thanh tức khắc nhịn không được lại lần nữa đối với Văn Bân hỏi. Từ Văn Bân trong miệng, Bạch Thanh cũng là hiểu biết tới rồi sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai này Tần Minh cùng Hô Duyên trước giống nhau, đều là xuất thân từ tướng môn thế gia, từ nhỏ thời điểm khởi, hai người liền vẫn luôn là đem lẫn nhau coi làm đối thủ cạnh tranh. Loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến bọn họ trưởng thành. Năm đó vì tiến vào đến Kỳ Lân vệ, hai người cạnh tranh càng là kịch liệt, bất quá hiển nhiên, Đạm Đài Long Vũ đối với trầm ổn Hô Duyên trước càng là thưởng thức một ít. Mà tính tình có chút táo bạo Tần Minh, còn lại là tiếc nuối lạc tuyển, đây cũng là làm Tần Minh từ đây đối với Hô Duyên trước càng là ghi hận không thôi. Nếu không phải hắn nói, chỉ sợ chính mình hôm nay cũng đã là Kỳ Lân vệ giữa một viên cầm binh đại tướng. Mà không phải giống hiện tại như vậy, và ở địa phương quân giữa. Tuy rằng Thanh Châu Trấn Hải quân cũng là tiếng tăm lừng lẫy đội ngũ, nhưng là so với Kỳ Lân vệ tới, mặc kệ là địa vị vẫn là đãi ngộ, đều là một cái trên trời một cái dưới đất. Cho nên, cơ hồ mỗi lần hai người gặp mặt, đều là một bộ đối chọi gay gắt không ai nhường ai cảnh tượng, mà nhiều năm như vậy tới, đối với Tần Minh chấp nhất, Văn Bân bọn người đã tập mãi thành thói quen. Hô Duyên trước, ngươi nếu là cái nam nhân nói, liền cầm lấy ngươi song tiền, làm ta lĩnh giáo, nhiều năm như vậy tới ngươi rốt cuộc tiến bộ nhiều ít. Tần Minh khom lưng từ trên mặt đất đem chính mình lang nha bổng nhặt lên tới, đối với Hô Duyên trước trầm giọng nói. Hô Duyên trước nhìn Tần Minh liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra mấy phần không tỏ ý kiến thần sắc, nhiều năm như vậy tới, mỗi lần vừa thấy mặt, nói bất quá vài câu, Tần Minh luôn là sẽ nói ra nói như vậy tới, làm hắn cảm thấy này Tần Minh giống như là xương mù bản chân chi thư giống nhau. Kỳ thật từng ấy năm tới nay, hắn đã không có giống trước kia như vậy đem Tần Minh trở thành chính mình đối thủ, chỉ vì hắn tầm mắt đã có rất lớn tăng lên. Nói thật ra, nếu nói phía trước hắn cùng Tần Minh chi gian võ công vẫn là ở sàn sàn như nhau phía trước nói, như vậy trải qua nhiều năm như vậy, hai người chi gian chênh lệch sớm đã kéo ra, bởi vì vị trí hoàn cảnh bất đồng. Tần Minh chỉ là mỗi ngày ở địa phương xương quân giữa sống ngủ niên hoa, tuy rằng hắn mỗi ngày cũng đều là cần luyện võ nghệ, nhưng là hắn loại này luyện tập, cùng Hô Duyên trước loại này thường thường bồi hồi ở sống hay chết chi gian thu hoạch là hoàn toàn bất đồng. Húng chi, Hô Duyên trước còn có Đạm Đài Long Vũ đối hắn tiến hành chỉ điểm, hiện tại hắn, đã là Tần Minh theo không kịp tồn tại. Chỉ là Tần Minh bỗng nhiên xuất hiện, liền giống như bữa tiệc lớn vừa mới hưởng thụ một nửa, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một mẩu cất chuột giống nhau. Là nguyên bản nổi giận đùng đùng Hô Duyên trước, lập tức liền đã không có lại tiếp tục so đấu đi xuống tâm tư, hắn chỉ là thật sâu nhìn Hoa Vinh liếc mắt một cái, sau đó không để ý đến như hổ rình mồi Tần Minh, lập tức xoay người, vài bước đi tới Bạch Thanh bên người. Hô Duyên trước thân cao muốn so với Bạch Thanh hơi cao một ít, hắn cúi đầu nhìn Bạch Thanh đôi mắt, hai người ai đến cực gần, phảng phất đều có thể đủ thấy rõ ràng lẫn nhau trên mặt lỗ chân lông giống nhau, nhìn Bạch Thanh kia không chút nào yếu thế cùng chính mình đối diện ánh mắt, Hô Duyên trước thật sâu hít một hơi. Đối với Bạch Thanh lạnh giọng nói, hôm nay tạm thời trước thả ngươi một con ngựa, nhưng là ngươi nhớ kỹ, chuyện này, không đơn giản như vậy liền cùng ngươi tính. Nói xong, hắn làm lơ Hoa Vinh kinh ngạc cùng Tần Minh tức giận thần sắc, xoay người liền thẳng đến chính mình mã phương hướng đi qua. Tiểu Vũ là nương tử của ta, liền tính ngươi lại như thế nào đi lừa mình dối người, cũng sẽ không đổi biến cái này kết cục. Hơn nữa, làm Tiểu Vũ quan nhân, ta nhưng không hy vọng có người không có việc gì luôn là ở trong lòng nhớ thương nhà ta nương tử. Bạch Thanh thanh âm bỗng nhiên ở sau người vang lên, còn có, ngươi đừng không phục, con người của ta, chính là thích chuyên trị các loại không phục. Nghe được Bạch Thanh nói, Hô Duyên trước thân hình theo bản năng một đốn, hai chỉ nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, nhưng là thực mau, lại tiếp tục hướng tới chính mình tọa kỵ đi qua, từ đầu đến cuối, hắn đều không có lại quay đầu lại xem Bạch Thanh liếc mắt một cái. Chương 162, Dạ Yến. Về sau ta xem ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi, hắn chính là không đơn giản như vậy liền sẽ buông tha ngươi, rốt cuộc đợi ngần ấy năm đều không có cưới vợ, hắn trong lòng oán khí, nhưng lớn đâu. Nhìn đến Hồ Duyên trước dục ngựa rời đi thân ảnh, Văn Bân đem tay đặt ở Bạch Thanh trên vai, chụp hai hạ, vẻ mặt đồng tình đối với Bạch Thanh nói, đã sớm cùng ngươi đã nói, thu phục ta, mặt sau còn có rất nhiều phiền toái đâu, ngươi cho rằng đạm đài tướng quân là đơn giản như vậy là có thể cưới. Bạch Thanh không có lên tiếng, trên mặt như cũng là kia phó đạm nhiên bộ dáng, tựa hồ căn bản là không có đem Hồ Duyên trước kia phân hận ý để ở trong lòng. Được rồi, ta cũng đi trước một bước, còn có thật nhiều sự đến đi an bài đâu. Buổi tối tái kiến đi. Văn Bân đối với Bạch Thanh vừa chắp tay, sau đó liền đuổi theo Hồ Duyên trước bóng dáng mà đi. Tần tướng quân, vừa mới thật là đa tạ. Nhìn đến Hồ Duyên trước đi rồi, Hoa Vinh cũng là đối với bên người Tần Minh chắp tay nói. Ân. Bất quá Tần Minh đối với Hoa Vinh thái độ, hiển nhiên cũng không có tưởng tượng giữa như vậy nhiệt tình, ngược lại mang theo vài phần lãnh đạo, tựa hồ trừ bỏ Hồ Duyên trước lúc sau, trong mắt hắn lại vô người khác, tùy ý lên tiếng lúc sau, hắn liền quay đầu nhìn đi xa Hồ Duyên trước bóng dáng, trên mặt hiện ra vài phần khó chịu thần sắc tới. Hoa Vinh xem như nhiệt mặt dán lanh ngông, bất quá lại không có như thế nào để ý, đối với Tần Minh vừa chắp tay lúc sau, liền bước nhanh đi tới Bạch Thanh bên người. Vừa mới không có việc gì đi. Nhìn đến Hoa Vinh lại đây, Bạch Thanh nhịn không được có chút quan tâm đối với hắn hỏi. Không đáng ngại. Nay ký lân vệ người, quả nhiên nổi danh dưới vô hư sĩ, hôm nay xem như lĩnh giáo. Hoa Vinh lắc lắc đầu, đối với Bạch Thanh cười nói. Nếu không có việc gì, kia chúng ta liền chạy nhanh mang theo người đến đại doanh giữa đi. Bạch Thanh cùng Hoa Vinh nhìn nhau cười, sau đó từng người mang theo nhân mã. Mênh mông quần quận khai vào đại doanh giữa. Trải qua đạm đài Long Vũ ở đại doanh phía trước tới kia vừa ra. Cơ hồ toàn bộ đại doanh giữa người đều đã biết trước mắt vị này không chớp mắt Bạch Chi huyện chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh đạm trên đài tướng quân hôn phu, vì thế nguyên bản bọn họ hẳn là sẽ đã chịu đủ loại làm khó dễ cùng không thích, vào lúc này tất cả đều hết thảy không thấy, thay thế tất cả đều là một bộ khách khách khí khí thần sắc, ngay cả cho bọn hắn an bài doanh trướng cũng là những cái đó điều kiện tương đối tốt cái loại này, làm Bạch Thanh không khỏi ở trong lòng cảm khái không thôi. Hôm nay xem như dính đạm đài Long Vũ hết. An bài hảo doanh trướng lúc sau, Bạch Thanh liền làm chính mình thủ hạ những cái đó hương quân sĩ binh nhóm, tạm thời tiến vào đến phân công tốt doanh trướng giữa nghỉ ngơi, dù sao cũng là hành quân gấp lâu như vậy, hơn nữa dọc theo đường đi đối với bọn họ thao luyện cũng trên cơ bản không có đình chỉ quá, cho nên làm cho bọn họ vừa phải nghỉ ngơi, cũng là đối đội ngũ một loại điều chỉnh. Bởi vì Bạch Thanh đặc thù thân phận, Bạch Thanh cũng là thực trùng hợp bị phân tới rồi một chỗ đơn độc doanh trướng, hắn vừa mới thu thập thứ tốt. Một cái thân binh bộ dáng binh lính liền xuất hiện ở cửa, đối với Bạch Thanh cung cung kính kính ôm quyền hành một cái lễ, kêu lên, gặp qua Bạch Chi huyện. Có chuyện gì sao? Nhìn đến người tới, Bạch Thanh chạy nhanh buông trong tay sống. Đón nhận đi. Nhìn đến Bạch Thanh đi vào chính mình bên người lúc sau, người nọ chạy nhanh đối với Bạch Thanh không lưng nói, hồi Bạch Chi huyện nói, tiểu nhân chính là Trương Kinh Lược tòa trước thân vệ. Phụ Trương Kinh Lược mệnh lệnh tiến đến báo cho ngài một tiếng, hôm nay buổi tối. Trương Kinh Lược ở trung quân doanh trướng mở tiệc. Mời chư vị tiến đến quan viên tướng lãnh. Thỉnh Bạch Chi huyện ngài đến lúc đó cần phải tiến đến. Tốt, ta đã biết. Bạch Thanh đối với hắn gật gật đầu, sau đó kia thân binh ở đối với Bạch Thanh lại lần nữa hành lễ lúc sau, liền lùi lại rời khỏi Bạch Thanh doanh trướng. Liên tục đuổi thật nhiều thiên lộ, ngay cả Bạch Thanh cũng là cảm thấy có chút mỏi mệt bất ham, thu thập xong rồi đồ vật lúc sau, hắn nằm ở doanh trướng giữa kia phân giản dị giường xếp thượng, tức khắc cảm giác một trận mỏi mệt cảm nảy lên tới, không lớn sẽ công phu liền hôn hôn chầm chầm đã ngủ. Chờ đến Bạch Thanh bị một trận ồn ào tiếng bước chân bừng tỉnh thời điểm, mới phát hiện sắc trời đã tối sầm xuống dưới, này mới từ trên giường cùng nhau tới, hắn tức khắc cảm thấy toàn thân đều nhức mỏi không thôi, nhìn dưới thân kia trường giường xếp, hắn không khỏi âm thầm lắc đầu, này ra cửa bên ngoài hành quân đánh giặc, điều kiện sắc thật so ở huyện nha bên trong kém nhiều. Hoạt động hạ chua xót không thôi thân thể, Bạch Thanh liền đẩy ra doanh trướng rèm cửa, đi ra ngoài, mới vừa ra doanh trướng, liền nhìn đến lúc này đại doanh giữa nơi nơi đều là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng, tùy ý có thể thấy được lửa trại đôi đang ở bị binh lính điểm khởi, thỉnh thoảng có thể thấy một đội tuần tra binh lính từ chính mình trước mặt trải qua, trên mặt mang theo vài phần đề phòng thần sắc, thoạt nhìn nhưng thật ra vài phần thủ vệ nghiêm ngặt bộ dáng, bất quá cũng đúng như vậy, một chi 10 vạn người đội ngũ, nếu là không tăng mạnh trị an phương diện quản lý, thật muốn là ra cái gì nhiễu loạn cũng thật là đủ Trường Kinh Lược uống một hồ. Lúc này đã tới gần trạng vạng, đại doanh giữa đầu bếp nhóm đã bắt đầu chôn nồi nấu cơm, từng đợt khói bếp lượn lờ dâng lên, một cổ mê người mùi hương không ngừng ở không khí giữa tràn ngập, tuy nói là này quân doanh đầu bếp nhóm tay nghề, thật sự là có chút không dám khen tặng, dù sao cũng là làm cơm tập thể, bất quá ở bụng đói kêu văng dưới, đến cũng là làm người cảm thấy có loại thèm nhỏ dãi cảm giác. Đi vào Hoa Vinh doanh trướng, nhìn đến Hoa Vinh mặc chỉnh tề, tựa hồ cũng vừa mới vừa đứng dậy bộ dáng, hai người liền cùng đi trước Trung quân đại doanh giữa. Tới rồi Trung quân đại doanh, vừa vào cửa, liền cảm giác được một cổ nhiệt tình không khí cùng ồn ào náo động ập vào trước mặt, lúc này Trung quân doanh trướng giữa, sớm đã trở thành một mảnh sung sướng hải dương, tùy ý có thể thấy được một đám cao lớn thô kệch hán tử, ngồi ở cùng nhau hi tiếu nộ mạn, đủ loại thanh âm cùng lớn giọng tùy ý đều có thể nghe được. Đến nỗi ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng Trương Thúc Dạng, lúc này lại không có ngày xưa kia phân nghiêm khắc, mà là vẻ mặt mỉm cười nhìn doanh trướng giữa kia phân náo nhiệt cảnh tượng. Lúc này khoảng cách tiến hội bắt đầu thời gian còn sớm, Bạch Thanh kỳ thật cũng không quá thích hướng loại này ồn ào trường hợp, cùng Hoa Vinh cùng nhau yên lặng tìm một góc đại xuống dưới. Bất quá đáng tiếc, hiện tại Bạch Thanh đã chú định là cái loại này bị chịu chú mục đám người, hắn mới vừa vào cửa, cũng đã bị rất nhiều người có tâm cấp chú ý tới, chờ đến hắn ở góc giữa ngồi xuống lúc sau, thỉnh thoảng một đợt tiếp một đợt người tới hắn trước người, đầy mặt nóng bỏng thần sắc cùng hắn chào hỏi. Thực minh bạch những người này tiến đến lôi kéo làm quen là sự tình gì, bất quá xã giao chính là cái dạng này, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui, không ngoài như thế. Tuy ý ứng phó vây quanh ở bên người những người đó, bất quá hiển nhiên những người đó cũng là phi thường thức thời, ở hàn huyên vài câu lúc sau, phần lớn lưu lại tên của mình, sau đó thức thời rời đi, chỉ có số ít mấy cái EQ so thấp các tướng lĩnh, còn ở Bạch Thanh bên người lại nhải. Chưa từng có nhiều để ý tới trước mắt này đó cái vã có chút phiền nhân rồi bỏ nhóm, Bạch Thanh có chút nhàm chán đem ánh mắt chuyển tới cửa, nhìn kia ra ra vào bóng người, thực mau, cửa xuất hiện hai cái thân ảnh, làm hắn cảm thấy trước mắt sáng ngời, rõ ràng là Lý Thanh Chiếu cùng một người nam nhân tới, nếu không có đoán sai nói, như vậy nam nhân kia, hẳn là chính là Lý Thanh Chiếu trên danh nghĩa quan nhân, đương nhiệm Chi Châu Triệu Minh Thành. Nhìn đến Triệu Minh Thành, Bạch Thanh mới cảm giác được, cái gì gọi là khí vũ hiên ngang. Cái gì gọi là hào hoa phong nhã, trước mắt Triệu Minh Thành, chính là này một loại từ ngữ điển phạm, ăn mặc một kiện màu trắng văn sĩ trường bào, trong tay không ngừng quạt một phen quạt lông, mi thanh mục tú, tuy rằng không thể nói là mạo so phan an, nhưng cũng là cái tuấn tiếu người, như vậy một bộ hào tối ra, ở hơn nữa có một cái đương tể tướng phụ thân, cũng không quái chăng năm đó hắn cũng là trong. Biện Lương Thành muôn vàn thiếu nữ cảm nhận giữa Bạch Mã Vương Tử. Bất quá hiển nhiên, hiện tại Lý Thanh Chiếu đã cùng Triệu Minh Thành chi gian co không thể đền bù ngăn cách, hơn nữa Bạch Thanh có thể nhìn ra được tới, đối với Lý Thanh Chiếu đã đến, tựa hồ Triệu Minh Thành trên mặt cũng không có nhiều ít vui mừng thần sắc, ngược lại tự hắn tiến vào doanh trướng giữa bắt đầu, là có thể đủ nhìn đến hắn kia trương bản trên mặt, từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện quá tươi cười, hơn nữa vô hình giữa, song song đi trước hai người chi gian, kéo ra không nhỏ. Khoảng cách, tựa hồ hai người đều ở lẫn nhau cố tình xa cách đối phương giống nhau. Có lẽ là cảm ứng được Bạch Thanh ánh mắt, Lý Thanh Chiếu theo bản năng hướng tới Bạch Thanh phương hướng xem qua đi, thấy rõ ràng Bạch Thanh khuôn mặt cái lúc sau, đối với Bạch Thanh lộ ra một cái tươi cười tới. Mà đứng ở Lý Thanh Chiếu bên người Triệu Minh Thành, tại đây một khắc, tựa hồ liền giống như có cảm ứng giống nhau, thấy được Lý Thanh Chiếu động tác lúc sau, cũng là theo nàng ánh mắt hướng tới Bạch Thanh phương hướng xem ra, gặp được Bạch Thanh lúc sau, cũng không có lộ ra cái gì khác thường thần sắc, mà là ở phòng giữa nhìn quét lên. Bởi vì ở trước mắt bao người, hơn nữa Triệu Minh Thành cũng ở chỗ này, cho nên Lý Thanh Chiếu chỉ là hướng tới Bạch Thanh nhìn thoáng qua lúc sau, liền thu hồi chính mình ánh mắt, đi theo Triệu Minh Thành bên người, mà Bạch Thanh tự nhiên cũng sẽ không đi cấp chính mình tự tìm phiền phức, cũng là ở mọi người không có phát giác phía trước, liền thu hồi chính mình ánh mắt. Vừa mới làm xong này hết thảy, doanh trướng giữa bỗng nhiên trở nên yên tĩnh xuống dưới, ánh mắt mọi người, tất cả đều giống như ước hảo giống nhau, động tác nhất trí hướng tới cửa nhìn qua đi. Ngay cả vừa mới vây quanh ở Bạch Thanh bên người kia mấy cái rồi bỏ nhóm, giờ phút này cũng tất cả đều rời đi Bạch Thanh bên người, mà là về tới từng người trên chỗ ngồi, vẻ mặt nóng bỏng nhìn về phía cửa. Bạch Thanh quay đầu đi, cửa nơi đó xuất hiện ba cái thân ảnh, bất quá hiển nhiên, mọi người tiêu điểm, cũng không ở mặt khác hai người trên người, mà là ở đằng trước cái kia có thể nói khuynh thành tuyệt sắc nữ tử trên người. Đúng là Đạm Đài Long Vũ tới, nàng vừa vào cửa, liền mang theo vô thượng khí thế, làm doanh trướng giữa mọi người tức khắc theo bản năng ngừng thở, đại khí cũng không dám xuyến một ngụm, mà ở nàng phía sau, Văn Bân cùng Hô Duyên trước hai người, liền giống như là hai tôn hộ pháp kim cương giống nhau, bảo vệ xung quanh ở nàng bên cạnh. Nhìn đến Đạm Đài Long Vũ tiến vào lúc sau, Trương Thúc Dạ liền từ ghế trên đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa kia, mời Đạm Đài Long Vũ chiều chủ vị bên kia đi qua đi. Đi theo Trương Thúc Dạ phía trước về phía trước đi tới, vừa mới đi rồi vài bước, Đạm Đài Long Vũ liền thấy được góc giữa cái kia có chút hạc trong bầy gà thân ảnh, nàng trên mặt, bỗng nhiên lộ ra một cái làm người kinh diễm không thôi nhàn nhạt tươi cười, liền ở mọi người nhìn chăm chú ánh mắt giữa, thay đổi thân mình, lập tức hướng tới Bạch Thanh Phương hướng đi qua. Chương 163, Lương Sơn Lai Khách cùng Lý Thanh Chiếu bỗng nhiên làm khó dễ. Sóng nước long lánh, khói sóng mênh mông cuồn cuộn. Khô vàng cỏ lau côn, ở trong gió không ngừng lay động, mấy chỉ đại điểu phát ra cạc cạc tiếng kêu, bay nhanh từ trên mặt nước xẹt qua, để lại vài đạo nhộn nhạo sóng gợn. Một đạo tà dương nửa treo ở chân trời, đem toàn bộ mặt nước, ánh bày biện ra một mảnh kim sắc, vài miếng đám mây theo gió thổi qua, mang theo đạo đạo dáng màu. Lạc Hà cùng cô vụ Tề Phi, Thu Thủy cộng Trường Thiên một màu, không ngoài như vậy. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ mặt nước vô biên vô hạn, liền giống như là diện tích rộng lớn hải dương giống nhau, chỉ có thể nhìn đến lân lân và nước, thỉnh thoảng có con thuyền cắt qua sóng nước, lưu lại một đoạn đoạn lảnh lót tiếng ca cùng một cái thật dài luyện không. Nơi này là 800 dặm thủy đậu Lương Sơn, là rất nhiều người giang hồ trong lòng thế ngoại đào nguyên, ở chỗ này, vô câu vô thúc, mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, tứ hải trong vòng toàn huynh đệ. Trên mặt hồ, rất xa xử lại đây một cái thuyền lớn, cùng ngày thường trên mặt hồ thường thấy thuyền đánh cá bất động, này tao thuyền thoạt nhìn muốn hoa lệ rất nhiều, đương nhiên, này cái gọi là hoa lệ, cũng chỉ là so sánh mà nói, thật muốn là cùng những cái đó chính thức hoa lệ thuyền lớn so sánh với, thật sự là có chút thua chị kém em. Bất quá đối với đang ở tiến hành như phản nghiệp lớn Lương Sơn trại tới nói, lại là có thể lấy đến ra tay tốt nhất con thuyền. Lúc này ở đầu thuyền thượng, đứng một cái tiếu lệ thân ảnh, nhìn này khói sóng mênh mông quần quận đồ sộ cảnh tượng, trong lòng không khỏi phát ra rất nhiều cảm khái. Nếu là chúng ta cũng có được như thế địa lợi chi tiện, di sâu thánh công nghiệp lớn không thành. Một tiếng nô nông mềm giọng lời nói từ nàng trong miệng nói ra, mục tiêu là đứng ở bên người nàng một cái khác thân ảnh. Công chúa nói rất đúng. Này thủy đậu Lương Sơn quả nhiên danh bất hư truyền, nói thật ra. Này địa lợi thượng ưu thế, xác thật là làm người hâm mộ khẩn a. Nghe được nàng kia nói lúc sau. Mặt khác người nọ cũng là đối với nàng kia nói. Nếu hắn Lương Sơn có được như thế thiên nhiên cái chán, như vậy ra điểm lực cũng là hẳn là. Cho nên lần này đi sứ Lương Sơn, ta nhất định phải thuyết phục Triều Thiên Vương đám người, cùng ta Man Ni giáo giao tương hô ứng mới là. Nàng kia hơi hơi nắm chặt nắm tay. Này nữ tử không phải người khác. Chính là cùng Bạch Thanh đã từng ở Đại tướng quốc tự nội từng có gặp mặt một lần Phương Kim Chi, cũng chính là phía Nam Thánh Công Phương Tịch Nữ Nhi, được xưng là Kim Chi công chúa Ma Ni giáo thánh nữ, bất quá lúc này nàng, nơi nào vẫn là phía trước Bạch Thanh đã từng kiến thức quá kia phó trung niên bà nương bộ dáng, mà là một bộ làm người kinh diễm tuyệt sắc. Thoạt nhìn cũng chính là 23-4 tuổi tuổi tác. Dáng người cao gầy, ăn mặc Ma Ni giáo đặc có màu trắng trường y, thật dài đầu tóc tùy ý khoác ở sau đầu, chỉ là dùng một cây phát ngốc chắt lên. Phương Kim Chi làn da thực bạch, bạch liền giống như tuyết giống nhau, hơn nữa kia cao thẳng mũi cũng là biểu hiện ra trên người nàng bộ phận dị tộc người huyết mạch, bất quá thường thường con lai đều tương đối xinh đẹp, Phương Kim Chi cũng không ngoại lệ, cơ hồ kết hợp hai loại ưu tú gen nàng. Có thể nói là tập hai nhà chi trường, trò giỏi hơn thầy. Mà vừa mới bồi ở bên người nàng cái kia thanh niên, đó là thường thường hộ vệ ở bên người nàng, tên hiệu tiểu dưỡng từ cơ bảng Vạn Xuân. Ở triều đình tiêu diệt Kim Quốc lúc sau. Dần dần liền đem trọng tâm tất cả đều thả lại tới rồi đế quốc bên trong, hơn nữa tự ăn tết lúc sau, Phương Tịch đám người là có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Chính mình thế lực sở gặp phải áp lực, tựa hồ lập tức trở nên khẩn trương lại đây. Làm cho bọn họ cơ hồ có loại xuyễn bất động khí cảm giác. Tuy rằng Ma Ni giáo được xưng có 100 vạn giáo chúng, nhưng là chân chính có thể đánh giặc. Không đủ 1/10, mà trong đó có thể xưng là tinh nhuệ, càng là không đủ vạn người, bất quá trong khoảng thời gian này tới nay, đối Ma Ni giáo mọi người tới nói. Tin tức xấu là một cái tiếp theo một cái đã đến, đặc biệt là Nam quân trấn Man bối ngôi quân gia nhập đến trinh phạt bọn họ đội ngũ chung tới, càng là làm cho bọn họ kế tiếp bại lui. Nghĩ đến cái kia luôn là một thân hỏa hồng sắc yêu diễm thân ảnh, cùng với nàng sao chịu được xưng dụng binh như thần mưu trí, Phương Kim Chi không khỏi liền hận ngứa răng, nếu không phải nữ nhân kia nói, hiện tại Ma Ni giáo cũng sẽ không suy yếu thành cái dạng này, còn phải liên hợp này đó thô bị người, cộng đồng đối kháng tề cầu. Lần này nàng làm sứ giả đi sứ Lương Sơn. Đó là thân phụ trọng trách, bọn họ tình cảnh còn gian nan đến nước này, Phương Tịch tin tưởng, khoảng cách biện lương không xa Lương Sơn, càng là sẽ trở thành đế quốc tâm phúc tai họa, liền xem Lương Sơn thượng những người đó có thể hay không trước tiên mưu hoa, mà Phương Kim Chi lần này chủ yếu mục đích, đó là nếu muốn biện pháp thuyết phục triều cái, cùng hắn một nam một bắc liên hợp lại, đồng mưu nghiệp lớn, đương nhiên, Phương Tịch sẽ không như thế. Hào tâm, hắn căn bản nhất mục đích, vẫn là hy vọng Lương Sơn đảm đường cái này chim đầu đàn. Thế bọn họ hấp dẫn một chút triều đình lực chú ý, lấy đạt được một chút thở dốc cơ hội. Còn có xa lắm không? Mắt thấy sắc trời đã am xuống dưới, nhưng là tại đây bích ba nhộn nhạo thủy đậu phía trên chạy đã nửa ngày, lại như cũ không có nhìn thấy nửa phần Lương Sơn bóng dáng. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Phương Kim Chi cũng đã phát hiện, đối phương đây là ở mang theo chính mình trên mặt hồ thượng bọc vòng. Bất quá phát hiện về phát hiện, bọn họ tuy rằng đều là phía nam người, nhưng là đối với biết bơi lại chỉ là thô thông, liền tính là phát hiện nhân ra hành động, cũng không có gì tốt biện pháp. Hơn nữa, ai lại dám nói này không phải Lương Sơn người trên cố ý làm cho bọn họ phát hiện đâu. Huống hồ, nhân ra làm như vậy, chỉ sợ cũng là vì che giấu chính mình Sơn trại tung tích đi. Này mênh mông quần quận thủy đầu phía trên, nếu là không có mấy cái minh bạch người, thật đúng là khó có thể phát hiện Lương Sơn vị trí. Có thể có được hiện tại như thế to lớn thanh thế, Phương Kim Chi tuy rằng có chút khinh thường này đó thô bị hắn tử, bất quá nàng trong lòng cũng minh bạch, này Lương Sơn tuyệt đối là tàng long ngọa hổ nơi, người tài ba dị sĩ không ít, này mục đích của chính mình cùng ý tưởng, có lẽ đối với bọn họ tới nói, cũng không xem như cái gì bí mật, vừa mới hành động, chưa chắc không phải lại hướng về chính mình sáng lên cơ bắp tới. Nhanh, nhanh, không dùng được hai khắc, liền tới rồi. Treo thuyền chính là cái ngăm đen hán tử, bất quá trên người kia từng khối phồng lên cơ bắp, biểu lộ cái này bề ngoài thoạt nhìn vẻ mặt hàm hậu bộ dáng hán tử, hẳn là cũng là cái thân thủ không yếu cao thủ, hắn xa xa nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nhếch môi, đối với Phương Kim Chi lộ ra một cái cộc lốc tươi cười, cười nói. Cư nhiên còn muốn hai khắc. Phương Kim Chi trong lòng ẩn ẩn có chút không mau, bất quá nhìn đến đối phương kia hàm hậu tươi cười. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nàng cũng buông xuống cùng đối phương đi so đo tâm tư, huống chi, hắn bất quá chính là cái chấp hành giả, có lẽ vẫn là bị phái lại đây thử chính mình pháo hôi thôi, cho nên Phương Kim Chi đang nghe đến đối phương nói lúc sau, cũng liền không có lại lên tiếng. Mà Bàng Vạn Xuân là cái người thông minh, tự nhiên cũng là nghĩ tới đối phương dùng kỹ xảo. Đồng dạng cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Ở một mảnh trầm mặc giữa, tâm nhìn dần dần xuất hiện một ngọn núi hình dáng. Sau đó ở thiên sắp sát hát thời điểm, con thuyền rốt cuộc đến sơn trại bên tàu. Kia chống thuyền hán tử bỗng nhiên thổi một tiếng bén nhọn tiếng còi, ngay sau đó, đối diện cũng là xa xa truyền đến một trận tương đồng thanh âm, chờ đến con thuyền cập bờ lúc sau, Bàng Vạn Xuân cùng Phương Kim Chi nhạy bén nhìn đến, ở phía trước cách đó không xa, xuất hiện mấy cái kiện chân chờ đợi thân ảnh. Nhìn đến Phương Kim Chi cùng Bàng Vạn Xuân một trước một sau nhảy đến trên bờ lúc sau, kia mấy cái thân ảnh cũng chạy nhanh tiến lên. Trên mặt mang theo làm người như tắm mình trong gió xuân tươi cười, đối với Phương Kim Chi chắp tay nói, Kim Chi công chúa đại giá quang lâm, ta Lương Sơn trên dưới thật sự là đồng tất sinh huy, nhà ta chiều cái ca ca cũng là ở sơn trại phía trên bị nhắm rượu yến, đã xin đợi đã lâu, công chúa dọc theo đường đi ngựa xe mệt nhọc, chúng ta vẫn là đi trước lên núi đi. Làm phiền. Phương Kim Chi đối với đối phương hơi một gật đầu, không biết vị này ca ca như thế nào xưng hô. Thật sự là không đảm đương nổi công chúa này thành ca ca. Tại hạ Tống Giang Tống Công Minh. Công chúa gọi ta Công Minh liền có thể. Tống Giang đối với Kim Chi công chúa nói, kỳ thật lại nói tiếp, này Lương Sơn cùng Phương Tịch bất quá hai hỏa phản tặc mà thôi, này công chúa xưng hô. Là ở là hướng trên mặt thiếp vàng, bất quá mọi người đều là cá mẹ một lứa, lẫn nhau chi gian thổi phồng thôi. Công Minh tiên sinh thỉnh. Phương Kim Chi đối với Tống Giang một thần cánh tay. Mà Tống Giang cũng chạy nhanh làm ra một cái thỉnh tư thái tới, liền ở phía trước. Dẫn đường Phương Kim Chi. Bàng Vạn Xuân cùng mặt khác Phương Tịch sử đoàn, hướng tới Lương Sơn Thượng mà đi. Mà lúc này Trung Đô thành ngoại trung quân lều lớn giữa. Bên trong là một mảnh ca vũ cuộc đời cảnh tượng. Một chương chương bàn lùn chỉnh tề có tự bãi ở đây trên mặt đất, mà nơi sân ở giữa, mười mấy lùng trang diễm mặt nữ tử, chính ăn mặc một thân lụa mỏng phục sức, theo vang lên nhạc khúc thanh, ở nơi đó nhẹ nhàng khởi vũ, kia mảnh khảnh vòng eo, như ẩn như hiện trắng nõn, đều không một không kích khởi đang ngồi mọi người thân thể giữa những cái đó giống được hormone. Bất quá cũng may bọn họ đều còn nhớ rõ, này doanh trướng giữa còn có một vị địa vị tôn sùng nữ đại tướng quân, cho nên bọn họ cũng chỉ là trong lén lút thấp giọng trêu đùa vài câu thôi, không dám quá mức với làm càn. Mà vừa mới đạm đài Long Vũ hành động thật sự là quá mức với bác người trong mắt, ở toàn bộ đại quân giữa, địa vị nhất tôn sùng nàng, cư nhiên từ bỏ trương thúc dạ trước đó vì nàng dự lưu tốt chủ vị, mà là đi tới Bạch Thanh bên người ngồi xuống, một bộ cam nguyện làm hắn làm nền tư thái. Này không khỏi làm Bạch Thanh trong lòng tràn ngập nhẹ nhẹ cảm động, nhưng là kia nguyên bản đi theo đạm đài Long Vũ phía sau hô duyên trước, còn lại là vẻ mặt giận không thể át bộ dáng, hắc có chút dò người. Hắn như thế nào đều không nghĩ ra, vì sao cao cao tại thượng đạm đài Long Vũ, sẽ cam nguyện buông hết thể thân phận địa vị, đi ở cái kia không chớp mắt nam nhân bên người làm một cái tiểu nữ nhân, hắn hàm răng không khỏi cắn khanh khách rung động. Mà vẫn luôn ngồi ở Triệu Minh Thành bên người Lý Thanh Chiếu, còn lại là mở to hai mắt nhìn đạm đài Long Vũ. Một hồi lâu, mới hiện ra một phần như suy tư gì biểu tình tới. Bất quá đạm đài Long Vũ thân phận thật sự là quá mức với đặc thù, vô luận nàng ngồi ở nơi nào, chỗ đó vô hình giữa liền thành mọi người cảm nhận giữa chủ vị. Rượu quá 3 tuần lúc sau, đã có không ít quan văn tướng lãnh bưng chén rượu tiến đến kính rượu, doanh trướng giữa, tức khắc tiến vào tới rồi hỗ động phân đoạn giữa, trên cơ bản mọi người đều rời đi chính mình vị trí, cùng bất đồng người bắt đầu giao lưu lên. Ai đều không có chú ý tới, một bóng hình, đột nhiên rời đi chính mình vị trí, chậm rãi đi vào doanh trướng trung ương, đầu tiên là nhìn thoáng qua cơ hồ bị kính rượu người vây lên Bạch Thành, sau đó lại đem mặt chuyển hướng thượng đầu Trương Thúc Dạng, ánh mắt giữa tràn ngập kiên định thần sắc. Tiếp theo, nàng ho nhẹ một tiếng. Lý Thanh Chiếu thanh âm không lớn, bất quá nàng kia nữ tính đặc có thanh âm, tại đây có chút tầm ý doanh trướng giữa có vẻ đặc biệt chắc nhĩ, làm mọi người không khỏi theo bản năng đem ánh mắt tập trung ở nàng trên người. Bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào, Lý Thanh Chiếu lại không có bất luận cái gì khẩn trương biểu tình, nàng chỉ là nhìn Trương Thúc Dạ, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nói ra long trời lở đất một câu. Xin lỗi hôm nay càng chậm, vừa mới đến sân bay, thật vất vả tìm được cái địa phương cọ hạ wifi. Đêm này một trường truyền đi lên, mấy ngày nay vẫn luôn đều bồi lao gia tử ở Đông Bắc, bởi vì đại dượng qua đời, cho nên mấy ngày nay trừ bỏ gõ chữ ở ngoài, cũng không có cùng trong đàn các đồng bọn giao lưu, đối với trong đàn các bạn nhỏ nói tiếng xin lỗi, hôm nay liền đi trở về, đại gia lại có thể cùng nhau hai. Chương 164, Lý Thanh Chiếu muốn ly hôn. Liên ở Triệu Minh Thành nhìn đến Lý Thanh Chiếu xuất hiện ở doanh trướng trung ương thời điểm, trên mặt tức khắc hiện ra một mảnh xanh mét chi sắc. Đồng thời trong lòng cũng là ẩn ẩn nảy lên một tia không ổn dự cảm. Kết hôn 10 tái, hắn đối với chính mình vị này nương tử tính cách, có thể nói là hiểu tận gốc dễ, rất rõ ràng một khi là nàng trong lòng nhận định muốn làm cái gì sự tình, như vậy liền tính là thiên sập xuống, cũng nhất định sẽ đi làm, căn bản là sẽ không cố kỵ làm lúc sau sẽ là cái dạng gì tính cách. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì từ nhỏ gia đình giáo dục có quan hệ, Lý gia đối với Lý Thanh Chiếu giáo dục, có thể nói là phóng túng tới rồi cực điểm. Dưỡng thành Lý Thanh Chiếu kia cực kỳ xông ra cá tính, rất có vài phần đời sau nữ tử cảm giác, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế mới tạo thành ra trong lịch sử nổi tiếng nhất tài nữ. Bất quá đúng là bởi vì Lý Thanh Chiếu loại tính cách này, cũng làm cho nàng cùng Triệu Minh Thành chi gian cảm tình không như ý, chỉ vì hai người đều là quan nhị đại, đều là cái loại này cá tính thập phần bén nhọn nhân vật, ở trải qua ngay từ đầu gắn bó keo sơn lúc sau, hai người chi gian mâu thuẫn liền càng thêm không thể điều hòa lên. Tuy rằng đồng dạng xuất thân quan lại nhà, Đạm Đài Long Vũ Sở đã chịu giáo dục liền cùng Lý Thanh Chiếu hoàn toàn bất đồng, điểm này từ hai người một ít tiểu nhân chi tiết thượng là có thể đủ thể hiện ra tới, thí dụ như Đạm Đài Long Vũ, ở cùng Bạch Thanh thành thân lúc sau, ở mọi người trước mặt, nàng cơ hồ đều ở duy trì Bạch Thanh địa vị, chẳng sợ nàng lúc này là quyền cao chức trọng đế quốc đại tướng quân, địa vị so với Bạch Thanh không biết cao nhiều ít cái cấp bậc, nàng nhưng vẫn đều tuân thủ nghiêm ngặt một vị thê tử bổn phận. Cam nguyện ở Bạch Thanh bên người làm một cái tiểu nữ nhân, mà Lý Thanh Chiếu liền bất đồng, nàng đối với sinh hoạt thái độ, càng có rất nhiều một loại tùy tâm mà đi. Lấy nàng cá tính, là tuyệt đối không có khả năng dựa về ao bất luận kẻ nào. Trước kia Triệu Minh Thành không được, liền tính là Bạch Thanh. Nếu không có trời xui đất khiến dưới, nàng cùng Bạch Thanh chi gian có một cái làm nàng cho tới nay đều tha thiết ước mơ hài tử, dựa theo nàng bản tâm mà nói, Bạch Thanh cũng tuyệt đối không phải nàng cảm nhận giữa quy túc chi nhất. Ít nhất nàng nội tâm kia phần kiêu ngạo, làm nàng vô pháp tiếp thu một cái thiếp thân phận. Quả nhiên, Lý Thanh Chiếu hành động thực mau liền xác minh Triệu Minh Thành trong lòng kia phân dự cảm, ở cảm nhận được giữa sân ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở chính mình trên người lúc sau, Lý Thanh Chiếu nhìn ngồi ở doanh trướng thượng đầu Trương Thúc Dạng. Chậm rãi mở miệng nói, Trương Kinh Lược, nô gia Lý Thanh Chiếu, chính là Chi Châu Triệu Minh Thành chi thê, hiện dục cùng nhà ta quan nhân Hòa Ly, thỉnh Kinh Lược cân chuẩn. Hòa Ly là cổ đại ly hôn chế độ chung một loại, cổ đại ly hôn chế độ bao gồm hưu thê cùng hòa ly, mà hòa ly chỉ dựa theo dĩ hòa vi quý nguyên tắc, phu thê hai bên đàm phán hòa bình sau ly hôn, mà không đơn thuần là trượng phu một giấy hưu thê. Lý Thanh Chiếu vừa thốt lên xong, nguyên bản còn có chút ồn ào náo động doanh trướng giữa bỗng nhiên nháy mắt an tĩnh xuống dưới, sở hữu thanh âm đều ở Lý Thanh Chiếu nói ra kia phiên lời nói tới lúc sau đột nhiên im bặt, mà trướng chung người ánh mắt cũng là động tác nhất trí dừng ở doanh trướng ở giữa cái kia ngẩng đầu mà đứng nhu nhược thân ảnh phía trên, ánh mắt giữa bao hàm khiếp sợ, khó hiểu cùng thần sắc nghi hoặc, nhưng cái đó tùy tiện võ tướng nhóm còn hảo. Một ít quan văn hệ thống bọn quan viên, tất cả đều một đám há to miệng. Một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng. Dịch An cư sĩ chi danh, thiên hạ văn nhân gian ai không biết. Ai không hiểu, là nàng, đem luyện chuyển phái từ phong lại đẩy đến một cái tân độ cao, có thể nói làm vô số nam các tài tử nhìn lên tồn tại. Mà nàng cùng Triệu Minh Thành chi gian hôn sự, năm đó cũng là văn nhân gian sở nói chuyện say sưa một sự kiện, bất quá hiện tại, Lý Thanh Chiếu cư nhiên trước mặt mọi người đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Lý Thanh Chiếu nói, không khác đầu hạ một viên mấy vạn tấn bom giống nhau, nháy mắt đem ở đây mọi người tạc thất điên bắt đảo, một đầu mở mịt. Lý Thanh Chiếu, ngươi điên rồi. Mà làm đương sự trí nhất Triệu Minh Thành, lúc này lại là lại thẹn lại giận, đứng dậy, chỉ vào doanh trướng giữa Lý Thanh Chiếu lớn tiếng gào giống, có lẽ là bởi vì quá mức với sinh khí, hắn thanh âm hơi mang vài phần nghẹn ngào, kia hùng hổ ánh mắt, cơ hồ có thể phun ra hỏa tới. Kỳ thật buổi chiều thời điểm, đương hắn nhìn đến Lý Thanh Chiếu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn còn có chút kinh ngạc không thôi, bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này thua ở Lương Sơn phản tặc thủ hạ lúc sau, tâm tình của hắn vẫn luôn rất kém cỏi. Thứ hai hắn hiện tại đối với Lý Thanh Chiếu gương mặt kia, sớm đã phiền chán không thôi, trước đó vài ngày Lý Thanh Chiếu vừa mới giận dỗi trở lại Thanh Châu quê quán, mới vừa làm hắn ngừng nghỉ mấy ngày, lại không nghĩ rằng, cư nhiên lại đúng là âm hồn bất tán xuất hiện ở chỗ này. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Lý Thanh Chiếu đều là hắn vợ cả, cho nên hắn cũng chỉ là quát lớn hai tiếng lúc sau, cũng chưa từng có nhiều tỏ vẻ, lại chưa từng tưởng, Lý Thanh Chiếu đi lên đó là nhắc tới nạp thiếp việc, hai người ở này đó sự thượng lại là một phen khắc khẩu, nháo đến có chút tối bụi, cho tới bây giờ, Triệu Minh Thành còn có thể nhớ rõ nghe tin tới rồi những cái đó đồng liêu nhóm ánh mắt giữa kinh ngạc thần sắc, cuối cùng hai người tan rã trong không vui. Nguyên bản Triệu Minh Thành còn tưởng rằng, Lý Thanh Chiếu cũng chính là cùng phố phường gian những cái đó tiểu phụ nhân giống nhau, một khóc hai nháo ba thắt cổ một phen lúc sau, cũng liền không có gì chiêu, bất quá ở vừa mới Lý Thanh Chiếu bỗng nhiên đi đến doanh trướng trung gian thời điểm, lấy hắn đối Lý Thanh Chiếu hiểu biết, trong lòng liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, quả nhiên, sự tình hiện tại đã một phát không thể vãn hồi. Cơ hồ là ở nháy mắt, Triệu Minh Thành trên mặt một mảnh đỏ lên, ánh mắt giữa lập lòe hổ thẹn cùng tức giận thần sắc, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được, cơ hồ giữa sân ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung ở chính mình trên người, những cái đó ánh mắt giữa, chứa đầy nghi hoặc, hỏi ý, bất quá càng nhiều, vẫn là vui sướng khi người gặp họa cười nhạo, ở hắn tầm nhìn giữa, mỗi người lúc này tươi cười, đều trở nên như vậy chói mắt, phảng phất là ở cười nhạo chính mình giống nhau, bọn họ mỗi một ánh mắt, tựa hồ đều chứa đầy thâm ý. Giờ khắc này, Triệu Minh Thành thẳng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, cơ hồ có chút đứng thẳng không xong. Hắn biết rõ, hôm nay chuyện này mặc kệ như thế nào phát triển, hắn Triệu Minh Thành, đều đem trở thành quan liêu sĩ tử gian cho cười, hơn nữa này phân sỉ nhục, hắn đem cả đời đều lưng đeo, vĩnh viễn đều không thể tá rớt. Mà sở hữu này hết thể người khởi sướng, tất cả đều là bởi vì nữ nhân kia, nữ nhân này, nhất định là điên rồi hoặc là đầu óc hư rớt, mới có thể làm ra như vậy điên cuồng sự tình tới. Bất quá liền tính là lại đi so đo này đó, cũng đã hoàn toàn không có ý nghĩa, hắn cảm thấy lúc này chính mình, ở người khác trong mắt, liền giống như là một cái vai hề giống nhau đáng thương, hắn thậm chí đều đã không có đi theo Trương Thúc Dạ đối diện dũng khí. Không chỉ là Triệu Minh Thành, liền tính là Bạch Thanh, lúc này cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Thanh Chiếu. Nguyên bản Lý Thanh Chiếu nói cho hắn, có một số việc nàng muốn đích thân đi giải quyết. Hắn còn tưởng rằng Lý Thanh Chiếu sẽ chọn dùng một ít ôn hòa phương thức, tới thuyết phục Triệu Minh Thành cùng nàng tách ra. Lại không có nghĩ đến, này Lý Thanh Chiếu cư nhiên cường hãn như vậy, trực tiếp tới như vậy một cái đại chiêu, ngay cả hắn, cũng là nhịn không được dùng đồng tình ánh mắt nhìn Triệu Minh Thành liếc mắt một cái, hôm nay náo loạn như vậy vừa ra, này Triệu Minh Thành về sau, chỉ sợ rất khó lại ngẩng đầu lên. Ngẫm lại chính mình cùng Triệu Minh Thành vẫn là đồng hương, hắn đối với Triệu Minh Thành càng là thương hại không thôi. Bạch Thanh bên người đạm đài Long Vũ. Sau khi nghe xong Lý Thanh Chiếu nói lúc sau, mày hơi nhăn lại, nhìn Lý Thanh Chiếu. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, bất quá tay nàng, lại là theo bản năng siết chặt lên. Kỳ thật Lý Thanh Chiếu như thế cao điệu cách làm, nàng trong lòng cũng là có khổ chung, tuy rằng dựa theo đại tề pháp lệnh, phu thê cảm tình không hợp khó có thể quá không nổi nữa. Vô luận thê tử vẫn là trượng phu đều có thể đầu tiên đưa ra cùng đối phương thương nghị hòa ly, không cần kinh động quan phủ, nhưng là lấy Triệu Minh Thành thân phận địa vị cùng tính cách, là tuyệt đối sẽ không cho phép nàng làm như vậy. Rơi vào đường cùng. Nàng chỉ có thể binh hành nước cờ hiểm được ăn cả ngã về không, dù sao nàng cùng Triệu Minh Thành chi gian cảm tình sớm đã tồn tại trên danh nghĩa. Khu khu khu. Đang nghe đến Lý Thanh Chiếu nói lúc sau. Trương Thúc Dạ cũng là đầy mặt khiếp sợ thần sắc, một hồi lâu. Hắn mới tỉnh ngộ lại đây, ho khan hai tiếng xem như che giấu một chút chính mình vừa mới thất thố. Đối với Lý Thanh Chiếu tài hoa, hắn tự nhiên cũng là mang theo vài phần ngưỡng mộ, đặc biệt là Lý Thanh Chiếu còn xem như ở hắn trị hạ. Hôm nay tại đây lều lớn giữa gặp được Lý Thanh Chiếu thân ảnh, nguyên bản còn muốn qua đi bắt chuyện vài câu, chính là còn không có tới kịp thực hiện, này Lý Thanh Chiếu trước cấp chính mình bày một đạo nan đề. Trương Thúc Dạ đầu góc bay nhanh xoay tròn, vắt hết óc nghĩ đến như thế nào đem chuyện này viên qua đi, làm thượng quan, hắn tưởng muốn nhiều rất nhiều, ở bảo đảm hai bên ý nguyện tiền đề hạ, hắn còn phải ý tưởng nghĩ cách tránh cho Triệu Minh Thành thanh danh bị hao tổn, cũng coi như là đối cấp dưới một loại yêu quý. Trương Thúc Dạ đầu tiên là nhìn Lý Thanh Chiếu liếc mắt một cái, sau đó lại đem ánh mắt chuyển tới Triệu Minh Thành trên người, thong thả ung dung đối với Triệu Minh Thành nói, Đức Phủ, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Hắn đem hy vọng tạm thời ký thác với Triệu Minh Thành trên người, nghe một chút Triệu Minh Thành nói cái gì đó, nhất vô dụng cũng có thể kéo dài một chút thời gian, làm cho chính mình nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết tới. Nghe được Trương Thúc Dạ mở miệng, doanh trướng giữa khe khẽ nói nhỏ tiếng động tất cả đều yên lặng xuống dưới, mọi người thỉnh thoảng đem ánh mắt ở Trương Thúc Dạ, Triệu Minh Thành cùng Lý Thanh Chiếu trên người thay đổi, một ít Triệu Minh Thành hoặc là Lý Thanh Chiếu người của nhóm, còn mang theo vài phần quan tâm chi ý, bất quá càng nhiều người, lúc này lại là hoàn toàn trở thành xem náo nhiệt giống nhau, đầy mặt vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Ta có cái gì hảo thuyết? Muốn ta nói, cái này bà nương hoàn toàn chính là điên rồi. Triệu Minh Thành lúc này đã bị kia phân nổi giận cơ hồ hướng hôn đầu góc, nghe được Trương Thúc Dạ nói lúc sau, Triệu Minh Thành bỗng nhiên từ ghế trên đứng dậy, vài bước lẻn đến Lý Thanh Chiếu bên người, căm tức nhìn Lý Thanh Chiếu, không hề hình tượng đối với nàng rít gào nói, có lẽ là bởi vì quá mức với phẫn nộ, lúc này Triệu Minh Thành đã hoàn toàn không thèm để ý chính mình tìm tử. Ta điên rồi. Hiện tại ta chính là trước nay đều không có như vậy thanh tỉnh quá. Thấy Triệu Minh Thành hiện tại kia dương nanh múa vuốt cơ hồ muốn ăn thịt người giống nhau động tác, Lý Thanh Chiếu trên mặt lại không có bất luận cái gì sợ hãi thần sắc, nàng hít sâu một hơi, đối với Triệu Minh Thành lạnh giọng nói. Ngươi luôn mồm muốn hòa ly, vẫn là tại đây trước công chúng, không phải điên rồi là cái gì, đây là ngươi sợ tuân thủ nữ tắc sao. Lý Thanh Chiếu trên mặt cười lạnh, cơ hồ liền giống như cương châm ở chát Triệu Minh Thành tâm giống nhau, hắn căm tức nhìn Lý Thanh Chiếu, đối với nàng nổi giận nói. Ta thủ không giữ phụ đạo, ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Chính là nhiều năm như vậy tới ta được đến cái gì? Ngẫm lại mấy năm nay ngươi là như thế nào đối ta đi? Lý Thanh Chiếu nhìn Triệu Minh Thành, kia một đôi tinh mắt giữa, toát ra tới là đối hắn khinh thường. Cảm nhận được Lý Thanh Chiếu ánh mắt giữa kia phân lạnh nhạt, Triệu Minh Thành theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng là thực mau hắn liền nhận thấy được chính mình tựa hồ là có chút yếu thế, không khỏi càng là giận không thể át lên, nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn Lý Thanh Chiếu. Hai ngày này đặt mua có chút trượt xuống, không biết là tình huống như thế nào. Bình luận sách khu cũng có chút an tĩnh, hôm nay đã về đến nhà, nếu là có ý kiến gì cùng kiến nghị, vẫn là hy vọng đại gia có thể ở thư hữu trong đàn nói cho ta một tiếng, vẫn là câu nói kia, có năng lực bằng hữu, hy vọng có thể duy trì chính bản đặt mua một chút, thật không có mấy mao tiền, nhưng là với ta mà nói, lại là dưỡng ra sống tạm nơi phát ra, khẩn cầu. Chương 165, Triệu Minh Thành ác ý. Triệu Minh Thành tức giận, Lý Thanh Chiếu cảm thụ rõ ràng, bất quá đối mặt hắn kia cơ hồ phun ra hỏa tới ánh mắt. Lý Thanh Chiếu lại là căn bản là không có để ở trong lòng, ngược lại dùng mang theo vài phần lạnh nhạt ánh mắt nhìn chính mình cái này ngày xưa phu quân. Ngươi nhiều năm như vậy không còn, ta đều không có hưu quá ngươi, nhưng là ngươi cái này đáng chết bà nương, cư nhiên cũng tưởng cùng ta hòa ly, thật là buồn cười. Triệu Minh Thành cơ hồ là có chút nổi trận lôi đình, trong miệng cũng bắt đầu có chút nói không lựa lời. Hưu ta. Nghe được Triệu Minh Thành nói lúc sau. Lý Thanh Chiếu nhìn về phía Triệu Minh Thành ánh mắt giữa kia phân lạnh nhạt càng thêm mãnh liệt lên, nàng cười khẽ hai tiếng, tựa hồ là nghe được cái gì có ý tứ sự tình giống nhau. Sau đó, theo bản năng lại lần nữa đề cao âm điệu, đối với Triệu Minh Thành nói, nguyên lai ngươi đã sớm đã có hưu ý nghĩ của ta, chẳng qua vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội thôi, trách không được nhiều năm như vậy tới ngươi liều mạng nạp tiếp, nguyên lai là tổn. Thay thế ý tưởng A. Đại tề kế tục đường chế, từng quy định, thê 5 năm không trở lên không còn. Nghe lập thứ lấy trưởng, tức là 49 dưới không con, chưa hợp gia chi. Nói cách khác, căn cứ này pháp luật, đại tề các thê tử ở 49 tuổi phía trước là không có khả năng nhân vô tử cái này lý do mà bị trượng phu hưu bỏ. Cho nên, nhiều năm như vậy tới, Triệu Minh Thành tuy rằng vẫn luôn đều có muốn hưu thê ý niệm, bất quá với pháp luật lại bất hòa, có thể hòa ly, rồi lại sợ bẩn chính mình thanh danh, liền như vậy vẫn luôn kéo, đối Lý Thanh Chiếu thực thi lãnh bạo lực. Chỉ là hắn lại không có nghĩ đến. Cư nhiên là Lý Thanh Chiếu, trước hắn một bước, dũng cảm xách ra tới, mà hắn, cũng bởi vì lo trước lo sau. Trong lúc nhất thời lưu lạc vì trên quan trường trò cười. Nghĩ đến đây, Triệu Minh Thành liền không khỏi khí cả người phát run lên. Cơ hồ sắp ngăn chặn không được động thủ xúc động, hắn nhìn toàn thân không ngừng tản ra cao ngạo khí chất Lý Thanh Chiếu. Liền giống như là trời đông giá rét một chi hồng mai giống nhau, thanh lãnh, rồi lại mang theo một tia đầm địa ngạo cốt. Nhưng là thực mau, Triệu Minh Thành giận cực phản cười. Hắn nâng lên một con cánh tay, chỉ vào Lý Thanh Chiếu cái mũi, đối với Lý Thanh Chiếu chào phùng nói, là, ta là muốn hưu ngươi, nhiều năm như vậy tới. Ta đã sớm chịu đủ ngươi. Ngươi thật cho rằng, ly ngươi Lý Thanh Chiếu, ta Triệu Minh Thành liền sống không được sao. ta thân là đường đường một châu chi châu, cái dạng gì nữ nhân không thấy được. Nghe được Triệu Minh Thành nói lúc sau, Lý Thanh Chiếu không có ngôn ngữ, chỉ là lạnh lùng nhìn trước mặt cơ hồ có thể nói là đã thất thố Triệu Minh Thành, một bộ không tỏ ý kiến bộ dáng. Hảo, ngươi không phải muốn hòa ly sao? Triệu Minh Thành khàn cả giọng đối với Lý Thanh Chiếu quát, kia trương nguyên bản khí độ bất phàm khuôn mặt. Có lẽ là bởi vì phẫn nộ nguyên nhân, lúc này đã trở nên cực độ vặn vẹo lên, trên trán có thể nhìn đến căn căn tất lộ gân xanh, thoạt nhìn rất là dữ tợn bộ dáng. Cùng ngày xưa ôn tồn lễ độ quả thực là có cách biệt một trời. Mà nhìn đến luôn luôn rất có quân tử chi phong Triệu Minh Thành biến thành hiện tại dáng vẻ này, chung quanh những cái đó bọn quan viên tất cả đều theo bản năng khe khẽ nói nhỏ lên, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn này một đôi kim đồng ngọc nữ chi gian xé bước đại chiến. Bất quá bọn họ kia trâu đầu ghé thai bộ dáng, đầu nhập đến Triệu Minh Thành trong mắt. Lại làm Triệu Minh Thành cảm thấy đó là đối hắn rêu cận. Ngươi muốn hòa ly cũng không phải không thể. Triệu Minh Thành nỗ lực làm chính mình không đi xem chung quanh những cái đó bọn quan viên biểu tình. Bất quá vừa mới nhìn đến kia từng màn. Lại là không ngừng ở trước mắt hắn đong đưa, hắn liều mạng lắc lắc đầu, đem những cái đó hỗn độn ý niệm tất cả đều vứt ra trong óc, đối với Lý Thanh Chiếu lộ ra một cái lạnh lạnh tươi cười tới nói. Người muốn thế nào? Nhìn thấy Triệu Minh Thành ngoài miệng cái kia làm nàng cảm thấy có chút tim đập nhanh tươi cười, Lý Thanh Chiếu chỉ là lạnh nhạt nhìn hắn, nhàn nhạt đối với hắn hỏi. Nghe được Lý Thanh Chiếu hỏi chuyện, Triệu Minh Thành lại không có tiếp theo trả lời. Chỉ là đem ánh mắt chuyển tới từ vừa mới bắt đầu liền không có lên tiếng Trương Thúc Dạ trên người, hắn đối với Trương Thúc Dạ vừa chắp tay, khỏe miệng hơi hơi thượng thiết, lộ ra một tia âm trầm tươi cười, hướng về phía nàng nói, Trương Kinh Lược, thật sự là làm ngài chê cười, bất quá, nếu hạ quan nương tử dục cùng hạ quan hòa ly, hạ quan cũng không là cái loại này không rõ lý lẽ người, phải đáp ứng cũng. Không phải không thể, chỉ cần kia Lý Thanh Chiếu có thể thỏa mãn hạ quan một điều kiện, kia hạ quan lập tức đáp ứng hắn. Cũng thỉnh Trương Kinh Lược cùng chư vị đồng liêu làm chứng kiến. Triệu Chi Châu cứ việc nói đó là, buồn phủ vì các ngươi làm chứng kiến. Nghe được Triệu Minh Thành nói, lại phối hợp Triệu Minh Thành trên mặt kia phân thần sắc, Trương Thúc Dạ không khỏi ở trong lòng than nhẹ một tiếng, thoạt nhìn chuyện này tới rồi hiện tại, đã không có gì còn chuyện đường sống, thoạt nhìn, có lẽ sẽ là cái lưỡng bại câu thương kết cục, Triệu Minh Thành mang lên đỉnh đầu làm người nhạo báng ngũ, mà Lý Thanh Chiếu, khả năng chẳng những vô pháp cùng Triệu Minh Thành hòa ly. Có lẽ nàng thanh danh cũng sẽ bởi vì hôm nay việc mà hủy trong một sớm. Bất quá sự tình tới rồi này một bước, đã không phải hắn có thể ngăn cản, cho nên hắn cũng chỉ có thể theo Triệu Minh Thành nói tiếp được đi. Mà bên cạnh Lý Thanh Chiếu, cũng là một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, lặng lặng chờ đợi Triệu Minh Thành đem hắn điều kiện nói ra, không chỉ là nàng, còn có những cái đó xem náo nhiệt mọi người nhóm, cũng là chờ đợi Triệu Minh Thành bên dưới. Triệu Minh Thành thật sâu mà hít một hơi. Sau đó đối với Lý Thanh Chiếu tiếp tục cười giữ tận nói, đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, chúng ta thành thân đã 10 tái, này 10 năm cảm tình cũng không phải nói phóng liền phóng, liền tính là không yên tâm ngươi về sau nhật tử đi, nếu là chúng ta hòa ly, ngươi lại quá lang bạc kỳ hồ sinh hoạt, làm trong lòng ta cũng thật sự là có chút không hảo quá không phải, cho nên, hôm nay nếu là có người có thể đủ làm cho mọi người mặt, có thể đối ta bảo, đảm chiếu cố hảo ngươi, ta liền đáp ứng ngươi theo như lời. Triệu Minh Thành nói vừa nói xuất khẩu, hiện trường mọi người không khỏi một mảnh ồ lên, mà Lý Thanh Chiếu, sắc mặt cũng là trở nên có chút ngạc nhiên, ngay sau đó đó là có chút phẫn nộ, ngay cả Trương Thúc Dạ, cũng là không lộ dấu vết lắc lắc đầu, trước mắt cục diện này, quả nhiên diễn biến thành hắn suy nghĩ như vậy, thành một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Nhìn đến Lý Thanh Chiếu cùng mọi người trên mặt kia phân ngoại ý muốn thần sắc, Triệu Minh Thành âm trầm trên mặt lộ ra mấy phân đắc ý biểu tình, hắn tiếp tục đối với Lý Thanh Chiếu nói, ta nếu nói chuyện. Như vậy quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, chỉ cần ai đứng ra giữa mọi người mặt, đối ta nói thượng câu này, ta lập tức đôi tay đem ngươi dâng lên, tuyệt không có bất luận cái gì ngăn trở. Nhưng là, nếu là không có người dám làm như vậy, ta liền khuyên ngươi đã chết nảy tâm đi. Còn nghĩ hòa ly, hừ. Triệu Minh Thành đối với Lý Thanh Chiếu nói. Nói xong câu đó, Triệu Minh Thành lại đối với Lý Thanh Chiếu thấp thấp nói, ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ngươi liền chuẩn bị cả đời thua trong tay ta đi. Ngươi Lý Thanh Chiếu nhìn Triệu Minh Thành kia phân dữ tợn, nhịn không được mở miệng muốn trách cứ cái gì, nhưng là đến lúc này, rồi lại không biết nên như thế nào đi nói, theo bản năng đem ánh mắt chuyển tới Trương Thúc Dạ trên người, tới rồi này một bước, nàng cũng chỉ có thể giống lúc ban đầu tính toán như vậy, đem hy vọng ký thác ở Trương Thúc Dạ trên người, thông qua quan phủ lực lượng. Mạnh mẽ tới kết thúc chính mình cùng Triệu Minh Thành hôn sự. Ngay từ đầu nàng trước mặt mọi người nói ra nói như vậy tới. Chính là hy vọng có thể tại đây loại trường hợp dưới, lấy Triệu Minh Thành kia yêu quý thanh danh tính cách, bức bách hắn không có lảng tránh cơ hội, lại thông qua Trương Thúc Dạ, thông qua quan phủ đem nàng cùng Triệu Minh Thành hôn nhân hủy bỏ, chỉ là lại chưa từng tưởng, Triệu Minh Thành cư nhiên vô sỉ tới rồi loại tình trạng này, cư nhiên tung ra như vậy một điều kiện tới. Tuy rằng đến cuối cùng, có lẽ chính mình vẫn cứ sẽ đạt thành mục đích, bất quá chính mình có lẽ liền sẽ cùng Triệu Minh Thành giống nhau, trở thành trò cười, chỉ là lấy Lý Thanh Chiếu tính cách. Nàng sẽ để ý này đó sao? Trước mắt cái này cục diện, nàng xem rất rõ ràng, là nàng Lý Thanh Chiếu xác thật đã từng người theo đuổi đông đảo, hơn nữa liền tính là nàng thành thân nhiều năm như vậy. Nàng tin tưởng ái mộ chính mình người như cũ không ở số ít, bất quá vô luận là ai. Phải làm nhiều người như vậy mặt, đối Triệu Minh Thành nói ra nói vậy tới, không khác đem chính mình đẩy đến đạo đức nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, đặc biệt ở đây đều là quan trường người trong, nếu là thật làm như vậy, về sau chỉ sợ rất khó lại ở trong quan trường dừng chân đi xuống. Huống chi, Triệu Minh Thành như thế nào cũng coi như là một châu chi châu, mạo hiểm đắc tội hắn nguy hiểm đi trợ giúp Lý Thanh Chiếu, thử nghĩ một chút, chỉ cần là cái người bình thường, liền sẽ không đi làm như vậy. Đến nỗi Bạch Thanh, Lý Thanh Chiếu càng là căn bản là không có nghĩ tới. Đệ nhất, nàng chính mình bản thân cũng không hy vọng Bạch Thanh bởi vì chuyện này mà đã chịu cái gì thương tổn. Rốt cuộc phía trước cũng từng là nàng nói cho Bạch Thanh, chính mình muốn đích thân giải quyết chuyện này, ngẫm lại chính mình trong bụng cái kia dựng dục giữa tiểu sinh mệnh, nàng liền cảm thấy chính mình không thể liên lụy Bạch Thanh. Huống hồ, nàng chỉ là dựa theo chính mình bản tâm ở tồn tại, đến nỗi người khác cách nói, nàng căn bản là khinh thường nhìn lại, còn có một chút đó là, lúc này Đạm Đài Long Vũ còn ngồi ở Bạch Thanh bên người, chỉ sợ Bạch Thanh cũng tuyệt đối sẽ không làm ra bực này không sáng suốt chuyện ngu xuẩn đi. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Chiếu chỉ là vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Triệu Minh Thành, nhìn trên mặt hắn mang theo đắc ý cười lạnh đối với chính mình nói, như thế nào, vừa mới còn một bộ thanh cao bộ dáng, như thế nào hiện tại lại không nói, mặc kệ là ai, chỉ cần hắn có lá gan cùng ta nói, về sau hắn cưới ngươi làm hắn nữ nhân, ta tuyệt đối không có hai lời, nếu là không đúng sự thật, như vậy hòa ly kia sự kiện, ngươi liền không cần suy nghĩ, hơn nữa, ta sẽ ở ngươi lão không được thời điểm, lại. Một tờ hưu thư đem ngươi trục xuất khỏi gia môn. Hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ, tuy rằng Lý Thanh Chiếu đỉnh đỉnh đại danh, làm rất nhiều người trước tiên đều nổi lên một cổ xúc động, rốt cuộc vị này danh quan thiên hạ đại tài nữ, chính là vô số người cảm nhận giữa đã từng nữ thần A, nhưng là bình tĩnh lại ngẫm lại xúc động sau hậu quả, rồi lại đều đánh lui trông lớn. Lúc này Lý Thanh Chiếu, liền phảng phất là một viên mê người độc kẹo giống nhau, thoạt nhìn mỹ vị, nhưng ăn xong đi tuyệt đối chí mạng. Như thế nào, không ai dám ra tới sao? Nhìn đến doanh trướng giữa kia một mảnh an tĩnh bộ dáng, Triệu Minh Thành nhìn quét liếc mắt một cái mọi người, trên mặt mang theo vài phần ngạo nghệ cười lạnh. Nghe được Triệu Minh Thành nói, mọi người căn bản không đi cùng hắn đối diện, như cũng là bưng chén lĩnh rượu, một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng. Mà Lý Thanh Chiếu, còn lại là đứng ở nơi đó, đạm nhiên nhìn này hết thảy. Trên mặt thần sắc không có nửa phần dao động, nếu bán ra này một bước, nàng cũng đã làm tốt phát sinh sở hữu sự trong lòng chuẩn bị. Chẳng qua, nàng kia lẻ loi đứng ở nơi đó thân ảnh, làm người nhìn, sắc thật cảm thấy đáng thương. Phía dưới Bạch Thanh, đang nghe đến Triệu Minh Thành điều kiện lúc sau, tức khắc cũng là không khỏi trong lòng căng thẳng, hắn có chút lo lắng nhìn Lý Thanh Chiếu, lại nhìn đến Lý Thanh Chiếu sắc mặt như cũ không có gì biến hóa, phảng phất đối với trước mắt cái này không người dám tới tình cảnh không chút nào để ý giống nhau. Làm Bạch Thanh bỗng nhiên minh bạch nàng trong lòng kia phân quyết tuyệt, trong lòng tức khắc không khỏi tê dần, cái này buồn nữ nhân. Hắn theo bản năng nắm chặt nắm tay, đột nhiên có như vậy một loại xúc động, làm hắn nhịn không được muốn xông lên phía trước. Bất quá Bạch Thanh còn sót lại vài phần lý trí, vẫn là làm hắn cường tự nhẫn lại ngồi ở chỗ kia, hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu là chính mình liền như vậy lao ra đi nói, kia xác thật có thể cấp Lý Thanh Chiếu giải vây, bất quá chính mình cũng đem hoàn toàn đem Triệu Minh Thành đắc tội đã chết. Hơn nữa không chỉ là như vậy, chỉ sợ chính mình bên người Đạm Đài Long Vũ, cũng sẽ bởi vậy đã chịu một ít ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, Bạch Thanh trong lòng cũng là tâm loạn như ma, không biết nên như thế nào lựa chọn, trong óc giữa bỗng nhiên hiện ra ngày đó Lý Thanh Chiếu vuốt ve chính mình bụng nhỏ, mang theo vẻ mặt điểm tĩnh mẫu thân quang huy bộ dáng. Do dự một lát, hắn đột nhiên mở to mắt, sau đó nắm tay dùng sức nắm chặt, liền chuẩn bị đứng dậy. Chỉ là hắn trong lòng vừa mới hạ quyết định, bên hai bỗng nhiên chuyển đến Đạm Đài Long Vũ thanh âm. Đi lên giúp giúp nàng. Bạch Thanh tức khắc sửng sốt một chút, theo bản năng quay đầu đi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đạm Đài Long Vũ. Đạm Đài Long Vũ trên mặt biểu tình bất biến, chỉ là nhìn chăm chú hắn đôi mắt, vẻ mặt nghiêm túc đối với hắn lại lần nữa lặp lại một lần, đi lên giúp nàng. Hôm nay đệ nhất cảng, một không cẩn thận liền dừng không được tới, 3600 nha, đại gia không tới điểm đặt mua duy trì sao cầu cất chứa, cầu đặt mua. Chương 166, động thân mà ra. Tuy rằng Đạm Đài Long Vũ lúc này thoạt nhìn là vẻ mặt nghiêm túc thần sắc, bất quá đối nàng cũng đã xem như rất quen thuộc Bạch Thanh, vẫn là ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Vừa mới Đạm Đài Long Vũ trong miệng, nói chính là nàng. Phải biết rằng, cho tới nay, đối với Lý Thanh Chiếu, Đạm Đài Long Vũ đều là xưng hô Thanh Chiếu tỷ tỷ, nhưng là vừa mới nàng lại rất ngoài ý muốn dùng nàng tới xưng hô, phương diện này, không thể không làm Bạch Thanh cảm thấy có chút ý vị sâu xa. Bất quá lúc này, đã bất chấp nghĩ nhiều, thật sâu cùng Đạm Đài Long Vũ liếc nhau lúc sau, Bạch Thanh cắn răng một cái, sau đó đứng dậy. Lúc này Triệu Minh Thành, nhìn phía dưới tất cả mọi người một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên tư thái, có chút đắc ý cười, hắn trong lòng rất rõ ràng, tuy rằng sự tình hôm nay chuyển ra đi lúc sau, có lẽ chính mình thanh danh sẽ có chút tổn thương, nhưng là đối với cái kia làm chính mình mất mặt mũi đầu sỏ gây tội tới nói, lại càng là mặt mũi quét rác. Hắn không tin, trước mắt những người này, sẽ vì một cái không liên quan nữ nhân, bỏ ra mặt cùng chính mình đối nghịch. Mặc kệ là ai, nếu là dám vơi đứng ra, như vậy hắn chính là chính mình địch nhân, chính mình này đường đường chi châu cũng không phải là bạch đường, đến lúc đó, nhất định phải làm hắn trả giá huyết đại giới. Tuy rằng hắn yên lặng 10 năm, nhưng là hiện tại hắn cũng coi như là nhất thời phong cảnh vô hạn. Thế nào, thoạt nhìn, tựa hồ không có người nguyện ý muốn ngươi đâu, bất quá cũng không có biện pháp, ngươi cho rằng ngươi hiện tại vẫn là năm đó cái kia danh chấn biện lương mới mỹ nhân sao, hiện tại ngươi, bất quá chỉ là một cái làm ta Triệu Minh Thành đùa bỡn 10 năm. Đã người lao sát suy bà thím trung niên thôi. Triệu Minh Thành ngẩng lên đầu tới, khinh thường nhìn đối chính mình mắt lạnh mà chống đỡ Lý Thanh Chiếu, mang theo vài phần trào phúng khẩu khí. Đối với Lý Thanh Chiếu cười nhạo nói. Kỳ thật sự tình căn bản không giống hắn nói như vậy, hiện tại Lý Thanh Chiếu. Đúng là một nữ nhân nhất thành thục thời kỳ, liền giống như một viên chín thủy mật đào giống nhau. Không có lúc nào là không hề tản ra kinh người mị lực, liền tính là phía dưới những cái đó bọn quan viên, cũng là đối nàng hướng tới không thôi. Mà Triệu Minh Thành sở dĩ như vậy nói, chẳng qua là thông qua nhục mạ làm thấp đi Lý Thanh Chiếu, tới giảm bớt chính mình trong lòng kia phân phẫn nộ thôi. Nghe được Triệu Minh Thành nói, Lý Thanh Chiếu không lộ dấu vết nhíu mày, lúc này Triệu Minh Thành, đã ở nàng trước mặt xé đi chỉ có kia một khối nội khố. Thẹn quá thành giận hắn liền giống như một cái chửi đồng người đàn bà đánh đá giống nhau, ở tùy ý đối nàng tiến hành công kích, chút nào đều không có nhớ vãng tích nửa phần phu thê tình cảm, một bộ khí lượng nhỏ hẹp bộ dáng. Làm Lý Thanh Chiếu hoàn toàn chặt đứt đối hắn cuối cùng một tia niệm tưởng. Mà vừa mới Triệu Minh Thành kia phiên lời nói, cũng là làm chung quanh nghe được người mày lại nhăn, có chút không dám tin tưởng nhìn tựa hồ là trở nên cuồng loạn Triệu Minh Thành, rất khó tin tưởng, ngày xưa đều là một bộ nhẹ nhàng quân tử ưu nhã Triệu Minh Thành. Hôm nay cư nhiên sẽ biến thành này phó làm người không nỡ nhìn thẳng bộ dáng, cùng trên đường la lối khóc lóc những cái đó bà nương nhóm căn bản là không có gì hai dạng khác biệt, như vậy Triệu Minh Thành. Làm mọi người đều cảm thấy có loại xa lạ cảm giác. Ngay cả Trương Thúc Dạ, đối Triệu Minh Thành trong lòng cũng là ẩn ẩn có một tia không mừng. Không thể không nói, Triệu Minh Thành như vậy một phen càng quái. Làm hắn ở mọi người cảm nhận giữa hình tượng đại ngã, không tự hiểu là đối với lẻ loi đứng ở nơi đó Lý Thanh Chiếu. Dâng lên vài phần đồng tình chi nhất, tựa hồ chỉ là ở trong nháy mắt. Lý Thanh Chiếu loại này đạm nhiên đối mặt bộ dáng, khiến cho nàng thực hiện cùng Triệu Minh Thành chi gian người chuyện, chiếm cứ đạo đức thượng điểm cao. Thoạt nhìn thật sự không có người nguyện ý ở muốn ngươi đâu, nghĩ đến mọi người đều có thể xem rất rõ ràng, người nữ nhân này đến tột cùng là cái như thế nào ác độc nữ nhân. Triệu Minh Thành nhìn Lý Thanh Chiếu tiếp tục lại nhảy nói, như vậy ngươi vừa rồi nói hòa ly một chuyện, ta tuyệt đối không đồng ý. Trương Kinh Lược. Lý Thanh Chiếu đối với Triệu Minh Thành nói mắt điếc tai ngơ, mà là ngẩng đầu lên, đem ánh mắt chuyển tới Trương Thúc Dạ trên người, thấp thấp kêu một tiếng. Ai nghe được Lý Thanh Chiếu tiếng kêu, Trương Thúc Dạ không khỏi lần cảm đau đầu. Tuy nói với tình với pháp, chính mình đều có thể đủ mạnh mẽ phán xử bọn họ hôn nhân quan hệ giải trừ, bất quá trước mắt chính trực diệt phỉ đêm trước, thật muốn là làm như vậy, cho đến Triệu Minh Thành không mau không nói, chỉ sợ này trong đội ngũ nhân tâm, có lẽ cũng liền tan. Ta đến 3 tiếng, nếu là không còn có người đứng ra, ngươi liền cho ta đã chết này tâm, an ổn lăn trở về Thanh Châu đi. Triệu Minh Thành đầu tiên là nhìn Trương Thúc Dạ liếc mắt một cái, nhìn thấy trên mặt hắn do dự thần sắc. Tức khắc cũng có thể đủ nghĩ đến Trương Thúc Dạ trong lòng kia phân băn khoăn, trên mặt hắn không khỏi càng là đắc ý, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Chiếu, hung tợn đối với nàng nói. Một Triệu Minh Thành oán hận hô lên đệ nhất thành, mà Lý Thanh Chiếu thấy Trương Thúc Dạ như cũng là ở do dự, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vài phần bất an thần sắc. Nhị Triệu Minh Thành nhìn chằm chằm Lý Thanh Chiếu, hô lên cái thứ 2 con số, mà Trương Thúc Dạ như cũng là không có mở miệng dấu hiệu, cái này làm cho Lý Thanh Chiếu, ánh mắt giữa lần đầu tiên xuất hiện vài tia hoảng loạn thần sắc. Tam. Chấm đã. Liên ở Triệu Minh Thành Tam vừa mới muốn kêu ra tới thời điểm, một thanh âm từ góc giữa truyền đến, tức khắc đem Triệu Minh Thành nói cấp đánh gãy. Thanh âm không lớn, lại giống như đất bằng nổi lên một tiếng tiếng sấm giống nhau, cơ hồ mọi người, đều ở thanh âm vang lên kia trong nháy mắt, sôi nổi đem đầu vặn hướng thanh âm truyền đến phương hướng. Mà Lý Thanh Chiếu cùng Triệu Minh Thành, cũng là vẻ mặt ngạc nhiên hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, bọn họ hai người cũng đều không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có người thật sự đứng ra. Mọi người ở đây khiếp sợ ánh mắt giữa, Bạch Thanh không chút hoang mang từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó chậm rãi hướng tới Lý Thanh Chiếu cùng Triệu Minh Thành nơi phương hướng đi qua. Ta nguyện ý ở về sau chiếu cố Thanh Chiếu tỷ. Bạch Thanh không chút hoang mang đi đến Lý Thanh Chiếu bên người, nhìn như cũ vẫn duy trì vẻ mặt khiếp sợ thần sắc Lý Thanh Chiếu, nhẹ giọng nói, nói xong lúc sau, lại đem ánh mắt chuyển tới Triệu Minh Thành trên người, nói như vậy, ngươi liền có thể dựa theo phía trước theo như lời, cùng Thanh Chiếu tỷ hòa ly đi. Bạch Thanh nói thanh âm không lớn, lại rất mau truyền khắp toàn bộ doanh trướng, tức khắc hiện trường giữa mọi người không khỏi một mảnh ồ lên, tất cả mọi người không thể tưởng được, cư nhiên là Bạch Thanh đứng lên, trực diện Triệu Minh Thành lửa giận, phải biết rằng, hắn nương tử, chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh phiêu kỵ thượng tướng quân A, lại còn có liền tại đây doanh trướng giữa, nghĩ đến đây, mọi người ánh mắt không khỏi theo bản năng nhìn về phía Đạm Đài Long Vũ, thấy Đạm Đài Long Vũ, cũng không có lộ ra tưởng tượng giữa như vậy bạo nộ thần sắc. Chỉ là như cũ sắc mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhìn không ra có cái gì khác thường biểu hiện. Ngươi, Triệu Minh Thành ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới Bạch Thanh sẽ đứng ra, tuy rằng Bạch Thanh bất quá là một cái nho nhỏ chi huyện. Bất quá hắn sau lưng Đạm Đài Long Vũ, lại là một tôn vô luận là ai cũng không dám bỏ qua đại thần. Ngươi Triệu Minh Thành chỉ vào Bạch Thanh tay hơi mang một tia run rẩy, môi cũng là ở nhẹ nhàng run run, có lẽ là bởi vì phẫn nộ, hắn hung tợn nhìn Bạch Thanh, nửa ngày đều nói không ra lời. Hiện tại ta đứng ra, liền phiền thoái Triệu Chi Châu ngài viết cái công văn đi. Bạch Thanh đối với Triệu Minh Thành phẫn nộ chút nào đều không có để ở trong lòng, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh đối với Triệu Minh Thành nói, vừa rồi thời điểm. Hắn cũng đã làm tốt đắc tội Triệu Minh Thành quyết tâm, đang nghe đến Đạm Đài Long Vũ nói lúc sau, hắn càng là đã không có nỗi lo về sau. Bạch Thanh, ngươi cho rằng ngươi có Đạm Đài Long Vũ chống lưng, là có thể không có sợ hay sao? Triệu Minh Thành nhìn Bạch Thanh, đệ thấp thanh âm, đối với Bạch Thanh gào giống nói, ngươi hôm nay đắc tội ta, ta nhất định nghĩ cách làm ngươi trả giá đại giới. Nhìn đến Triệu Minh Thành kia như bị thương dã thu giống nhau biểu tình, Bạch Thanh nhún vai. Cũng không có cái gì đặc biệt tỏ vẻ, mà là nhìn Triệu Minh Thành, trên mặt mang theo ấm áp tươi cười, Triệu Chi Châu, ngài vẫn là chạy nhanh đem công văn cấp viết đi. Ngươi muốn hay không khinh người quá đáng? Thấy Bạch Thanh đối chính mình nói hoàn toàn chính là một bộ hờ hững bộ dáng. Triệu Minh Thành tức khắc không khỏi có chút giận cấp, hồng mắt nhìn chằm chằm Bạch Thanh, tức giận nói. Cuối cùng, thấy Bạch Thanh như cũng là không chút nào để ý bộ dáng. Triệu Minh Thành không khỏi đem ánh mắt chuyển tới Đạm Đài Long Vũ trên người, Đạm Đài tướng quân, ngài quan nhân có chút uống nhiều quá. Ngài có phải hay không nên làm hắn đi trở về? Rốt cuộc Đạm Đài Long Vũ là đế quốc đại tướng quân, Triệu Minh Thành không hảo đối nàng nói cái gì quá phận nói, đối với Đạm Đài Long Vũ mịt mờ nói, ở hắn nghĩ đến, lấy Đạm Đài Long Vũ thân phận cùng địa vị, hẳn là sẽ không tùy ý Bạch Thanh như thế làm vậy đi, lại nói, nàng như thế nào có thể chịu đựng chính mình phu quân bên người tái xuất hiện nữ nhân khác. Triệu Minh Thành nói, hiển nhiên cũng là nói ra doanh trướng giữa mọi người tiếng lòng, không khỏi tất cả đều đem ánh mắt chuyển rời đến Đạm Đài Long Vũ trên người, muốn nghe một chút vị này đại tướng quân, rốt cuộc sẽ là như thế nào một cái xử lý phương pháp. Không thể tưởng được hôm nay này ra diễn, lại có tân cốt truyện, Bạch Thanh xuất hiện lại đem tình thế đẩy đến tân thượng, này náo nhiệt là càng ngày càng đẹp a, chung quanh mọi người không khỏi đều ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đối mặt mọi người ánh mắt, Đạm Đài Long Vũ còn lại là vẻ mặt thản nhiên thần sắc, tựa hồ căn bản là không có đem này đó ánh mắt để ở trong lòng giống nhau, nàng chỉ là lẳng lặng bưng lên một chén rượu, tiếp theo uống một hơi cạn sạch, trên mặt biểu tình lại là trước sau đều không có bất luận cái gì dao động, trầm mặc sau một lát, nàng mới nhìn vẻ mặt nóng bỏng Triệu Minh Thành, đạm nhiên nói, nếu là Thanh Chiếu tỷ tỷ nói, chúng ta bản thân chính là hảo tỷ muội, quan hệ lại gần một chút cũng không sao. Nghe được Đạm Đài Long Vũ nói lúc sau, Triệu Minh Thành vẻ mặt trắng bệch thần sắc, một cổ đầu váng mắt hoa cảm giác đống nhiên truyền đến, làm hắn theo bản năng lảo đảo hai bước, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Đạm Đài Long Vũ cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới, mà ở choáng váng bên trong, Bạch Thanh người nọ xúc vô hại tươi cười cùng Lý Thanh Chiếu ngạo nghệ thần sắc luân phiên ở hắn trước mắt lúc gần lúc hiện. Hắn thua, tại đây chàng đánh cờ giữa, hắn thua thất bại thảm hại, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ trở thành quan trường bên trong một cái chê cười. Mà Lý Thanh Chiếu, bởi vì Đạm Đài Long Vũ nói, còn lại là lông tóc vô thương trở thành hôm nay người thắng. Trung quanh mọi người còn lại là vẻ mặt bừng tỉnh, nhìn về phía Triệu Minh Thành ánh mắt giữa cũng mang theo vài phần rêu cận thần sắc, nghe được Đạm Đài Long Vũ vừa mới nói, cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng cho rằng, Bạch Thanh sở dĩ sẽ đứng ra, hoàn toàn là bởi vì Đạm Đài Long Vũ bày mưu đặc kế, đại biểu Đạm Đài Long Vũ thái độ, chẳng qua nàng xuất phát từ thân phận, không tiện trực diện Triệu Minh Thành thôi, giống như thoạt nhìn, Đạm Đài đại tướng quân cùng Lý Thanh Chiếu quan hệ không.
Tôi.
Mà Triệu Minh Thành, hôm nay chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, mặt mũi quét rác không nói, càng là ở Đạm Đài Long Vũ trước mặt mất hảo cảm, tuy nói Triệu Minh Thành chính là văn thần, chịu không đến Đạm Đài Long Vũ ảnh hưởng, nhưng Đạm Đài Long Vũ phía sau, còn có Đạm Đài ra cái này quái vật khổng lồ. Triệu Chi Châu, ngài vẫn là chạy nhanh đem này công văn cấp viết đi. Bạch Thanh nhìn đến Triệu Minh Thành có chút hoảng hốt bộ dáng, vẻ mặt đạm cười đối với hắn hảo tâm nhắc nhở nói. Nghe được Bạch Thanh nói, Triệu Minh Thành thân thể quơ quơ, ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thanh, trong ánh mắt, mang theo nói không nên lời phức tạp thần sắc, liền giống như là một con ở vào bùng nổ bên cạnh dã thú. Hôm nay đệ nhị càng, cầu cất chứa, cầu có năng lực bằng hữu, hỗ trợ đặt mua hạ nha. Thật không dùng được bao nhiêu tiền. Không lưng. Chương 167, hai nữ nhân một đại diễn. Bạch Thanh. Triệu Minh Thành thấp giọng gào giống Bạch Thanh tên, thanh âm giữa mang theo dày đặc hàn ý, thật giống như bị thương dã thú giống nhau, đã lượng ra chính mình răng nanh. Bạch Thanh nghe được Triệu Minh Thành kêu chính mình thanh âm, có chút không tỏ ý kiến nhìn về phía hắn. Các ngươi, thật sự là khinh người quá đáng. Triệu Minh Thành oán hận nhìn Bạch Thanh, ở không có phía trước kia phân đắc ý cùng vênh váo tự đắc bộ dáng, liền giống như là một con đấu bại gà trống giống nhau. Nghe được Triệu Minh Thành kia cơ hồ là đem lửa giận áp lực tới rồi cực điểm nói, Bạch Thanh chỉ là cười cười, sau đó tiếp tục thúc giục nói, Triệu Chi Châu, này đó dâu riêng nói liền không cần lại nói lạc, ngài vẫn là nhanh lên đem công văn cấp viết đi, ta tưởng, ngài thân là một châu Chi Châu, hẳn là không phải cái loại này nói không giữ lời tiểu nhân đi, huống chi, vừa mới ngài nói chuyện thời điểm, chính là làm trò nhiều như vậy vị đồng liêu mặt. Hảo, ta viết. Triệu Minh Thành thật sâu nhìn Bạch Thanh liếc mắt một cái. Sau đó đi đến vừa mới Bạch Thanh gọi tới binh lính bên người, cầm lấy trong tay hắn nâng giấy bút, rồng bay đi xả, liền mạch lưu loát viết một thiên công văn, cuối cùng có chút qua loa thiêm thượng chính mình tên, hơn nữa ấn thượng thủ ấn. Làm này hết thệ thời điểm, Triệu Minh Thành tựa hồ đã từ vừa mới bạo nộ giữa thanh tỉnh lại đây, vẻ mặt trầm tĩnh như nước bộ dáng, tựa hồ vừa mới thua mặt mũi quét ra người, cũng không phải hắn giống nhau. Làm khô nét mực, cầm lấy kia phân công văn, lập tức đi đến Lý Thanh Chiếu trước mặt, sau đó tùy tiện đưa cho nàng. Thật sâu nhìn Lý Thanh Chiếu kia có chút thoải mái biểu tình liếc mắt một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác, đối với Trương Thúc Dạ xa xa vừa chắp tay, tiếp theo phất tay áo bỏ đi, tới rồi trước mắt tình trạng này. Hắn đã không có bất luận cái gì mặt mũi lại ở chỗ này đãi đi xuống, lưu lại bất quá chỉ là cho người khác tăng thêm chuyện cười thôi. Chỉ là ở hắn cùng Bạch Thanh thân thể đan sen kia trong nháy mắt. Bạch Thanh có thể nghe được Triệu Minh Thành âm u đối với chính mình thấp giọng nói, Bạch Thanh, này bút chướng ta nhớ kỹ. Đạm Đài Long Vũ ta tạm thời không động đậy, nhưng là ta và ngươi trì gian, chúng ta tương lai còn dài, về sau chúng ta chờ xem. Đến nỗi cái kia tiện nữ nhân cùng Đạm Đài Long Vũ, hừ hừ. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Triệu Minh Thành hướng tới Đạm Đài Long Vũ bên kia nhìn thoáng qua, ánh mắt vừa lúc cùng vẻ mặt bình tĩnh Đạm Đài Long Vũ tương đối, hắn hướng về phía Bạch Thanh hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay háo. Bước nhanh rời đi doanh trướng. Lý Thanh Chiếu cùng Bạch Thanh ở trở lại vị trí thượng lúc sau. Cũng là vô tâm lại ở chỗ này đã đi xuống, liền đối với Trương Thúc Dạ cáo tội một tiếng, cùng Đạm Đài Long Vũ cùng nhau, ba người một khối đi ra doanh trướng. Mà làm hộ vệ Văn Bân cùng Hô Duyên trước, nguyên bản cũng chuẩn bị đi theo Đạm Đài Long Vũ rời đi, nhưng là bị Đạm Đài Long Vũ một ánh mắt ý bảo, cuối cùng vẫn là tiếp tục ở trong yến hội giữ lại. Nhìn ba người rời đi bóng dáng, Trương Thúc Dạ cũng là cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Nay hảo hảo một hồi yến hội, cư nhiên bị trộn lẫn thành hình dáng này. Pha làm người có loại tan rã trong không vui cảm giác, bất quá hắn tốt xấu cũng là này kinh đông đông lộ kinh lược trấn an sử. Đều có một phen gặp biến bất kinh tính cách, ở hắn trấn an dưới, còn thừa người. Cũng coi như là đem kia yến hội tiếp tục đi xuống. Các ngươi cùng ta tới. Mới ra doanh trướng, Đạm Đài Long Vũ liền đối với Bạch Thanh cùng Lý Thanh Chiếu hai người nói. Đồng thời lập tức hướng tới chính mình doanh trướng phương hướng đi qua. Mà Bạch Thanh cùng Lý Thanh Chiếu liếc nhau sau, liền cũng đi theo Đạm Đài Long Vũ phía sau. Trên đường, Lý Thanh Chiếu cùng Bạch Thanh ánh mắt thỉnh thoảng ở không trung giao hội, Bạch Thanh có thể cảm giác đến, lúc này Lý Thanh Chiếu, đang xem hướng chính mình ánh mắt giữa, nhiều vài phần mạc danh tình tố, mặc kệ có phải hay không xuất phát từ Đạm Đài Long Vũ bày mưu đặc kế, tóm lại ở Bạch Thanh vừa mới động thân mà ra kia một khắc, liền ở Lý Thanh Chiếu trong lòng, thật sâu trước mắt đạo thứ hai dấu vết, mà đạo thứ nhất dấu vết, còn lại là nàng cùng Bạch Thanh dựng dục đứa bé kia. Không bao lâu, ba người liền đi tới Đạm Đài Long Vũ xoáy trướng ở ngoài. Đạm Đài Long Vũ thân là nơi này thân phận địa vị tối cao người kia, xoáy trướng tự nhiên cũng là ở vào này đại doanh trung tâm bộ phận, hơn nữa chỉ là từ bề ngoài thoạt nhìn, liền so Bạch Thanh bọn họ doanh trướng cao không phải một cái cấp bậc, tiến vào đến trong đó lúc sau, bên trong rộng mở cùng thật mạnh bài trí, cũng là làm Bạch Thanh không khỏi vì này kinh ngạc cảm thán không thôi. Đạm Đài Long Vũ ngồi ở bên phải cái kia vị trí thượng, đồng thời đem bên trái chủ vị nhường cho Bạch Thanh, đến nội Lý Thanh Chiếu, còn lại là ở vào Đạm Đài Long Vũ hạ đầu, bất quá ngồi xuống lúc sau, Bạch Thanh lại ẩn ẩn cảm thấy, Đạm Đài Long Vũ hôm nay đủ loại hành động, tựa hồ đều có không giống bình thường ý vị ở bên trong. Nói một chút đi. Chờ đến ba người tất cả đều ngồi xuống, liền có thân vệ dâng lên tam chén nước trà, Đạm Đài Long Vũ vung tay lên, bình lui xoáy trướng giữa sở hữu thân vệ lúc sau, phân biệt nhìn Bạch Thanh cùng Lý Thanh Chiếu liếc mắt một cái, lúc này mới bình tĩnh mở miệng nói. Nói cái gì? Nghe được Đạm Đài Long Vũ nói lúc sau, Bạch Thanh cùng Lý Thanh Chiếu không khỏi hai mặt nhìn nhau, hai người đều có chút không hiểu ra sao, không rõ Đạm Đài Long Vũ này không đầu không đuôi một câu là có ý tứ gì. Thấy Bạch Thanh cùng Lý Thanh Chiếu sau một lúc lâu đều không có lên tiếng, Đạm Đài Long Vũ không khỏi nhìn về phía bọn họ hai người, thấy bọn họ hai người tất cả đều là một bộ không rõ nguyên do bộ dáng, nàng mới hơi hơi nhíu nhíu mày, đối với Lý Thanh Chiếu, nhẹ giọng hỏi, hôm nay đây là chuyện gì xảy ra, không tính toán nói cho ta một tiếng sao. Tuy rằng đối mặt chính là Lý Thanh Chiếu, bất quá Bạch Thanh lại cảm giác được, Đạm Đài Long Vũ ánh mắt, lại là vẫn luôn đặt ở chính mình trên người. Đạm Đài Long Vũ vừa mới nói có chút mịt mờ, bất quá đương Bạch Thanh cùng Đạm Đài Long Vũ cặp kia bình tĩnh ánh mắt tương đối thời điểm, lại theo bản năng cảm thấy da đầu có chút tê dại, liên tưởng đến hôm nay Đạm Đài Long Vũ đủ loại hành động, Bạch Thanh trong lòng không khỏi hơi hơi trầm xuống, có phải hay không tiểu Vũ nàng đã biết chút cái gì. Mà nghe được Đạm Đài Long Vũ nói, Lý Thanh Chiếu cũng là ngẩng đầu lên, chính đón nhận Đạm Đài Long Vũ ánh mắt, cặp kia bình tĩnh ánh mắt, lại là làm Lý Thanh Chiếu theo bản năng tâm thần run lên, vừa mới bởi vì cùng Triệu Minh Thành giải trừ hôn sự kia phân vui sướng, đồng nhiên trong nháy mắt tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh, nàng cảm giác ở Đạm Đài Long Vũ dưới ánh mắt, phảng phất sở hữu bí mật đều không chỗ nào che giấu giống nhau, nàng không khỏi có chút chột dạ quay đầu đi, không dám cùng Đạm Đài Long Vũ đối diện. Nhìn đến hai người hành động, Đạm Đài Long Vũ không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt không ngừng ở Bạch Thanh cùng Lý Thanh Chiếu chi gian qua lại di động tới, một bộ kiên nhẫn chờ đợi bộ dáng. Tuy rằng Đạm Đài Long Vũ không nói gì, nhưng là nàng này phân hành động, lại vô hình chung làm Bạch Thanh cảm giác có chút áp lực sân đại, kỳ thật đang nghe Hoa Vinh nói đến Đạm Đài Long Vũ cũng tới tin tức khi, hắn liền ẩn ẩn có chút bất an, trên đường thời điểm còn đã từng suy xét quá nên như thế nào đi xử lý, nhưng là không đợi hắn nghĩ ra biện pháp tới, cũng đã bị buộc tới rồi Huyền Nhai bên cạnh. Làm sao bây giờ? Bạch Thanh cùng Lý Thanh Chiếu liếc nhau, nhưng là hắn từ Lý Thanh Chiếu ánh mắt giữa, nhìn đến lại là vài phần hoảng loạn thần sắc, có lẽ ở Lý Thanh Chiếu trong lòng, nàng nhất cảm thấy áy náy, không phải Triệu Minh Thành, mà là Đạm Đài Long Vũ, phía trước nếu không có là nàng tùy hứng muốn trả thù Triệu Minh Thành, liền sẽ không có hôm nay nhiều như vậy chuyện phiền toái. Nhìn đến Lý Thanh Chiếu bộ dáng, Bạch Thanh không khỏi trong lòng thở dài, sự tình tới rồi tình trạng này, hắn thân là nam nhân, vẫn là phụ khởi nên phụ trách nhiệm đi, nghĩ đến đây, Bạch Thanh đem tâm một hành, đối với Đạm Đài Long Vũ mở miệng nói, tiểu Vũ, kỳ thật ta cùng Thanh. Nghe được Bạch Thanh mở miệng, Đạm Đài Long Vũ ánh mắt giữa hiện lên một tia không rõ ý vị thần sắc, sau đó quay đầu đi, nhìn Bạch Thanh, vẻ mặt nghiêm túc muốn xem hắn chuẩn bị nói cái gì đó. Tiểu Vũ. Chỉ là Bạch Thanh vừa mới mở miệng, còn không đợi hắn nói ra chút cái gì, lại bị Lý Thanh Chiếu đem lời nói ngạnh sinh sinh đánh gãy, chờ đến Đạm Đài Long Vũ ánh mắt chuyển rời đến chính mình trên người lúc sau, ở Bạch Thanh ngạc nhiên ánh mắt giữa, Lý Thanh Chiếu đối với Bạch Thanh lộ ra một cái mỉm cười, sau đó nhìn Đạm Đài Long Vũ đôi mắt, vẻ mặt nghiêm túc nhẹ giọng nói, kỳ thật, ta có hỉ, mà đứa nhỏ này, là Bạch Thanh. Yên tĩnh, ở Lý Thanh Chiếu nói ra những lời này tới lúc sau, xoáy trướng giữa tức khắc lâm vào tới rồi một mảnh chết giống nhau yên tĩnh giữa. Bạch Thanh có thể nhìn đến, đang nghe đến Lý Thanh Chiếu câu nói kia nháy mắt, Đạm Đài Long Vũ cặp kia nhìn như bình tĩnh trong ánh mắt, mang theo một phần chợt lóe rồi biến mất khiếp sợ thần sắc. Mà Đạm Đài Long Vũ kia trường tuyệt mỹ trên mặt, cũng là hiếm thấy xuất hiện ngạc nhiên biểu tình. Bang một tiếng giòn vang, tướng xoáy trướng giữa kia phân yên tĩnh cấp đánh vỡ, Bạch Thanh cùng Lý Thanh Chiếu đều theo bản năng đánh cái giật mình, ngay sau đó liền nhìn đến, nguyên bản Đạm Đài Long Vũ nắm trong tay cái kia cái ly, lúc này đã sinh sôi bị Đạm Đài Long Vũ bóp nát, nước trà thưa thất theo nàng khe hở ngón tay gian chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất, một giọt, hai giọt, dần dần hội tụ thành một bãi, nhưng là xem ở Bạch Thanh trong mắt, lại tựa hồ cảm nhận được Đạm Đài Long Vũ kia viên lấy máu tâm. Kéo kẹt một trận làm người hễ răng thanh âm vang lên, rõ ràng là Đạm Đài Long Vũ ở cực lực cắn chính mình hàm răng phát ra ra thanh âm, tay nàng như cũ gắt gao nắm chặt, hơi cúi đầu, làm người nhìn không thấy trên mặt nàng biểu tình. Tiểu Vũ, ta nhìn đến Đạm Đài Long Vũ bộ dáng, Bạch Thanh trong lòng tức khắc không khỏi một trận đau cắt đau đớn, hắn căn bản là không nghĩ như vậy thương tổn Đạm Đài Long Vũ, hắn cuống quýt đứng dậy, đi vào Đạm Đài Long Vũ bên người, vươn tay muốn đỡ lấy nàng bả vai. "Đừng chạm vào ta." Đạm Đài Long Vũ thanh âm bỗng nhiên vang lên, liền giống như là vạn năm hàn băng giống nhau, mang theo dày đặc lạnh lẽo, làm Bạch Thanh tay tức khắc như ngừng lại không trung. "Tiểu Vũ, ngươi nghe ta nói, này không phải Bạch Thanh sai, sở hữu hết thảy đều do ta." Nhìn đến Bạch Thanh nhìn phía Đạm Đài Long Vũ trong ánh mắt kia phân vội vàng, Lý Thanh Chiếu trong lòng không khỏi buồn bã, nhưng là thực mau liền điều chỉnh lại đây, đối với Đạm Đài Long Vũ giải thích nói. Đạm Đài Long Vũ như cũng là cúi đầu, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, mà nàng này phiên biểu hiện, làm Bạch Thanh càng là lòng nóng như lửa đốt. Hồi lâu lúc sau, ở Bạch Thanh nôn nóng ánh mắt giữa, Đạm Đài Long Vũ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này nàng trên mặt đã khôi phục phía trước kia phân bình tĩnh thần sắc, nàng chậm rãi đem ánh mắt chuyển tới Bạch Thanh trên người, nhìn đến Bạch Thanh ánh mắt giữa kia phân không chút nào giả bộ quan tâm, Đạm Đài Long Vũ đôi mắt lóe lóe, tiếp theo đối với Bạch Thanh trầm giọng nói, "Ngươi, trước đi ra ngoài." "A." Bạch Thanh sửng sốt một chút, thẳng đến nghe được Đạm Đài Long Vũ lại lần nữa nghiêm túc lặp lại một tiếng lúc sau, hắn mới phân biệt nhìn nhìn xoáy trướng giữa hai nữ nhân liếc mắt một cái, yên lặng đi ra xoáy trướng, để lại hai nữ nhân ở bên trong. Nhìn đến Bạch Thanh thân ảnh biến mất ở xoáy trướng cửa, Đạm Đài Long Vũ ánh mắt tức khắc dừng ở Lý Thanh Chiếu trên người, hai nữ nhân đứng ở nơi đó, nhìn nhau đã lâu. Chương 168, nữ nhân bí mật. Bạch Thanh chán đến chết đứng ở xoáy trướng ngoài cửa, có chút nôn nóng đi tới đi lui, thỉnh thoảng dừng lại bước chân, nghiêng mặt muốn nghe một chút bên trong có hay không truyền ra động tĩnh gì, bất quá từ đầu đến cuối, bên trong đều là một mảnh an tĩnh, làm Bạch Thanh trong lòng càng là nôn nóng không thôi, bất quá tóm lại là không có đánh lên tới, xem như duy nhất tin tức tốt. Tuy rằng người ở bên ngoài, nhưng là Bạch Thanh tâm lại là bay đến xoáy trướng bên trong, hắn thật sự rất muốn biết, bên trong hai nữ nhân, rốt cuộc đang nói chút cái gì. Trong lòng lo âu không thôi, Bạch Thanh tức khắc cảm thấy có chút bực bội khẩn, lại bắt đầu chậm rãi tại chỗ vòng nổi lên vòng. Thời gian một phân một giây quá khứ, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc, phía sau một trận sổ sổ soạt soạt thanh âm, Bạch Thanh theo bản năng xoay người sang chỗ khác, vừa lúc nhìn đến xoáy trướng rèm cửa bị người từ bên trong xốc lên, ngay sau đó, Lý Thanh Chiếu thân ảnh liền xuất hiện ở Bạch Thanh tầm nhìn giữa. "Thanh Chiếu tỷ, thế nào?" Vừa thấy đến Lý Thanh Chiếu ra tới, Bạch Thanh ba bước cũng làm hai bước, đi vào Lý Thanh Chiếu trước mặt, đối với nàng vẻ mặt vội vàng hỏi nói. Sự tình đã giải quyết. Lý Thanh Chiếu trên mặt mang theo vài phần nhẹ nhàng thần sắc, chờ đến nàng thấy rõ ràng Bạch Thanh trên mặt nôn nóng bộ dáng lúc sau, nâng lên cánh tay, duỗi tay ở Bạch Thanh trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ giọng đối hắn nói. Giải quyết. Các ngươi ở bên trong đều nói cái gì? Nghe được Lý Thanh Chiếu nói lúc sau, Bạch Thanh đầu tiên là không khỏi sửng sốt, sau đó trong lòng không lý do cảm thấy một trận vui sướng. Bất quá trong lòng vẫn là có chút tò mò, hai người bọn nàng vừa mới ở bên trong cong chính mình nói sự tình, rốt cuộc ở hắn nghĩ đến, chuyện này hẳn là không phải đơn giản như vậy liền sẽ bình ổn. Vừa mới nếu không phải ngươi nói, ta thật đúng là liền có chút xuống đài không được. Lý Thanh Chiếu đối với Bạch Thanh vấn đề tránh mà không đáp, chỉ là nhìn hắn ôn nhu nói một cái khác đề tài. Tựa hồ cũng không có nói cho nàng cùng Đạm Đài Long Vũ chi gian nói chuyện ý tứ. Thanh Chiếu tỉ thấy Lý Thanh Chiếu một bộ giữ kín như bưng bộ dáng. Bạch Thanh tức khắc cảm thấy việc này chỉ sợ không thấy được. Không khỏi vội vàng mở miệng muốn nói cái gì đó. Chỉ là Bạch Thanh mới vừa một mở miệng, Lý Thanh Chiếu liền vươn một ngón tay. Dựng ở Bạch Thanh môi trước, đem Bạch Thanh còn chưa nói xong nói ngạnh sinh sinh ngăn trở. Tiếp theo, nàng đối với Bạch Thanh lộ ra một cái nhu hòa tươi cười. Đây là chúng ta nữ nhân chi gian bí mật, ngươi cũng đừng hỏi lại, Tiểu Vũ còn ở bên trong chờ ngươi đâu, ngươi nhanh lên vào đi thôi, ta này sẽ, đi trước đem đồ vật thu thập lên. Hôm nay buổi tối ta phải tạm thời cùng Tiểu Vũ tế ở một cái lều trại. Nói xong, Lý Thanh Chiếu liền thong thả ung dung rời đi, chỉ chừa cấp Bạch Thanh một cái thước tha bóng dáng cùng đầy đầu mờ mịt. Bạch Thanh ngơ ngác nhìn Lý Thanh Chiếu dần dần biến mất bóng dáng, trong lòng nghi vẫn càng thêm mãnh liệt lên, bất quá nghĩ đến Lý Thanh Chiếu nói Đạm Đài Long Vũ còn ở bên trong chờ đợi chính mình, liền tạm thời kiềm chế hạ trong lòng nghi vấn, thò người ra vào xoáy trướng giữa. Tiến vào tới rồi xoáy trướng giữa lúc sau, Đạm Đài Long Vũ như cũng là ngồi ở nguyên lai nơi đó, vẫn duy trì vừa rồi kia ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Bạch Thanh đi ra phía trước, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại thấy Đạm Đài Long Vũ hướng về phía Bạch Thanh vị trí chỉ chỉ. Bất quá Bạch Thanh lại không có dựa theo Đạm Đài Long Vũ ý tứ đi làm, hắn chỉ là đi qua đi. Ở Đạm Đài Long Vũ kinh ngạc ánh mắt giữa, đồng nhiên ôm chặt nàng, đem nàng gắt gao ôm ở trong ngực. "Tiểu Vũ, là ta không hảo." Bạch Thanh đối với Đạm Đài Long Vũ lẩm bẩm nói. Kỳ thật đây là hắn ở được đến Lý Thanh Chiếu mang thai tin tức tới nay. Nhất tưởng đối Đạm Đài Long Vũ nói một câu. Phải biết rằng hắn cùng Lý Thanh Chiếu chi gian, bất quá gần chỉ là số mặt chi duyên mà thôi. sở dĩ diễn biến thành như vậy, vẫn là bởi vì Lý Thanh Chiếu trong bụng cái kia trong lúc vô ý dựng dục ra tới hài tử mà thôi, mà ở hắn trong lòng vị trí nặng nhất, một là có thể nói làm hắn trọng hoạch tân sinh Lý Sư Sư, cái thứ hai đó là Đạm Đài Long Vũ. Cảm nhận được chính mình cả người đều bị Bạch Thanh ôm trong ngực chung, tuy rằng cũng không rộng lớn, nhưng là ập vào trước mặt kia cổ giống được hơi thở vẫn là làm nàng cảm thấy có một loại ấm áp cảm giác, kỳ thật lấy Đạm Đài Long Vũ lực lượng mà nói, muốn tránh thoát Bạch Thanh ôm ấp, bất quá tựa như tiểu nhi khoa giống nhau, rốt cuộc này vô song kỳ lần cơ danh hảo cũng không phải là nói không, bất quá nàng lại chỉ là tượng trưng tính dễ rùa hai hạ, liền tùy ý Bạch Thanh ôm chính mình. Mặt hướng tới Bạch Thanh trên mặt, hiện lên một tia không bị người phát hiện đỏ ửng. Lúc này đây, liền tính, không cần có tiếp theo. Một hồi lâu, Đạm Đài Long Vũ mới ngẩng đầu lên, đối với Bạch Thanh nghiêm túc nói, lúc này nàng, sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Ta nghe được Đạm Đài Long Vũ nói, Bạch Thanh nhìn nàng, theo bản năng liền muốn giải thích chút cái gì, bất quá lại bị Đạm Đài Long Vũ ngón tay cấp ngừng. Sự tình ta đều đã biết, tuy rằng không thể nói toàn trách ngươi, tựa như ta nói, không cần lại có tiếp theo. Đạm Đài Long Vũ nhìn Bạch Thanh, đối với hắn nhàn nhạt nói. Kỳ thật, lấy Đạm Đài Long Vũ năng lực, muốn biết Bạch Thanh bên người gió thổi cỏ lay quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình, khác không nói, liền Bạch Thanh bên người kia tám gã thị vệ, muốn đảm đương nàng nhãn tuyến còn không phải một bữa ăn sáng, bất quá Đạm Đài Long Vũ là cái thông minh nữ nhân, tuy rằng hiện tại nàng cùng Bạch Thanh tại địa vị thượng có rất lớn chênh lệch, nàng cũng không sẽ làm loại này khả năng sẽ khiến cho Bạch Thanh bất mãn sự tình tới. Nếu gả cho Bạch Thanh, kia Bạch Thanh chính là hắn dựa vào, điểm này ở nàng trong lòng từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Vậy các ngươi vừa mới đều nói cái gì? Thấy Đạm Đài Long Vũ biểu tình không giống giả bộ, hơn nữa Bạch Thanh cũng biết lấy nàng tính cách tới nói tuyệt đối sẽ không khai loại này vui đùa, cho nên liền yên lòng, bất quá đối với các nàng hai người nói sự tình, hắn vẫn là cảm thấy có chút tò mò không thôi, không khỏi đối với Đạm Đài Long Vũ hỏi. Đây là nữ nhân gian bí mật. Đạm Đài Long Vũ thật sâu nhìn Bạch Thanh, thấy hắn đôi mắt không chớp mắt nóng bỏng nhìn chính mình, liền nghiêm trang đối với Bạch Thanh nói, khẩu phong khẩn không có để lộ ra một chút tin tức cho hắn. Nguyên bản Bạch Thanh hao hết tâm tư muốn đi giải quyết một sự kiện, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên như vậy thuận lợi liền giải quyết, tuy rằng không rõ ràng lắm hai nữ nhân trong lén lút đạt thành cái gì hiệp nghị, bất quá cuối cùng là đi hắn một khối tâm bệnh. Chỉ là, thật là có chút ủy khuất Đạm Đài Long Vũ, nghĩ đến đây, hắn không khỏi càng là ôm sát Đạm Đài Long Vũ, phảng phất là muốn đem nàng xoa tiến thân thể của mình giữa giống nhau, mà Đạm Đài Long Vũ cũng là liền như vậy tùy ý Bạch Thanh ôm chính mình. Tựa hồ cách mấy tháng lúc sau tái kiến, nàng đối với Bạch Thanh thái độ có một ít nhìn không thấy chuyển biến. Đặc biệt là vừa mới nghe được Lý Thanh Chiếu nói nàng mang thai kia trong nháy mắt, Đạm Đài Long Vũ theo bản năng cảm thấy lòng có chút đau. Phảng phất có cái gì quý trọng đồ vật bị người đoạt đi rồi giống nhau. Bạch Thanh cũng là như thế, cách xa nhau mấy tháng không thấy, cảm giác lúc này chính mình trong lòng hoàn toàn bị cái này thân ảnh cấp chiếm đầy, ở trong bất chi bất giác, Đạm Đài Long Vũ đã lặng lẽ chiếm cứ hắn trong lòng quan trọng nhất mấy cái địa vị. Chỉ là hiển nhiên, lúc này Đạm Đài Long Vũ còn không có cùng Bạch Thanh phát triển đến có thể giúp vào cùng nhau nói chuyện yêu đương kia một bước, ở cho phép Bạch Thanh ôm chính mình trong chốc lát lúc sau. Nàng liên nhẹ nhàng tránh thoát ra Bạch Thanh ôm ấp, ở Bạch Thanh khó hiểu ánh mắt giữa trở lại chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống, khẽ vuốt một chút chính mình hơi mang một tia nóng bỏng gương mặt, bình tĩnh chỉ vào Bạch Thanh vị trí, lại lần nữa làm hắn ngồi xuống, cùng ta nói một chút trong khoảng thời gian này chuyện của ngươi đi. Tựa như vừa mới nói như vậy, lấy Đạm Đài Long Vũ năng lực, phải biết rằng Bạch Thanh bên người sự tình quả thực là dễ như trở bàn tay, nhưng là nàng càng nguyện ý làm Bạch Thanh chính mình chính miệng nói ra phương thức, tới làm Bạch Thanh cảm thấy chính mình không có đối hắn tiến hành trói buộc. Vì thế, ở Đạm Đài Long Vũ nhìn chăm chú ánh mắt giữa, Bạch Thanh một năm một mười đêm trong khoảng thời gian này hắn ở Thương Sơn hành động, tất cả đều nói cho Đạm Đài Long Vũ. Nghe Bạch Thanh kể ra, Đạm Đài Long Vũ đang xem hướng Bạch Thanh ánh mắt giữa, mang theo vài phần tán thưởng cùng kinh ngạc thần sắc, nàng cũng chưa từng nghĩ đến. Bạch Thanh tại đây ngắn ngủn thời gian nội, cư nhiên làm nhiều như vậy sự. Mà trong đó hắn một ít thủ đoạn cùng ý tưởng, tuy rằng Đạm Đài Long Vũ ngoài miệng không nói gì thêm. Nhưng là trong lòng lại là cảm thán không thôi, nàng lại một lần nghiêm túc xem kỹ khởi Bạch Thanh tới. Này mấy tháng thời gian, hắn thoạt nhìn thiếu vài phần phố phường hơi thở, mà nhiều một loại làm quan giả mới có thể rèn luyện ra tới trầm ổn cùng khí thế. Đạm Đài Long Vũ đông nhiên phát hiện, tựa hồ từ bọn họ nhận thức bắt đầu. Bạch Thanh liền đang không ngừng một lần lại một lần vượt qua chính mình tưởng tượng, không ngừng cấp chính mình chế tạo kinh hỉ. Hai người, liền như vậy ở cái này rộng lớn xoáy trướng, nói chuyện đã lâu, thẳng đến Lý Thanh Chiếu mang theo Linh Yên cùng Phó Tam Nương trở lại này xoáy trướng, Bạch Thanh mới bất đắc dĩ bị nhất bang các nữ nhân đuổi ra xoáy trướng. Bất quá trở lại chính mình doanh trướng giữa sau, dỡ xuống tay lại Bạch Thanh, còn lại là ngủ đến thập phần an ổn. Tiếp được mấy ngày, trên cơ bản đều không có sự tình gì, bởi vì các châu quân đội nhóm còn ở lục tục tới rồi, mà Bạch Thanh cũng là lợi dụng này cuối cùng một chút thời gian, nắm chặt thời gian thao luyện chính mình thủ hạ kia mấy trăm hương quân, không thể không nói, ở kiến thức tới rồi Thanh Châu, Tề Châu trở mà những cái đó xương quân lúc sau, Bạch Thanh thủ hạ này đó hương quân nhóm, tựa hồ lại tăng lên nổi lên sĩ khí, ở ngày thường Bạch Thanh thao luyện, càng thêm khắc khổ lên, trên thực. Lực so với phía trước lại là một lần nữa thượng một cái bậc thang. Ngẫu nhiên có đôi khi, Đạm Đài Long Vũ cũng sẽ ở không có gì sự tỉnh thời điểm, đi vào giáo trường bên này, xem Bạch Thanh là như thế nào thao luyện đội ngũ. Tuy nói Đạm Đài Long Vũ thủ hạ, có được xưng đại tề mạnh nhất kỳ lân vệ, Bạch Thanh thủ hạ này mấy trăm hương quân, xác thật là nhập không được nàng đôi mắt, bất quá nàng nhưng thật ra bị Bạch Thanh có đôi khi kia riêng một ngọn cờ luyện binh phương pháp hấp dẫn lực chú ý, trong lúc nhất thời cũng gợi lên nàng hứng thú, thường thường cũng sẽ chỉ điểm thượng vài câu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Đạm Đài Long Vũ còn có một cái tân yêu thích, kia đó là ở xa bàn thượng, cùng Bạch Thanh hai người triển khai đánh cờ, thẳng đến mấy ngày nay, Đạm Đài Long Vũ mới phát hiện, Bạch Thanh cư nhiên đối với binh pháp cũng là biết chi cực tường, phải biết rằng, binh pháp ở cổ đại rất nhiều thời điểm đều là thuộc về bất truyền bí mật, mà Bạch Thanh cư nhiên đối rất nhiều binh pháp đều là thuộc như lòng bàn tay, này tức khắc làm Đạm Đài Long Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Không thôi. Càng làm cho Đạm Đài Long Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là, hai người ở xa bàn thượng chém giết khi, bắt đầu thời điểm nàng chiến thắng Bạch Thanh không nói là dễ như trở bàn tay, ít nhất cũng không phải thực chuyện khó khăn, nhưng là theo Bạch Thanh dần dần không hề câu nệ với lý luận xuống, nàng cảm thấy lại cùng Bạch Thanh đánh giá, dần dần trở nên gian nan lên, rất nhiều thời điểm, liền nàng đều yêu cầu luôn mãi châm trước, mà hai người gian thắng bại cũng biến thành 5 năm chi số, thậm chí hảo chút thời điểm, Bạch Thanh ngày đó mã hành không dụng binh, liền nàng đều tán thưởng không thôi. Cứ như vậy, lại là mấy ngày thời gian trôi qua, toàn bộ kinh đông đông lộ đại quân, cơ bản đều đã tập kết xong. Hôm nay sáng sớm, Bạch Thanh liền từ doanh trướng giữa đứng dậy, lập tức hướng tới Đạm Đài Long Vũ xoáy trướng đi đến, bốn phía một mảnh im ắng. Cảm tạ thư hữu Vân Đạm Phong Thanh Thịnh Tình đánh thưởng, không lương trí tạ. Chương 169, dấu ở trong bóng đêm cựu hận. Đương Bạch Thanh đi vào xoáy trướng cửa thời điểm, nơi này đã có 3-4 ngẩng đầu chờ đợi thân ảnh. Đang xem đến Bạch Thanh thân ảnh xuất hiện lúc sau, các nàng đều một đám chào đón, đúng là Lý Thanh Chiếu cùng Linh Yên Phó Tam Nương ba người. Đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Bạch Thanh nhìn Lý Thanh Chiếu, đối với nàng vẻ mặt quan tâm hỏi. Ân, đều đã chuẩn bị tốt. Nghe được Bạch Thanh hỏi chuyện, Lý Thanh Chiếu nhìn Bạch Thanh đôi mắt, gật gật đầu nói, lúc này nàng ánh mắt giữa, mang theo vài phần không tha thần sắc. Bởi vì lần này Lý Thanh Chiếu đi theo Bạch Thanh đám người tiến đến trung đều. Hoàn toàn là vì giải quyết nàng cùng Triệu Minh Thành chi gian về điểm này sự, mà mắt thấy hiện tại kinh đông đông lộ đại quân đã tập kết xong, sắp xuất phát, nàng hiện tại khúc mắc đã trừ, tự nhiên đã không có lại ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống lý do, cho nên Đạm Đài Long Vũ liền an bài vài người, hộ tống các nàng chủ tớ hai người tạm thời trở lại Thương Sơn, đến nơi Phó Tam Nương, tuy nói Bạch Thanh đã đáp ứng, nhận lấy nàng làm nha hoàn, bất quá này hành quân đánh giặc trong lúc, mang theo nàng rất là không tiện. Đơn giản liền làm Lý Thanh Chiếu tạm thời cũng cùng mang theo nàng hồi Thương Sơn. Tiểu Vũ đâu? Bạch Thanh cũng không có ở đám người giữa nhìn đến Đạm Đài Long Vũ thân ảnh, tức khắc không khỏi đối với Lý Thanh Chiếu nghi hoặc hỏi, chỉ là hắn nói âm vừa ra, liền nhìn đến Đạm Đài Long Vũ từ xoáy trướng giữa xốc lên rèm cửa đi ra. Đạm Đài Long Vũ ra tới lúc sau, cũng không có nói cái gì, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên, yên lặng nhìn Lý Thanh Chiếu đám người. Ta đưa các ngươi. Mắt thấy thời điểm đã không còn sớm. Bạch Thanh liền đối với Lý Thanh Chiếu nói xong liền đầu tàu gương mẫu mang theo Lý Thanh Chiếu đám người hướng tới đại doanh cửa phương hướng đi qua, mà Đạm Đài Long Vũ, Lý Thanh Chiếu, Linh Yên, Phó Tam Nương cùng với hộ tống các nàng hồi Thường Sơn mười mấy bọn thị vệ, còn lại là từng cái đi theo ở hắn phía sau. Trên đường nhất định phải nhiều chú ý an toàn. Hết thể dựa theo những cái đó bọn thị vệ an bài đi hành sự. Bạch Thanh không nghề này phiền đối với Lý Thanh Chiếu dặn dò nói, phảng phất Lý Thanh Chiếu ở hắn trước mặt. Chỉ là cái không dành thế sự thiếu nữ giống nhau, rốt cuộc ngươi hiện tại đều là phải làm mẫu thân người, không cần quá tùy ý làm vậy. Nên chú ý liền phải chú ý, hết thể tiểu tâm hành sự. Ân. Nhìn đến Bạch Thanh lúc này liền giống như một cái lắm mồm bà nương giống nhau, đối với nàng lại nhải không thôi, Lý Thanh Chiếu chẳng những không cảm thấy phiền chán, ngược lại tự trong lòng dâng lên một tia ngọt tư tư cảm giác, loại này bị người quan tâm cảm giác, nàng đã thật lâu đều không có thể nghiệm qua. Dọc theo đường đi. Bạch Thanh giống như là có nói không xong nói giống nhau, cơ hồ là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ dặn dò Lý Thanh Chiếu. Bất quá thực mau, liền đi tới đại doanh cửa. Được rồi, đưa quân ngàn dặm, chung cần từ biệt, ngươi liền đến đây thôi. Mới ra doanh môn, Lý Thanh Chiếu liền xoay người lại, đối với bên người Bạch Thanh cùng Đạm Đài Long Vũ nói, chỉ là ánh mắt của nàng giữa, vẫn là tràn ngập quyến luyến thần sắc. Nếu không, ta lại đưa ngươi một hồi đi. Bạch Thanh trầm mặc một lát, mới có chút chần chờ đối với Lý Thanh Chiếu nói. Nhìn đến Bạch Thanh hiếm thấy lộ ra một bộ tính trẻ con bộ dáng, Lý Thanh Chiếu bỗng nhiên cười khẽ lên, chỉ là đang cười qua sau. Trên mặt lại thay một bộ nghiêm túc thần sắc, nhẹ giọng nói, ngươi cùng Tiểu Vũ, vẫn là trở về đi. Nên dặn dò đều đã nói qua, ta sẽ hết thể cẩn thận. Nhìn đến Lý Thanh Chiếu kia nghiêm túc bộ dáng, Bạch Thanh há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không có nói ra nói cái gì tới. Chỉ là trơ mắt nhìn Lý Thanh Chiếu cùng nàng phía sau hai cái nha hoàn, lập tức chui vào xe ngựa giữa. Một đường tiểu tâm. Nhìn xe ngựa bóng dáng ở tầm nhìn giữa dần dần trở nên mơ hồ lên, Bạch Thanh lúc này mới đối với xe ngựa lớn tiếng nhìn đến, xa xa, có thể mơ hồ thấy xe ngựa trong xe vươn một chi cánh tay, ở siêu phía chính mình múa may. Đạm Đài Long Vũ tiến lên mại một bước, cùng Bạch Thanh sóng vai đứng chung một chỗ, không nói gì, chỉ là nhìn càng ngày càng xa xe ngựa, thẳng đến xe ngựa biến mất ở tầm nhìn cuối, lúc này mới quay đầu đi đối với Bạch Thanh nói, trở về đi. Bạch Thanh gật gật đầu, lại đột nhiên cảm thấy trong lòng không biết vì sao, có loại nặng trĩu cảm giác, hắn yên lặng thở dài một hơi, sau đó cùng Đạm Đài Long Vũ, cùng về tới đại doanh giữa, trên đường, hai người đều không có nói cái gì nữa. Chỉ là, không có người chú ý tới. Ở cách đó không xa âm u góc, một đôi cừu hận đôi mắt đem vừa mới phát sinh hết thảy tất cả đều thu hết đáy mắt, nhìn xe ngựa xa xa rời đi bóng dáng, người nọ trên mặt tràn đầy oán nghiệm thần sắc, mới vừa rồi Bạch Thanh cùng Lý Thanh Chiếu chi gian những lời này đó, tuy rằng nghe được không phải rất rõ ràng, nhưng là ít nhất cũng nghe cái đại khái, bên trong sở để lộ ra tới tin tức, không khỏi làm hắn thiếu chút nữa đem miệng đầy nha tất cả đều cắn, cực lực áp lực chính mình cảm xúc, mới không có lộ ra tiếng vang kinh động những người đó. Nhưng là trong lòng đối với Bạch Thanh kia phân hận ý, lại là càng thêm mãnh liệt lên. Mối thù giết cha, đoạt thê chi hận, không đội trời chung. Người này ảnh, đó là Triệu Minh Thành, mấy ngày hôm trước vừa mới làm cho đủ loại quan lại mặt, thua thất bại thảm hại kẻ đáng thương, thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được, vì sao Lý Thanh Chiếu sẽ như thế ngoài dự đoán mọi người hành sự, nguyên lai tựa như có người nói như vậy, Lý Thanh Chiếu cái kia tiện nhân, cư nhiên thật sự hoài Bạch Thanh hài tử, nghĩ đến đây, hắn không khỏi thống khổ nắm chặt nắm tay. Ngày hôm qua ban đêm, mấy ngày nay bị cừu hận cha tấn thống khổ bất kham Triệu Minh Thành, ở chính mình doanh trướng giữa chằn trọc suy tư như thế nào đi trả thù Bạch Thanh đám người, đang ở trong lòng bực bội không thôi thời điểm, một trận sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến, làm hắn không khỏi có chút cảnh giác, ngẩng đầu lên, tức khắc nhìn đến chính mình doanh trướng giữa, xuất hiện một cái toàn thân bọc hắc y liễu, chỉ lộ ra hai con mắt hắc y liễu nhân. Ngươi muốn làm gì? Nhìn đến kia hắc y liễu nhân lúc sau, Triệu Minh Thành trong lòng tức khắc một trận kinh hồn táng đảm. Hắn trong óc giữa nháy mắt hiện lên ý niệm, đó là Bạch Thanh phái người lại đây chuẩn bị giết người diệt khẩu, đang lúc hắn trong óc giữa liều mạng tự hỏi nên làm như thế nào, muốn hay không lớn tiếng kêu thời điểm, liền nghe thấy một thanh âm từ đối phương bên kia truyền đến. Nếu ta nếu là ngươi nói, liền sẽ ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, cái gì cũng không làm. Thanh âm một truyền tới Triệu Minh Thành lỗ tai giữa, Triệu Minh Thành không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, thanh âm này tuy rằng là cố tình đè nặng giọng nói ra. Bất quá trong đó lại tràn ngập một loại làm người cảm thấy biệt nữ cảm giác. Người muốn thế nào? Mắt thấy đối phương tựa hồ không có biểu hiện ra ác ý bộ dáng, Triệu Minh Thành lá gan tức khắc lớn vài phần, bất quá lại không có hoàn toàn tin tưởng đối phương. Rốt cuộc lấy hắn nhiều năm như vậy lịch duyệt tới nói, nếu dễ dàng như vậy liền tin một cái lai lịch không rõ mục đích không rõ hắc ý hề nhân. Kia hắn đã sớm đã chết 17-8 lần. Hắn chậm rãi đứng dậy, tức khắc nhìn đến kia hắc ý hề nhân theo bản năng run một chút. Thân thể cũng có một cái muốn chạy trốn động tác, tuy rằng không rõ ràng, nhưng là cùng hắn đôi mắt giữa kia phân do dự phối hợp lại, tức khắc làm Triệu Minh Thành có vài phần tự tin, hắn không chút hoang mang đi vào ghế trên ngồi xuống, sau đó lặng lặng nhìn đối phương, nói một chút đi, ngươi tới nơi này, rốt cuộc muốn làm gì? Trước nói hảo, ta nơi này nhưng không có gì lấy đến ra tay thứ tốt. Mắt thấy Triệu Minh Thành tựa hồ có đảo khách thành chủ tư thế. Kia hắc y dị nhân không khỏi âm thầm có chút phẫn nộ, bất quá hắn cũng minh bạch. Chính mình phẫn nộ cũng không thể đủ giải quyết vấn đề, cho nên hắn cố nén tức giận, đối với Triệu Minh Thành hỏi, Triệu Chi Châu, ngài liền không nghĩ báo thù sao? Báo thù? Báo cái gì thù? Nghe được Hắc Y Dị Nhân nói, Triệu Minh Thành đầu đều không có nâng một chút, một bộ không cho là đúng bộ dáng nói, bất quá hắn trong lòng. Lại ở bay nhanh suy tư trước mắt cái này Hắc Y Dị Nhân thân phận. Bạch Thanh. Thấy Triệu Minh Thành một bộ giả ngu giả ngơ bộ dáng, kia Hắc Y Dị Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Minh Thành. Sau đó thấp thấp nói ra một cái tên. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Hắc Y Dị Nhân hô lên tên này, Triệu Minh Thành không khỏi ngẩng đầu lên nhìn nhìn Hắc Y Dĩ Nhân, nhàn nhạt nói, chỉ là ở hắn trong lòng. Lại là càng thêm nghi hoặc lên, hắn liều mạng hồi tưởng. Lúc ấy ở trong yến hội những người đó, rốt cuộc có khả năng là ai phái hắn tới. Bất quá hiển nhiên. Hắn manh mối quá ít, căn bản là phán đoán không ra kia Hắc Y Dĩ Nhân thân phận. Cùng ngươi liên hợp ở bên nhau, báo thủ. Kia Hắc Y Dĩ Nhân ánh mắt giữa bỗng nhiên lộ ra mấy phân cừu hận ánh mắt, làm Triệu Minh Thành nhìn đến lúc sau cũng là không khỏi sửng sốt một chút. Một hồi lâu, Triệu Minh Thành mới phản ứng lại đây, trên mặt mang theo vài phần trào phúng ý vị, cùng ta liên hợp. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách sao? Nghe được Triệu Minh Thành nói, kia Hắc Y Dĩ Nhân trầm mặc một lát, một hồi lâu, mới đối với Triệu Minh Thành nói, mặc kệ ngươi tin hoặc không tin, Bạch Thanh đều là ta kẻ thù, mà vì báo thù, cái dạng gì sự ta đều nguyện ý đi làm. Chỉ là Bạch Thanh thế lực quá lớn, bằng ta chính mình rất khó tìm đến báo thù cơ hội. Như vậy ngươi liền tới chọn ta lâu. Thật sự đánh một tay hảo tính kế, từ ngươi nói nghe tới, ngươi cũng bất quá như thế, muốn ta đương ngươi lính hầu, thật là ngây thơ. Nghe được kia Hắc Y Dĩ Nhân nói, Triệu Minh Thành trên mặt không khỏi lộ ra vài phần châm chọc thần sắc, thật là cuồng vọng. Nói xong câu đó, Triệu Minh Thành tức khắc đứng dậy, hướng tới cửa phòng phương hướng mà đi, thoạt nhìn, tựa hồ đang chuẩn bị kêu gọi thủ vệ bộ dáng. Nhìn đến Triệu Minh Thành động tác, kia Hắc Y Dĩ Nhân tức khắc sửng sốt một chút, nếu Triệu Minh Thành thật sự kêu người lại đây, kia kế hoạch của hắn cũng liền tính là phá sản. Nghĩ đến đây, kia Hắc Y Dĩ Nhân không khỏi cắn răng một cái, sau đó có chút chần chờ đối với Triệu Minh Thành nói, ta thân phận là không thể bại lộ. Mới vừa nói nơi này, liền thấy Triệu Minh Thành đã muốn chạy tới doanh trướng cửa, tay đặt ở rèm cửa thượng, tựa hồ là đánh gọi người, mà nhìn đến Triệu Minh Thành động tác lúc sau, kia Hắc Y Dĩ Nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đối với Triệu Minh Thành vội vàng nói, tuy rằng ta ngại với thân phận, không thể bại lộ ra tới, bất quá, Bạch Thanh nhất cử nhất động, ta đều thập phần rõ ràng. Hắn thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là Triệu Minh Thành lại là nghe rành mạch, tức khắc dừng trong tay động tác, một hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt đối với kia Hắc Y Dĩ Nhân hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bởi vì ta chính là Bạch Thanh bên người người. Kia Hắc Y Dĩ Nhân thấy Triệu Minh Thành trên mặt rốt cuộc lộ ra ý động biểu tình, vội vàng đối với Triệu Minh Thành nói, tựa hồ là dừng một chút, lúc này mới đối với Triệu Minh Thành nói, Triệu Chi Châu, ngươi cho rằng nhà ngươi nương tử dục cùng ngài hòa ly, là đơn giản như vậy sự sao? Chỉ giáo cho. Nghe được Hắc Y Dĩ Nhân đàm luận khởi Lý Thanh Chiếu, Triệu Minh Thành lửa giận không khỏi lại lần nữa tăng vọt lên. Kia Hắc Y Dĩ Nhân có chút thương hại nhìn Triệu Minh Thành, sau đó từng câu từng chữ nói, bởi vì nàng đã người mang lục giáp, mà đứa nhỏ này là Bạch Thanh. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau, Triệu Minh Thành tức khắc cảm thấy giống như ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau, cả người đều một bộ thạch hóa bộ dáng, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, sự tình cư nhiên sẽ là như thế này một cái chân tướng. Đúng rồi, ở nói cho ngươi cái tin tức, xem như tặng kèm đi. Kia Hắc Y Dĩ Nhân đối với Triệu Minh Thành vừa nói, một bên hướng tới cửa đi đến, sáng mai, Lý Thanh Chiếu phải rời khỏi, ngươi không ngại chính mình đi chứng thực một chút. Nói xong, cơ hồ chỉ là nháy mắt, kia Hắc Y Dĩ Nhân thân ảnh liền biến mất, phảng phất cả người đều không có xuất hiện quá giống nhau, mà Triệu Minh Thành, còn lại là đứng ở nơi đó, kia Trương Tuấn Tú mặt, lại là có chút giữ tợn và mẹo. Chương 170, Thứ Phương Mây Di Chuyển. Thích thích thích. Thật dài đội ngũ, liền giống như một cái bơi lội trường long giống nhau, lan tràn đến tầm nhìn cuối. Không biết kéo dài rất xa khoảng cách, tóm lại cho người ta một loại liếc mắt một cái nhìn không tới cuối cảm giác. 10 vạn đại quân, hơn nữa hậu cần bảo đảm đầu bếp cùng với các loại lương thảo quân nhu, mênh mông quần cuộn dọc theo dưới chân diện tích rộng lớn thổ địa, hướng về phía trước di động tới. Bắt đầu thời điểm, còn có thể đủ nghe được khe khẽ nói nhỏ thanh âm, nhưng là theo bước lên hành trình thời gian càng ngày càng trường, đàm luận thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ, những cái đó đi bộ đi tới các binh lính, tất cả đều một đám gắt gao nhắm lại miệng mình. Buồn đầu về phía trước đi tới, đem nói chuyện sức lực tất cả đều tỉnh xuống dưới đặt ở chính mình hai chân phía trên. Trung đều khoảng cách Lương Sơn đã rất gần, bất quá này 10 vạn đại quân di động cũng không phải là kiện dễ dàng sự, tự nhiên di động tốc độ cũng mau không đứng dậy. Bạch Thanh cưới ở chính mình kia thất quyển bao sư tử đạm tuyết ngao thượng, bên người còn lại là cưới đạm tuyết hát sư tử đạm đài long vũ, hai người vừa đi, một bên tiếp tục giao lưu, bất quá đại đa số thời gian, đều là Bạch Thanh đang nói. Mà Đạm Đài Long Vũ chỉ là vẻ mặt bình tĩnh lắng nghe. Từ lên đường tới nay, Đạm Đài Long Vũ liền trước sau đi theo Bạch Thanh bên người, đến nỗi Kỳ Lân vệ bên kia, đều có Hô Duyên chức cùng Văn Bân dẫn theo. Đối với chính mình hai vị này tâm phúc năng lực, Đạm Đài Long Vũ trong lòng biết rõ ràng, tự nhiên cũng là thập phần yên tâm. Có lẽ là bởi vì Đạm Đài Long Vũ khí chẳng quá mức với cường đại, ở Bạch Thanh trước người những cái đó lan lăng quân bọn lính, một đám đều là một bộ im như ve sầu mùa đông bộ dáng. bọn họ chính là đều nghe nói, ở nhà mình chi huyện bên người cái kia giống như tiên nữ giống nhau nữ tướng quân, chính là bọn họ chi huyện nương tử, hơn nữa vẫn là triều đình đại tướng quân. Ở biết được điểm này lúc sau, những cái đó lan lăng quân bọn lính, đối với Bạch Thanh trung thành, không khỏi càng là tăng lên vài phần. Bọn họ đều nghĩ ôm chặt Bạch Thanh đùi, có lẽ tương lai sẽ bởi vậy mà bay hoàng lên cao cũng nói không chừng. Bất quá dọc theo đường đi, mỗi khi Bạch Thanh cùng Đạm Đài Long Vũ nói giỡn thời điểm, hắn tổng có thể cảm giác được một cổ oán hận ánh mắt, quay đầu lại đi, liền cùng cách đó không xa Hô Duyên trước ánh mắt tương đối, Bạch Thanh cũng chỉ là cười cười, cũng không có quá mức với để ý. Kiến thức quá Bạch Thanh cải tiến sau hỏa dược uy lực, Đạm Đài Long Vũ đối với này đó cũng là sinh ra thực nồng hậu hứng thú. Mà Bạch Thanh cũng là mừng rỡ cùng nàng thảo luận khởi cho tới nay hắn đều đang tiến hành bí mật nghiên cứu vũ khí, dù sao cũng là người trong nhà, không cần cất giấu, nghe được vẻ mặt bình tĩnh Đạm Đài Long Vũ, cũng là khó có thể che giấu ánh mắt giữa kia mặt kia sáng kỳ dị. Bạch Thanh cùng Đạm Đài Long Vũ kia thoạt nhìn cầm sát hợp âm bộ dáng, dưng ở người nào đó trong lòng, càng là làm hắn cảm thấy trong lòng đau đớn không thôi, Triệu Minh Thành cắn khẩn chính mình khớp hàm. Nắm tay cũng là không tự giác gắt gao nắm chặt khởi. Từ ngày đó nghe trộm được Lý Thanh Chiếu cùng Bạch Thanh chi gian nói chuyện lúc sau, hắn cảm thấy chính mình không có lúc nào là không ở lần chịu lửa giận tra tấn, hắn hận Lý Thanh Chiếu phản bội, hận Bạch Thanh làm hắn ở trước công chúng mặt mũi quét rác. Lại hồn nhiên quên mất, kỳ thật hắn mới là này hết thể sự tình mọn nguồn, nếu không phải hắn trước đối Lý Thanh Chiếu thực hành lãnh bạo lực. Mặt sau cũng liền sẽ không có này liên tiếp sự tình đã xảy ra. Bất quá trên đời có chút người chính là như vậy, chỉ có thể đủ cho phép thà rằng ta phụ thiên hạ. Không thể người trong thiên hạ phụ ta, bất quá Lý Thanh Chiếu cho hắn chụp mũ sự tình. Với hắn mà nói cũng dù sao cũng là kiện vô cùng nhục nhã dèm pha, liền tính là đã biết, hắn cũng chỉ có thể đem này phân cừu hận thật sâu chôn ở đáy lòng, không dám lộ ra ra tới. Rốt cuộc, liền tính chuyện này hủy diệt rồi Bạch Thanh cùng Lý Thanh Chiếu, mà hắn đời này đều đừng nghĩ lại ngẩng đầu lên, vĩnh viễn đều sống ở người khác thương hại ánh mắt giữa. Trong lúc nhất thời, Triệu Minh Thành đống nhiên cảm thấy có chút bi ai, rõ ràng chính mình mới là người bị hại. Lại chỉ có thể làm nuốt xuống khẩu khí này, nghĩ đến đây, nhìn về phía Bạch Thanh ánh mắt giữa kia phân cừu hận, càng thêm nồng hậu lên, chỉ là hiện tại Triệu Minh Thành học ngoan, cũng không sẽ trực tiếp cùng Bạch Thanh cứng đối cứng, mà là giấu ở âm thầm tạm thời ngủ đông xuống dưới, nhu cầu tùy thời hoàn thành đối Bạch Thanh một đòn chí mạng. Mới vừa rồi cũng đã nói qua, chung đều khoảng cách Lương Sơn đã rất gần, ở dần dần tới gần Lương Sơn bạc lúc sau, như thế đại quy mô binh lực điều động, tự nhiên không thể gạt được Lương Sơn ở bốn phía bày ra nhãn tuyến. Đương triều đình đại quân tiến đến bao vây tiêu trừ Lương Sơn tin tức truyền khắp toàn bộ sơn trại thời điểm, sơn trại phía trên tức khắc nổ tung nổi. Lương Sơn thượng người, phần lớn là chút gà gãy cẩu trộm đồ đệ, chân chính có bản lĩnh, đôi tay hai chân thêm ở bên nhau là có thể số lại đây, cho nên, đang nghe nói triều đình đại quân chuẩn bị bao vây tiêu trừ tin tức khi, có một bộ phận nhân tâm trung phản ứng đầu tiên chính là cuống quýt muốn chạy trốn, bất quá cũng có một bộ phận ngày thường tùy ý làm bậy đồ đệ. Còn lại là kêu gạo phải cho triều đình một chút nhan sắc nhìn xem, rốt cuộc bọn họ cũng từng đánh bại qua vài lần triều đình bao. Vậy tiêu trừ, đến nỗi Lương Sơn thượng vài vị đầu linh nhóm, cũng bởi vì ý kiến tạm thời không thể đạt thành nhất trí, cho nên chậm chạp nói không nên lời cái nguyên cơ tới, một chốc một lát, sơn trại giữa liền giống như một cuộn chỉ rối giống nhau. Nghe nói Hoài Tây Vương Khánh Hòa Hà Bắc Điển Hổ cũng phái người tới này Lương Sơn, chỉ là nhiều như vậy thiên, như thế nào liền bọn họ cái bóng dáng đều không có nhìn đến. Chẳng lẽ là những người này trong lén lút cùng Lương Sơn có cái gì mật nghị không thành? Tụ nghĩa sảnh cách đó không xa xương phòng cửa, thân xuyên màu trắng mani giáo phục Bàng Vạn Xuân, đối với trước người đồng dạng một thân trang phục Phương Kim Chi nhẹ giọng nói. Ai biết được, bất quá vô luận bọn họ trong lén lút có tính toán gì không, hiện tại tề cẩu nhóm lập tức đại quân tiếp cận, ta cũng không tin, bọn họ những người đó còn có thể ngồi trụ, chúng ta không cần lộ ra, lẳng lặng nhìn đó là, rốt cuộc này Lương Sơn, mới là này dịch chủ chiến trắng A. Phương Kim Chi ngắm nhìn phương xa sơn sương mù lượn lờ, trầm giọng nói. Chỉ là này Lương Sơn người, độ lượng quá tiểu, trung quy thành không được chuyện gì. Nhìn cách đó không xa tụ nghĩa sảnh vậy giống như nổ tung chảo giống nhau ồn ào thanh âm, Phương Kim Chi ngừng lại một chút, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tiếp theo đối với bên người hộ vệ nàng an toàn Bàng Vạn Xuân nói. Xác thật, này Triều Thiên Vương tuy nói ở trên giang hồ thanh danh hiền hách, bất quá xem ra, lại cũng chỉ là cái không ánh mắt tiết mục cây nhà lá vườn thôi, tiến thủ không đủ. Gìn giữ cái đã có cũng thiếu chút nữa, bất quá một mãng phu ngươi. Bàng Vạn Xuân đứng thẳng thân mình, đứng ở Phương Kim Chi phía sau, phụ họa theo đuôi đến, liền giống như một thanh sắc nhọn lợi kiếm giống nhau, chỉ là ở hắn nhìn về phía Phương Kim Chi ánh mắt giữa, dấu giếm vài phần lửa nóng. Đối đầu kẻ địch mạnh, cơ hồ đều đã nguy cấp, hiện tại cư nhiên còn không có thể thống nhất này lòng tham thấy tới, thật là binh gia tối kỵ. Phương Kim Chi nhìn nơi xa tụ nghĩa sảnh sâu kín thở dài, đáng tiếc, nhiều như vậy người, kết quả là, cũng chỉ có thể là giúp chúng ta hấp dẫn triều đình lực chú ý. Kỳ thật, này Lương Sơn phía trên, đảo cũng là có như vậy mấy cái thật tinh mắt hoặc là vốn là không tồi, không bằng công chúa ngài thử xem có thể hay không đưa bọn họ Bàng Vạn Xuân nghĩ nghĩ lúc sau, đồng nhiên mở miệng đối với Phương Kim Chi kiến nghị nói. Nghe được Bàng Vạn Xuân nói, Phương Kim Chi đôi mắt tức khắc sáng ngời, quay đầu, thật sâu nhìn Bàng Vạn Xuân liếc mắt một cái, sau đó vô vô bờ vai của hắn, hai người trong mắt hiện lên một tia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra quan mang. Canh ba thiên thời điểm, Bùi Tuyên cẩn thận kéo ra cửa phòng, đầu tiên là tỉ mỉ quan sát hạ bốn phía, xác định bốn bề vắng lặng, lúc này mới lặng lẽ từ nhà ở giữa chui ra tới, nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại lúc sau, nhanh nhẹn chui vào hắc ám giữa, toàn bộ quá trình, không có phát ra một tia tiếng vang. Bùi Tuyên ở hắc ám giữa chậm cẩn thận đi tới, tuy rằng hắn bản thân là cái xuất thân quan văn, thân thủ lại là dị thường nhanh nhẹn, thuần thục tránh đi sơn trại thượng sở hữu đêm tuần lâu la nhóm, ngựa quen đường cũ đi vào một chỗ rừng rậm trước, sau đó lòng còn sợ hãi xoa xoa trên trán chảy ra mồ hôi. Phải biết rằng Lương Sơn thượng hiện tại vẫn là một mảnh khoán canh tác tác phong, đại đương gia chiều cái quản lý tư tưởng ý nghĩa chính đó là mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, rơi xuống đất vì huynh đệ, hà tất cốt nhục thân, sáng nay có rượu sáng nay say. Cho nên rất nhiều thời điểm, Lương Sơn thượng thủ vệ có thể nói là lơi lỏng làm người cảm thấy có chút giận sôi, trên cơ bản ban đêm ra tới, chỉ có thể đủ nghe được một mảnh say rượu sau tiếng sấm tiếng ấy, mà nhìn không tới mấy cái tuần. Cha ban đêm người. Nhiều năm qua bọn họ đánh đuổi qua vài lần triều đình bao vây tiêu trừ, làm cho bọn họ lòng tự tin bành trướng tột đỉnh, rất có một bộ lao tử thiên hạ vô địch, ai cũng không dám tới đánh chúng ta trong lòng, bất quá thoạt nhìn lần này triều đình là hạ đại lực ý. Mà Lương Sơn thượng mọi người chỉ sợ cũng là nghe được tiếng gió, từ này đêm tuần lực lượng đống nhiên tăng mạnh điểm này thượng là có thể đủ nhìn ra được tới. Si si hư. Bình tĩnh trở lại lúc sau Bùi Tuyên, cuốn lên miệng, phát ra một trận côn trùng kêu vang thanh. Thức mau, từ trong rừng cũng truyền đến đồng dạng thanh âm, Bùi Tuyên trong lòng có chút thoải mái, hướng tới cánh rừng giữa đi qua, không lớn sẽ công phu, phía trước xuất hiện một bóng người, đúng là lúc trước cùng Bùi Tuyên cùng ở Bạch Thanh trước mặt nạp hạ đầu danh trạng một cái lâu la. Đồ vật mang đến sao? Nhìn đến hắn lúc sau, Bùi Tuyên không có quá nhiều vô nghĩa, gọn gàng dứt khoát nhẹ giọng hỏi. Kia lâu la cũng là biết nặng nhẹ, không nói gì, chỉ là gật gật đầu, sau đó từ trên người lấy ra một con túi, mở ra lúc sau, từ bên trong truyền đến một trận thầm thì thanh âm, rõ ràng là một con bồ câu. Bùi Tuyên đem bồ câu tiếp nhận tới lúc sau, móc ra trên người kia phân phía trước viết tốt tờ giấy, cẩn thận nhét ở bồ câu trên đùi ống trúc, lại uy bồ câu một chút thủy mễ bổ sung hạ thể lực, sau đó một buông tay, kia bổ câu liền phành phạch lăng qua cánh, xông thẳng tận trời, thực mau liền biến mất ở màn đêm giữa. Làm xong này hết thảy, Bùi Tuyên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đối với kia lâu la gật gật đầu, nhẹ giọng phân phó nói, trở về lúc sau, nhiều nghe một chút bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào. Kia lâu la gật gật đầu, sau đó hai người liếc nhau, liền chuẩn bị tách ra, chỉ là lúc này, phía sau đông nhiên chuyển đến một cái từ từ thanh âm, đều đã trễ thế này, không biết Bùi Tuyên huynh đệ ở chỗ này làm cái gì đâu. Nghe thế câu nói, Bùi Tuyên không khỏi sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên quay đầu lại đi, liền nhìn đến Tống Giang thân ảnh từ một viên thụ sau thong thả ung dung đi ra, chậm rãi đi vào chính mình trước mặt. Lúc này, ánh trăng rốt cuộc đột phá mây đen cả tay, đem một mảnh sáng tỏ ánh trăng rải xuống dưới, mà mượn dùng này nhàn nhạt ánh trăng, Bùi Tuyên thấy rõ ràng trước mặt Tống Giang gương mặt kia, lúc này nhìn chính mình, vẻ mặt hờ hững, nhìn không ra là cái gì thần sắc. Cảm tạ thư hữu chân đất thịnh tình đánh thưởng, không lương trí tạ ba. Chương 171, thình lình xảy ra tập kích. Thật sự rất muốn biết, vừa mới Bùi Tuyên huynh đệ, là thả bay đi rồi một con bổ câu sao. Thấy Bùi Tuyên cùng cái kia lâu la vẫn luôn không có hé răng, Tống Giang không khỏi lại lần nữa đối với Bùi Tuyên bọn họ nhàn nhạt hỏi, thanh âm rất là bình tĩnh, trên mặt như cũ nhìn không ra là cái gì thần sắc. Bùi Tuyên theo bản năng lui về phía sau một bước, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, từ lúc bắt đầu, chính mình phía sau cư nhiên đều đi theo một người, nghĩ đến chính mình bại lộ lúc sau kết cục. Bùi Tuyên trong lòng tức khắc có chút phát mao, không khỏi theo bản năng cùng cái kia lâu la nhìn nhau liếc mắt một cái. Bùi Tuyên huynh đệ vừa mới không phải là ở mật báo đi, chỉ là không biết, ngươi mật báo người là ai đâu, là quan quân sao. Tống Giang nhìn sắc mặt có chút khó coi Bùi Tuyên, tiếp tục đối với hắn nói. Tống Giang nói âm vừa ra, chỉ nghe thấy thương lang một tiếng, rõ ràng là cái kia lâu la, đã rút ra trên người tùy thân mang theo cương đao, nhìn về phía Tống Giang ánh mắt giữa, lóe vài tia không có hảo ý cùng độc ác thần sắc. Trên thế giới nhất có thể bảo mật, cũng chỉ có chết người. Mà nhìn đến cái kia lâu la hành động, Bùi Tuyên tuy rằng lòng có không đành lòng, bất quá lại không có ra tiếng ngăn cản, chỉ là hơi hơi quay mặt qua chỗ khác, tựa hồ là không muốn nhìn đến Tống Giang đấm máu bộ dáng. Mặc kệ nói như thế nào, trong khoảng thời gian này Tống Giang đối đại hắn, còn tính không tồi. Tống Giang võ nghệ lơ lỏng bình thường, ngay cả trước mắt cái này nho nhỏ Lâu La, giết chết hắn cũng không thành cái gì vấn đề, bất quá đối mặt từng bước tới gần Lâu La, Tống Giang trên mặt lại không có bất luận cái gì sợ hãi cùng hoảng loạn thần sắc, chỉ là như vậy nhìn chằm chằm Bùi Tuyên cùng cái kia Lâu La. Cảm nhận được Tống Giang ánh mắt, liền giống như là hai thanh lợi kiếm giống nhau, đâm thẳng chính mình đáy lòng. Tống Giang lâu dài tới nay ở trên núi hình thành xây dựng ảnh hưởng vẫn là khởi tới rồi nhất định tác dụng, cái kia Lâu La tức khắc cảm thấy da đầu có chút tê dại. Trong lòng chột dạ không thôi, nhưng là ngẫm lại chính mình kết cục. Hắn vẫn là căng da đầu hướng tới Tống Giang bước qua đi, trong tay cương đao cũng là cao cao giơ lên, nhu cầu muốn một kích bị mất mạng. Không biết Bùi Tuyên huynh đệ, ngươi đầu nhập vào chính là vị nào? Địa vị như thế nào? Tống Giang đối với chậm rãi tới gần Lâu La một bộ có mắt không tròng bộ dáng. Chỉ là đối với Bùi Tuyên trầm giọng hỏi, lời này nghe vào Bùi Tuyên trong tai, không khỏi tâm thần vừa động, tâm tư của hắn, tự nhiên so với phía trước cái này tiểu Lâu La muốn nhạy bén nhiều. Liên tưởng khởi ngày thường Tống Giang diễn xuất, Bùi Tuyên trên mặt lộ ra một bộ như suy tư gì biểu tình. Bùi Tuyên trên mặt biểu tình biến hóa không có dấu giếm được Tống Giang đôi mắt, Tống Giang trong lòng không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết chính mình này mệnh là bảo vệ, phải biết rằng đối mặt đã đối chính mình báo sát tâm lời, hắn không có khả năng không khẩn trương. Chẳng qua hắn tố chất tâm lý tương đối cường đại, Bùi Tuyên đám người nhìn không ra tới thôi. Hảo, dừng tay đi. Bùi Tuyên đối với kia tiểu Lâu La nhẹ giọng nói. Nghe được Bùi Tuyên nói lúc sau, kia tiểu Lâu La tức khắc dừng đi tới bước chân, quay đầu lại đi, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Bùi Tuyên. Không rõ Bùi Tuyên vì sao không cho chính mình giết chết Tống Giang, chỉ là hắn tự nhiên biết, lấy hắn tâm trí. Căn bản là so bất quá Bùi Tuyên làm như vậy. Tất nhiên là có hắn đạo lý, nói cách khác. Lúc trước Bạch Thanh cũng sẽ không làm cho bọn họ đều nghe theo Bùi Tuyên an bài. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tống Giang đối với Bùi Tuyên nói. Bùi Tuyên gật gật đầu, sau đó hướng về phía cái kia Lâu La vẫy vây tay, ý bảo hắn trước rời đi, chờ đến kia Lâu La thân ảnh biến mất ở tầm nhìn giữa lúc sau, Bùi Tuyên mới hướng về phía Tống Giang gật gật đầu, sau đó hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra xoay người rời đi rừng rậm, né qua đêm tuần người, tiếp theo một trước một sau vào Tống Giang nơi phòng. Bóng đêm liêu nhân. Không biết nhiều ít anh hùng hào kiệt ở cái này thật dài ban đêm chằn trọc, vô tâm giấc ngủ. Canh ba chôn nồi nấu cơm, canh năm xuất binh, lâm thời ở vùng ngoại ô đóng quân một đêm, bởi vì lương sơn đã gần trong gang tấc, cho nên này kinh đông lộ đại quân cũng là nghỉ ngơi dưỡng sức lúc sau, sáng sớm liền nhổ trại hướng tới lương sơn phương hướng vội vàng mà đi. Trương Thúc Dạ biết rõ, phía chính mình như thế quy mô động tĩnh, tất nhiên không thể gạt được lương sơn thượng hai mắt, chính mình chỉ có thể đủ sấn đối phương đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm. Trước mao đủ kính mánh công một trận, nhìn xem có thể hay không ăn trước rất một bộ phận phản tặc, sau đó lại đi bước một dựa vào trên thực lực cùng nhân số thượng ưu thế, đem phản tặc thế lực từng ngụm như tầm ăn lên rớt, cuối cùng lại nổ tận gốc. Đương nhiên, nay cũng chỉ là Trương Thúc Dạ một cái bước đầu tư tưởng mà thôi, rốt cuộc trên chiến trường sự tình thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không thể bảo đảm thế cục tựa như hắn sở thiết tưởng như vậy tiến hành, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó không ngừng như hoa. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, đã khôi phục sở hữu tinh lực các binh lính, lại lần nữa bước lên hành trình, này đi khoảng cách Lương Sơn thủy đầu, bất quá mười mấy dặm mà thôi, toàn bộ đội ngũ đi tới tốc độ không khỏi nhanh lên. Tới gần Lương Sơn, phía trước không biết có gì loại không biết nguy hiểm đang chờ đợi, Bạch Thanh liền không giống phía trước như vậy, cùng Đạm Đài Long Vũ chuyện trò vui vẻ, chỉ là vẻ mặt cẩn thận chú ý bốn phía tình huống, mà Đạm Đài Long Vũ, tuy rằng thoạt nhìn là trước sau như một bình tĩnh thần sắc, bất quá cẩn thận Bạch Thanh vẫn là từ ánh mắt của nàng giữa thấy được một tia vững vàng. Đạm Đài Long Vũ tuy rằng võ công cao cường, nhưng là nàng lại trước nay sẽ không coi khinh bất luận cái gì một cái địch nhân, chẳng sợ lần này địch nhân, bất quá chính là nhất bang chiếm núi làm vua giặc cỏ mà thôi. Nàng quan niệm, dùng hiện đại từ ngữ tới hình dung đó là chiến lược thượng coi rẻ địch nhân, chiến thuật thượng coi trọng địch nhân, đây cũng là vì sao nàng có thể tung hoành chiến trường nhiều năm chưa chắc một bại nguyên nhân chí nhất. Sắt. Đội ngũ đang ở nhanh chóng đi tới thời điểm, đồng nhiên từ trước mặt chuyển đến một trận lảnh lót hét hò, ngay sau đó. Bạch Thanh liền có thể nhìn đến phía trước đội ngũ giữa bỗng nhiên nổi lên một trận xôn xao, tiếng kinh hô cùng ngựa hí vang thanh thỉnh thoảng vang lên, nguyên bản sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề trận hình, bỗng nhiên trở nên hỗn loạn lên. Người ở chỗ này đợi, ta qua đi nhìn xem. Nhìn đến phía trước bỗng nhiên xuất hiện đột nhiên chẳng huống, Đạm Đài Long Vũ tức khắc nhẹ nhíu hạ mày, đối với Bạch Thanh ném xuống một câu sau, không đợi Bạch Thanh có điều phản ứng, liền dục ngựa bay nhanh hướng tới phía trước chạy qua đi, mà nhìn đến Đạm Đài Long Vũ động tác, nguyên bản theo ở phía sau những cái đó Hỏa Kỳ Lân kỵ binh nhóm, cũng là ở Hô Duyên trước dẫn dắt dưới, giống như một mảnh màu đỏ nước lũ giống nhau, theo sát ở Đạm Đài Long Vũ phía sau, hướng tới phía trước xôn xao. Địa phương dũng qua đi. Chờ đến Bạch Thanh phản ứng lại đây thời điểm, tầm nhìn giữa đã nhìn không tới Đạm Đài Long Vũ thân ảnh, Bạch Thanh không khỏi thở dài một tiếng, đồng thời lại theo bản năng đem tâm nắm lên. Tính thượng nguyên đán ngày đó ở Tử Thần Điện Bình Định cùng Thương Sơn huyện thành trước tiêu diệt Văn Phong Sơn tặc người, này hẳn là xem như Bạch Thanh lần thứ ba thân lâm chiến trường, nguyên nhân chính là vì đã kiến thức quá chiến trường tàn khốc, cho nên liền tính là minh bạch Đạm Đài Long Vũ võ công cao cường, lại cũng là không tự giác vì nàng lo lắng. Tất cả đều cho ta đánh lên tinh thần tới, đừng đến lúc đó đụng tới phân tặc, một đám lại túng, giống cái nam nhân một ít, đừng quên, các ngươi người nhà còn chờ các ngươi trở về Quang Tông rượu tổ đâu. Bạch Thanh rút ra bên hông bội kiếm, cao cao cử ở không trung, kéo ra giọng nói đối với chính mình trước người những cái đó lan lăng quân bọn lính lớn tiếng quát, có lẽ là bởi vì đột nhiên, hắn tiếng nói hơi mang một tia khàn khàn, bất quá nghe tới lại là càng tăng thêm vài phần ủng hộ nhân tâm hương vị, làm vừa mới còn có chút kinh hồn chưa định lan lăng quân bọn lính, một đám liền giống như tiêm máu gà giống nhau, tức khắc chấn tĩnh xuống dưới, tất cả đều một đám siết chặt trong tay trường. Thương! Đều cho ta tiểu tâm xem trọng chung quanh tình huống. Phát hiện cái gì, trước tiên báo cáo. Bạch Thanh rục ngựa đi vào đội ngũ phía trước, không ngừng ở chung quanh tới lui tuần tra, đồng thời không có quên dặn dò chính mình bên người những cái đó bọn lính, mà nghe được Bạch Thanh nói lúc sau, những cái đó bọn lính càng là trở nên gấp bội cảnh giác lên. Lại nói Trương Thúc Dạ bên này, làm chi đội ngũ này trên danh nghĩa chủ soái, Trương Thúc Dạ xuất lĩnh liên can chi châu, chỉ huy sứ linh tinh văn võ bọn quan viên, hành tẩu ở đội ngũ phía trước nhất, mắt thấy đã tới rồi khoảng cách Lương Sơn rất gần địa phương, mà bọn họ cũng là không tự giác tăng mạnh đề phòng. Đang muốn lại lần nữa nhanh hơn hành quân tốc độ, đồng nhiên một tiếng đinh thai nhức góc hét to thanh ở bên thai vang lên, thanh âm cực lớn, liền giống như là ở bên thai tạc một cái bạo lôi giống nhau, những cái đó chiến mã nhóm tức khắc một trận hí vang, tựa hồ là bị đồng nhiên vang lên hét to thanh cấp kinh tới rồi, thiếu chút nữa liền muốn tứ tán buôn đào lên. Trương Thúc Dạ cùng những cái đó võ tướng nhóm còn hảo, chỉ là ngạc nhiên một chút liền rất mau khôi phục bình tĩnh, chạy nhanh thít chặt thiếu chút nữa sợ quá chạy mất ngựa. Mà những cái đó quan văn nhóm, tắc liền không có như vậy may mắn, bị này chợt nếu như tới hét to thành cả kinh thiếu chút nữa một đám từ trên ngựa tài xuống dưới, kinh hoàng thất thố dưới, càng là liền dưới thân ngựa đều có chút khống chế không được, thiếu chút nữa tách ra chính mình nơi trận hình. Trương Thúc Dạ đám người còn không có hoàn toàn trấn an xuống dưới, liền thấy cùng với kia một tiếng hét to lúc sau, đồng nhiên từ hai sườn trong rừng chạy ra khỏi một tảng lớn nhân mã, trên người ăn mặc nhan sắc khác nhau quần áo, chỉ ăn mặc một ít cơ bản nhất phòng hộ. Trong tay múa may các màu dài ngắn lớn nhỏ không đồng nhất binh khí, hùng hổ hướng tới phía chính mình giết lại đây. Kết trận, ngăn địch. Trương Thúc Dạ trong phủ vị kia Lưu tướng quân, nhìn đến đột nhiên xuất hiện địch tập, đầu tiên phản ứng lại đây, đối với chính mình phía sau những cái đó còn ở khiếp sợ giữa các binh lính lớn tiếng quát. Trương Thúc Dạ không phải ngốc tử, hắn thân là chủ soái, tự nhiên là muốn đem sức chiến đấu mạnh nhất đội ngũ an bài ở chính mình bên người, lấy dùng để hộ vệ chính mình an toàn, bất quá sức chiến đấu mạnh nhất kỳ lân vệ. Hắn tự nhiên là chỉ huy bất động, trừ lần đó ra, kinh đông đông lộ 18 cái châu lý, sức chiến đấu mạnh nhất đương thuộc Thanh Châu Trấn Hải quân, cho nên lúc này Thanh Châu quân, liền ở hắn phía sau. Nghe được Lưu tướng quân kia thanh hô to lúc sau, vị kia Thanh Châu quân Xương Đô chỉ huy sứ Bùi tướng quân cũng là thực mau phản ứng lại đây, gân cổ lên chạy nhanh hô to một tiếng. Thanh Châu từ xưa chính là cái dân phong bưu hãn địa phương, nơi đó xương quân thực lực, liền tính là so ra kém trang bị đầy đủ hết cấm quân, lại cũng là không thể khinh thường. Ở từ khiếp sợ giữa khôi phục lại lúc sau, liền ở kia Bùi tướng quân chỉ huy dưới, nhanh chóng kết thành chiến trận, đem Trương Thúc Dạ đám người bảo vệ xung quanh ở trung ương, dựng thẳng trong tay trường thương, trên mặt tất cả đều một bộ nghiêm nghị thần sắc, trận địa sẵn sàng đón quân địch đối mặt sắp đánh sâu vào lại đây địch nhân. Chiến tranh lúc này đã chạm vào là nổ ngay. Chương 172, chướng ngại vật cùng hiên ngang tư thế vai hùng nữ địch đem. Nhìn đến chính mình trước mặt cách đó không xa quan quân, đã dọn xong trận hình, thoạt nhìn một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền chờ chính mình tiến lên bộ dáng, Mục Hoàng trên mặt lộ ra mấy phân khinh thường thần sắc, hắn cao cao kình khởi chính mình trong tay phát đao, đối với chính mình phía sau những cái đó cùng chính mình cùng sóng vai xung phong bọn thuộc hạ lớn tiếng quát, tùy ta sát. Nay một giọng nói kêu xong lúc sau, Mục Hoàng liền dùng sức một kẹp bụng ngựa, hắn dưới háng kia con ngựa tốc độ tức khắc không khỏi lần thứ hai tăng lên vài phần, Mục Hoàng một tay kình phát đao, đầu tàu gương mẫu hướng tới Thanh Châu trấn hải quân trận doanh sông thẳng qua đi. Sắt. Đang xem đến Mục Hoàng động tác lúc sau, hắn phía sau những cái đó lâu la nhóm, không khỏi cũng là một đám sĩ khí tăng vọt, sôi nổi giơ chính mình trong tay lại đao, liền giống như tiêm máu gà giống nhau, theo sát ở Mục Hoàng phía sau, thẳng đến Thanh Châu quân chiến trận. Mục Hoàng ngoại hiệu gọi là không ngăn cản, hắn đó là thuộc về cái loại này vô câu vô thúc vô pháp vô thiên nhân vật, chỉ cần là hắn muốn làm sự, chính là Thiên Vương lão tử tới cũng không thể ngăn cản hắn. Ở Thượng Lương Sơn lúc sau, hắn này phó tính tình như cũng là không có nửa điểm sửa đổi, khiến cho chiều cái đám người cũng là ước thúc không được hắn, đơn giản nhắm mắt làm ngơ, đem hắn đá đến một bên tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Mà ngày hôm qua buổi chiều, đang nghe nói quan quân đại quân tiếp cận tin tức lúc sau, Mục Hoàng không khỏi một bộ xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử bộ dáng, đặc biệt là hắn nghe nói danh chấn thiên hạ Kỳ Lân vệ cũng ở trong đó thời điểm, càng là đầy mặt hưng phấn bộ dáng, hắn thập phần bức thiết muốn biết, kia Kỳ Lân vệ có phải hay không cùng trong truyền thuyết giống nhau lợi hại, hơn nữa, hắn cũng tưởng hảo hảo giáo huấn một chút những cái đó bọn quan binh. Bất quá làm Mục Hoàng có chút khó chịu chính là, nay tụ nghĩa sảnh thảo luận tới thảo luận đi, chính là không thảo luận ra cái nguyên cớ tới. Nay liền làm chờ không kịp muốn cùng quan binh làm một trượng Mục Hoàng, cảm thấy một cổ tử hỏa nghẹn ở trong lòng không chỗ phát tiết. Mấy ngày hôm trước ở Chi Châu, hắn hung hăng làm một phiếu. Nếm tới rồi ngon ngọt, lúc này đây, hắn càng là muốn đi sẽ những cái đó một đám vinh váo tự đắc võ tướng nhóm. Nếu Lương Sơn thượng đại đội nhân mã chậm chạp định không xuống dưới, Mục Hoàng đơn giản không hề chờ chiều cái mệnh lệnh, hôm nay còn chưa lượng, hắn liền mang theo chính mình những cái đó cùng hắn đồng dạng cả gan làm loạn các huynh đệ, mang theo ra hỏa liền ra Lương Sơn bạc, chuẩn bị ở trên đường phục kích quan quân, này mới vừa hô một giọng nói. Liền nhìn đến quan quân trận doanh kia một bộ rối loạn đầu trận tuyến tình cảnh, Mục Hoàng không khỏi trong lòng đại hỉ, lãnh dưới trướng Lâu La nhóm liền vọt ra. Nhìn đến thế tới rào rạt kẻ cắp, kia Bùi tướng quân cũng coi như là ứng đối có cách, mang theo phía sau những cái đó Thanh Châu quân sĩ binh nhóm, trong tay trường thương phiếm lạnh lạnh hàn quang, cao cao kình khởi, hình thành một đạo rậm rạp thương lâm, thẳng tắp hướng tới sông tới tặc nhân môn đâm tới. Nhưng mà Thanh Châu quân sức chiến đấu tuy rằng không yếu, nhưng là bọn họ đối thủ dù sao cũng là một chi kỵ binh đội ngũ, ở cùng với đại địa chấn động giữa, mắt thấy số lượng đông đảo ngựa, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế. Ngạnh sinh sinh hướng tới phía chính mình xông tới, liền tính là biết rõ chính mình trước người đã là một bộ trưởng thương như lâm bộ dáng, nhưng là những cái đó bọn lính trong lòng vẫn là nhịn không được có chút sợ hãi. Theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, mang theo một tia hoảng sợ ánh mắt, nhìn càng ngày càng gần ngựa. Ha! Ở hai bên sắp đụng chạm đến cùng nhau thời điểm, Mục Hoàng đông nhiên quát lên một tiếng lớn. Ngay sau đó đột nhiên lôi kéo dây cương, đi tới mã cư nhiên bị hắn kéo ngạnh sinh sinh dừng lại, không chỉ có như thế, còn đánh cái hoành đổi hướng quá thân mình, mà Mục Hoàng trong tay phát đao, ở không trung xẹt qua một cái thất luyện, nước chảy mây trôi hướng tới phía trước kia rậm rạp thương lâm chém đi xuống. Một trận làm người hễ răng không thôi va chạm tiếng vang lên, nguyên bản ở Mục Hoàng phía trước số côn trường thương, đã bị Mục Hoàng khoái đao, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, sinh sôi đem đầu thương đánh xuống tới, sắc bén đầu thương bùm bùm rất đầy đất, mà những cái đó kình trường thương các binh lính, tức khắc cảm giác trước người bưng lỏng, thân thể không khỏi ngăn không được đi tới quán tính. Cả người không tự giác liền ngã quỵ trên mặt đất, liền ở ngay lúc này, Mục Hoàng phía. Sau những cái đó Lâu La nhóm, cũng là thúc ngựa đổi tới, trong tay cương đao hướng tới trước mặt thương lâm dùng sức phách chém, thỉnh thoảng có thể nhìn đến không ít Lâu La bị trường thương đâm trúng, tai xuống dưới mã tới, bất quá càng nhiều Lâu La, lại là cùng Mục Hoàng. Dê cùng nhau, vọt vào Thanh Châu quân trận doanh giữa, rốt cuộc bọn họ có kỵ binh thiên nhiên lực đánh vào ưu thế. Những cái đó Lương Sơn thượng tặc nhân môn, ở Mục Hoàng dẫn dắt dưới. Một bên tiếp tục rục ngựa đánh sâu vào, một bên lung tung ở chính mình bốn phía phách chém, thỉnh thoảng có thể nghe thấy lưỡi dao nhập thịt suy suy thanh, hiện trường từng đợt huyết nhục bay tứ tung cảnh tượng. Những cái đó võ tướng nhóm còn hảo, một mặt vững vàng nhìn cục diện, một mặt chỉ huy xuống tay hạ các binh lính không ngừng hướng tới phía trước tiến lên, mà những cái đó một đám ngày thường sống trong nhung lụa quan văn nhóm, có mấy người gặp qua như thế huyết tinh cảnh tượng, một đám sắc mặt tái nhợt, trông giống như gan heo giống nhau, liều mạng nhịn xuống nôn mửa bộ dáng. Hảo kẻ cắp, nhận lấy cái chết. Một tiếng tiều sắt thanh âm bỗng nhiên truyền đến, đang ở chém giết giữa Mục Hoàng theo bản năng nhìn lại, thấy cách đó không xa, một cái cưỡi màu đen chiến mã nữ tướng quân, chính bay nhanh hướng tới phía chính mình xông tới, ở nàng phía sau, còn lại là một chi toàn thân ăn mặc màu đỏ đậm áo giáp kỵ binh, mang theo nghiền áp hết thể khí thế, hướng tới chính mình phát lại đây. Cầm đầu người kia, trong tay còn giơ một mặt cực đại tam giác lá cờ, toàn thân đỏ đậm lá cờ mặt trên, thêu một con dương nhanh múa vút kỳ lân hoa văn. Kỳ Lân vệ. Nhìn đến nơi này, Mục Hoàng không khỏi vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng mình, ánh mắt giữa mang theo vài phần điên cuồng cùng thị huyết thần sắc, ở quát to một tiếng các huynh đệ, cùng ta sát. Lúc sau, liền mang theo chính mình thủ hạ Lâu La nhóm, lại mặc kệ bên người dây dưa không thôi những cái đó Thanh Châu quân, một phen chém giết lúc sau liền lao ra trùng đây, thẳng đón hỏa Kỳ Lân kỵ binh nhóm vọt qua đi. Chẳng qua vừa mới một phen xung phong liều chết, tuy rằng kỵ binh ở đối bộ binh thời điểm có thiên nhiên ưu thế, nhưng là bọn họ đối thủ dù sao cũng là Kinh Đông Đông Lộ 18 châu Lý Mặt chiến lược mạnh nhất Thanh Châu quân, cho nên này phiên xung phong liều chết qua đi, Mục Hoàng bên người những cái đó lâu la nhóm, cũng là xuất hiện không ít giảm quân số. Mục Hoàng bên người chi đội ngũ này, tính toán đâu ra đấy bất quá cũng liền mấy trăm người mà thôi, đặt ở này 10 vạn đại quân trước mặt, căn bản có thể nói chính là muối bỏ biển, không gây được sóng gió gì hoa tới, cho nên ở trải qua vừa mới bắt đầu hoảng loạn lúc sau, quan quân bên này thực mau liền phục hồi tinh thần lại, đối mặt đã hướng tới Kỳ Lân vệ tiến lên tặc nhân môn. Quan quân tức khắc cũng triển khai trận thế, giống như sóng chiều giống nhau, hướng tới Mục Hoàng đội ngũ vây quanh qua đi. Mà ở đội ngũ giữa Triệu Minh Thành, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hoàng thân ảnh. Sắc mặt dị thường khó coi, tựa hồ là bởi vì kích động, thân thể hắn nhịn không được run rẩy lên, đôi tay gắt gao nắm trong tay dây cương. Ở vừa mới Mục Hoàng xuất hiện kia trong nháy mắt, hắn liền nhận ra Mục Hoàng kia trương làm hắn cả đời khó quên mặt, nghĩ đến chính mình đã từng hai lần thua tại hắn trong tay sự tình, Triệu Minh Thành tức khắc có chút lửa giận khó nhịn, hôm nay, hắn muốn nương trương thúc giả tay. Báo chính mình kia một mũi tên chi thủ, nghĩ đến đây, hắn liền giục ngựa đi vào trương thúc giả bên người, chỉ vào Mục Hoàng phương hướng đối với trương thúc giả lớn tiếng hô, trương kinh lược, kia đó là trước đó vài ngày cướp bóc ta chi châu kẻ cắp. Ân. Nghe được Triệu Minh Thành nói, trương thúc giả trên mặt tức khắc lộ ra vài phần thần sắc nghi hoặc, nhìn Triệu Minh Thành liếc mắt một cái lúc sau, trương thúc giả lúc này mới đối với bên người các binh lính rơi xuống mệnh lệnh, toàn quân đánh bất ngờ, cần phải cho ta đem cái này kẻ cắp bắt lấy. Phía trước một bộ chiến đấu chính hàm bộ dáng. Rồi sau đó phương quần quận không ngừng chạy tới Bạch Thanh đám người, cũng là đầy mặt đề phòng thần sắc, không hề có bất luận cái gì sơ sẩy đại ý bộ dáng, nhưng mà liền ở bọn họ tiểu tâm cẩn thận một bên đi tới. Một bên quan sát đến bốn phía tình hình khi, phía sau đông nhiên lại là truyền đến một trận tiếng kêu, Bạch Thanh không khỏi lắp bắp kinh hãi. Chạy nhanh quay đầu lại đi, thấy chính mình phía sau nơi xa. Cũng là nổi lên một trận rối loạn bộ dáng, tựa hồ lại xuất hiện một chi tập kích kẻ cắp đội ngũ. Nhưng mà làm Bạch Thanh bất ngờ chính là, ở hắn còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, bên người bỗng nhiên truyền đến một thân kiều sắt, ngay sau đó, liền nhìn đến một chi đội ngũ tia chớp từ chính mình bên cạnh người lao ra, thẳng đến phía chính mình phương hướng giết lại đây. Địch tập. Bạch Thanh ánh mắt một ngừng, ngay sau đó hét lớn một tiếng, mà Bạch Thanh bên người những cái đó lan lang quân, phía trước cũng là lực chú ý độ cao tập trung, đang nghe đến Bạch Thanh nhắc nhở lúc sau, trước tiên kình nổi lên trong tay trường thương, hướng xông tới đội ngũ. Hướng tới Bạch Thanh lại đây chi đội ngũ này, nhân số cũng không nhiều, cũng liền mấy chục người bộ dáng, bất quá làm Bạch Thanh có chút giật mình chính là, địch quân cầm đầu người kia, cư nhiên là một viên nữ tướng, nhưng thấy nàng trên đầu đen nhánh búi tóc cao cao bàn khởi, mặt trên cắm phượng đầu kim thoa. Trên người ăn mặc một kiện màu bạc áo giáp, rất có quang khinh tuyết rơi đúng lúc cảm giác, chân mang một đôi đạp bảo đằng dày, đề họa giống như nộn ngọc giống nhau trong tay, cư nhiên dẫn theo một cây phương thiên họa kích, cái gọi là eo liễu đoan vượn. Điệp thắng mang màu tím phiêu diêu, ngọc thể huyền chuyển nhẹ nhàng, chọn thêu bảo dạng mây đỏ bảo phủ. Mặt đôi ba tháng đào hoa, mi quét đầu mùa xuân liễu diệp, đoan đến là mỹ diễm vô cùng. Kia nữ tướng thoạt nhìn tuổi không lớn, cũng liền song thập niên hoa bộ dáng, trên người đảo cũng có vài phần hiên ngang tư thế vai hùng cảm giác, làm Bạch Thanh không thể không thừa nhận, này nữ tướng xác thật là cái mỹ nhân không thể nghi ngờ. Ở hắn nhìn đến ánh mắt đầu tiên thời điểm, cũng rất là kinh ngạc. Chỉ là đang xem quán đạm Đài Long Vũ cái loại này hại nước hại dân cấp bậc mỹ nữ lúc sau, lại xem này đó nữ tướng, liền giống như là ven đường tiểu hoa dại giống nhau, làm hắn hồn nhiên. Nhất không nổi cái gì hứng thú. Hơn nữa càng quan trọng là, trước mắt kia nữ tướng, là chính mình địch nhân, Bạch Thanh cũng sẽ không tinh trùng thượng não quên chính mình tình cảnh. Bất quá liền tính là Bạch Thanh đối với loại này cấp bậc mỹ nữ sớm đã hình thành miễn dịch lực, lại không đại biểu những cái đó bọn lính cũng là như thế. Ở vừa mới nhìn đến kia nữ tướng thời điểm, không ít bọn lính cơ hồ đều phải đem trong mắt cấp trường ra tới, bất quá tốt xấu bọn họ còn có thể nhớ rõ đây là chiến trường phía trên, cũng không dám sơ sẩy, siết chặt trong tay trường thương, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hướng tới phía chính mình xông tới những cái đó địch nhân nhóm. Kết trận. Bạch Thanh híp mắt hét lớn một tiếng, ngay sau đó, theo Bạch Thanh nói âm, những cái đó lan lăng quân bọn lính, đống nhiên tản ra, ngay sau đó lấy 5 người một đội, hình thành một đám tiểu nhân đội ngũ. Hướng tới kia sông tới địch nhân nhóm, đâm ra trong tay trường thương. Cảm tạ thư hữu linh nhó tiêu thất thịnh tình đánh thưởng, không lương trí tạ. Hôm nay tuyên bố các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chưa một lúc sau, nhìn đến hậu trường ngày hôm qua một ngày đặt mua, so với hôm trước rất 100 nhiều, nếu là mười mấy 2-30 ta cũng có thể tiếp thu, một chút rất 100 nhiều đặt mua, lúc ấy trong lòng rất khó chịu. Thượng giá không sai biệt lắm nửa tháng, mỗi ngày lôi đả bất động 2 chương, mỗi chương 3.000 trở lên, 8 vạn nhiều tự tân tăng, hơn 30 chương, chương càng ngày càng nhiều, nhưng một ngày tân tăng tổng đặt mua không chướng phản ngã, cơ bản mỗi ngày tổng cộng tân bổ sung và hiệu đính duyệt, cũng liền hơn 200, này không phải đơn chương đặt mua, mà là này hơn 30 chương tổng cộng đặt mua, trong lòng tư vị có thể nghĩ. Xác thật, từ khai thư tới nay, thành tích vẫn luôn không tính lý tưởng, này cũng cùng ta bút lực có quan hệ, bất quá ta lại trước nay đều không có thiết ý tưởng, rốt cuộc ta không nghĩ rửa hắn làm giàu, chỉ cần có thể làm ta tránh đến nuôi sống lao bà hài tử tiền, như vậy đủ rồi, nhưng là buổi sáng nhìn đến ngày hôm qua đặt mua thời điểm, suốt một ngày, trong lòng rất khó chịu. Một ngày 2 chương 6 ca tự, cũng chính là mấy mao tiền, đặt ở trên đường cái, chỉ sợ trên mặt đất mọi người xem đều sẽ không xem một cái, tội liên đới tranh xe buýt đều không đủ, nhưng vẫn là câu nói kia, đây là ta sinh hoạt nơi phát ra. Dê bản là toàn bộ nghiệp giới nan đề, mà ta cũng không có tự đại đến cho rằng bằng vào ta có thể làm đại gia tất cả đều tới xem chính bản, nhưng là vẫn là hy vọng có năng lực bằng hữu có thể duy trì ta một chút, không hy vọng xa vời đại gia có thể đánh thưởng A Linh Tinh, chỉ cần có thể nhiều đặt mua một ít, ta liền rất thấy đủ. Lại lần nữa cảm tạ. Chương 173, làm người nghẹn họng nhìn chân chối bưu hãn nữ tướng. Bạch Thanh trong lòng rất rõ ràng, chính mình thủ hạ này đó Lan Lăng quân bọn lính, tuy rằng cũng không khuyết thiếu dũng khí cùng thực lực, bất quá rốt cuộc bọn họ huấn luyện thời gian quá ngắn, đối phó bình thường du côn lưu manh đảo cũng liền thôi, nhưng mà đối phương nhưng đều là một ít huấn luyện có tố phản tặc, hơn nữa các trên người đều có không tầm thường võ nghệ, trong tay phần lớn có mấy cái mạng người, luận hung tàn, chính mình Lan Lăng quân chỉ sợ đều phải nhược thượng một bậc. Này không phải Bạch Thanh ở trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, hắn chỉ là muốn lớn nhất hạn độ bảo đảm chính mình thủ hạ này đó bọn lính tánh mạng mà thôi, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, này đều xem như chính mình lúc ban đầu thành viên tổ chức. Cho nên, hắn tham khảo đời sau bộ đội đặc chủng giữa chiến đấu tiểu tổ khái niệm, đem chính mình thủ hạ này đó Lan Lăng quân nhóm, lấy 5 người vì đơn vị biên thành chiến đấu tiểu tổ, kết thành trận thế, không cầu giết địch, chỉ cầu trước lớn nhất trình độ thượng bảo toàn lực lượng của chính mình. Chỉ là ở trong nháy mắt, Lan Lăng quân cũng đã cùng xông tới tặc nhân môn giao thượng thủ, không thể không nói, Bạch Thanh này một bộ chiến trận vẫn là khởi tới rồi rất lớn hiệu quả, ít nhất địch nhân ở xông lên khi, đồng nhiên phát hiện chính mình bên người nơi nơi đều là uy hiếp, hơn nữa những cái đó quan quân bọn lính tất cả đều dựa lưng vào nhau, trường thương rất ở trước ngực, cơ hồ không có một tia góc chết, giống như một con nhím giống nhau, làm cho bọn họ tức khắc có loại không thể nào hạ miệng cảm giác. Một người trong tay mang theo đại thuẫn, đem người trên ngựa công kích ngăn trở, ngay sau đó, giữ lại vài người, một người thọc mã, hai người thọc người, một người khác còn lại là cẩn thận phòng bị chung quanh người tập kích, 5 người phối hợp thập phần ăn ý, rất có một loại nước chảy mây trôi cảm giác, không thể không nói, trong khoảng thời gian ngắn. Bạch Thanh có thể đưa bọn họ dạy dỗ đến trình độ này, xác thật đã là làm nhân tâm trung tán thưởng không thôi. Mà Lan Lăng quân bên này vừa mới bắt đầu cùng địch nhân giao thủ. Nơi xa lại là vài tiếng kêu giết thanh âm truyền đến. Tựa hồ lại là có bất đồng đội ngũ. Cao giọng hò hét, hướng tới quan quân các nơi xung phong liều chết qua đi, bất quá lúc này Bạch Thanh đã không rảnh hắn cố, trong lúc nhất thời, này chạy dài vài dặm quan quân đội ngũ, cư nhiên đã chịu số chi kẻ cấp đội ngũ tập kích, trong lúc nhất thời, thế nhưng hơi có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, đầu đôi vô pháp hô ứng cảm giác. Thời gian về phía trước chuyển rời 2 cái canh giờ. Làm quan quân nhóm còn ở chôn nổi tạo cơm thời điểm, Mục Hoàng cũng đã dẫn một chi đội ngũ, lặng lẽ hạ lương sơn. Thẳng đến quan quân nhất định phải đi qua chi lộ, mai phục xuống dưới. Ở thời đại này, chiến mã vẫn là thuộc về khan hiếm tài nguyên, sở hữu chiến mã trên cơ bản tất cả đều bị triều đình sở lũng đoạn, nhất đẳng mã đều bị cung ứng cho năm quân, thứ một ít đó là tràn ngập tới rồi các nơi trạm dịch giữa, mà dư lại những cái đó. Còn lại là bị phân phối tới rồi xương quân giữa, đến nỗi ở dân gian lưu thông những cái đó mã, cũng là thuộc về quan phủ quản chế tài nguyên, nguyên nhân chính là vì như vậy. Cho nên Lương Sơn cùng mặt khác tam khấu tuy rằng cũng có mã đội, bất quá lại là quy mô hữu hạn. Mục Hoàng lãnh một ít mã đội hạ sơn, tự nhiên cũng liền thành một chuyện lớn. Một cái không tốt, Lương Sơn thượng cực cực khổ khổ tích góp xuống dưới mã đội. Có lẽ liền hủy trong một sớm, bởi vậy ở Mục Hoàng rời đi không lâu lúc sau. Chiều cái liền từ nghiêng ngả lảo đảo chạy tới Lâu La trên người được đến tin tức này. Vừa nghe đến Lâu La hội báo lúc sau, chiều cái lúc ấy cơ hồ có chút há hốc mồm, vừa mới còn có chút còn buồn ngủ hắn. Lập tức buồn ngủ toàn vô, nhìn bởi vì ngăn cản Mục Hoàng mà bị hắn đánh mặt mũi bầm dập Lâu La, chiều cái có nghĩ thầm muốn phát hỏa, rồi lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể làm người chạy nhanh kêu mặt khác vài vị đầu lĩnh, còn có mặt khác tam khấu đặc phái viên, cộng đồng thương thảo. Một phen thảo luận lúc sau, cuối cùng vẫn là từ Ngô Dùng định ra mưu kế, Lương Sơn thượng mã đội dốc toàn bộ lực lượng, từ trên núi mấy viên đại tướng dẫn dắt, đồng thời Vương Khánh, Điền Hổ này hai người cũng là phái ra đội ngũ, tên là Vương Viện Thủ, trên thực tế cũng là rất có một loại hướng về Lương Sơn quần hùng khoe ra vũ lực ý vị ở bên trong. Chỉ là khi bọn hắn đuổi tới thời điểm, Mục Hoàng đã cùng quan quân giao thủ, mắt thấy hắn đội ngũ liền phải bị quan quân vây quanh, tới rồi viện trợ những người đó mã thấy thế, liền từng người chia làm số đội, phân biệt hướng tới quan quân các địa phương triển khai đánh bất ngờ, để khiến cho quan quân các nơi rối loạn, làm cho bọn họ thủ vị không thể nhìn nhau. Không thể không nói, này đó tặc nhân môn, đã cùng địa phương quan phủ đấu tranh nhiều năm, xem như cũng có một bộ đối phó quan quân tâm đắc, này trương thúc giả tập khởi 10 vạn đại quân, nhìn như thanh thế to lớn, nhưng là trừ bỏ các châu xương quân ở ngoài, trong đó không sai biệt lắm 4 thành là giống như Lan Lăng quân như vậy hương quân, sức chiến đấu thật sự là kham ưu. Khác không nói, quan hiện tại bị này kẻ cắp một phen đánh sâu vào, cũng đã trở nên hỗn loạn lên, liền đủ để nhìn ra một ít hư thật, rốt cuộc không phải sở hữu hương quân, đều giống Bạch Thanh như vậy hạ quá khổ công phu đối bọn họ tiến hành dạy dỗ. Bạch Thanh bên này Lan Lăng quân, ở địch nhân đánh bất ngờ dưới, lần đầu ra trận bọn họ cư nhiên đều không có bị đánh sâu vào tán loạn, bọn họ kia một đám 5 người tiểu đội, liền giống như là nước lũ giữa từng khối bản thạch giống nhau, ở đánh sâu vào dưới ngoan cường chống cự lại, không có bởi vì địch nhân áp lực mà có bất luận cái gì sợ hãi bộ dáng, ngược lại trong tay bọn họ trường thương mỗi một lần đâm ra, đều có thể chuẩn xác đâm trúng một cái kẻ cắp, theo kẻ cắp thỉnh thoảng kêu thảm. Thiết một tiếng sau ngã xuống, kia viên nữ tướng bỗng nhiên phát hiện, nhìn như chính mình công kích nơi này, đều là một ít không đánh giặc tân binh, không nghĩ tới lại là một khối tương đương khó gặm xương cốt. Nghĩ đến đây, kia nữ tướng ngẩng đầu lên, rất dễ dàng liền phát hiện ở đội ngũ mặt sau chỉ huy Bạch Thanh, tuy rằng Bạch Thanh lúc này ăn mặc, thoạt nhìn rất có vài phần võ tướng bộ dáng, nhưng là từ hắn trên người toát ra tới kia phân khí chất, tức khắc làm kia nữ tướng nhạy bén nhận thấy được, thực lực của hắn hẳn là không cường. Nghĩ đến đây, kia nữ tướng múa may trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, dùng ngựa thẳng đến Bạch Thanh vọt qua đi. Liên tính là ở vẫn luôn chỉ huy chính mình dưới trướng đội ngũ, nhưng là Bạch Thanh đối với trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, lại luôn luôn không dám thả lỏng, phát giác tới rồi kia nữ tướng động tác, Bạch Thanh sắc mặt bất biến, một tay nắm chặt dây cương, một cái tay khác nắm chặt tiến trong tay chuôi kiếm, khống chế được dưới háng chi mã về phía sau lui lại mấy bước, sau đó, nguyên bản hộ vệ ở hắn bên người kia 8 vị thị vệ, tất cả đều vẻ mặt túc mục chậm rãi che ở hắn trước người. Nếu tôn bắt giặc bắt vua trước tính toán, kia nữ tướng tự nhiên không có đi đối những cái đó Lan Lăng quân bọn lính động thủ tính toán, này không khỏi làm Bạch Thanh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng vừa mới kia nữ tướng chưa từng ra tay, bất quá chỉ là xem nàng trong tay chuôi này Phương Thiên Hỏa Kích, là có thể đủ dự cảm ra tới, nàng công phu tuyệt đối không yếu, nói cách khác cũng sẽ không lựa chọn loại này loại hình binh khí. Một đường cơ hồ tiến quân thần tốc giết đến Bạch Thanh trước mặt. Nhìn đến Bạch Thanh trước người chống đỡ kia mấy cái thị vệ, kia nữ tướng nguyên bản híp đôi mắt đột nhiên trở to. Kêu sắt một tiếng, mau tránh ra cho ta. Trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, ở không trung cắt một cái nửa vòng tròn. Lấy lực phách hoa sơn chi thế, hướng tới kia mấy cái thị vệ phách qua đi. Nàng này một kích, ẩn ẩn mang theo phong lôi, cơ hồ này đây xét đánh không kịp bưng thai chi thế liền đi vào kia mấy cái hộ vệ trước người. Võ Minh Chi đám người chỉ có thể đủ nghe thấy binh khí phá vỡ không khí ô ô thành, bọn họ vài người liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được mấy phần kinh hãi thần sắc, cũng chỉ có tự mình cùng nàng đối chiến bọn họ, mới có thể cảm nhận được. Trước mắt cái này nữ tướng trên người sở ẩn chứa kinh người thực lực. Kia nữ tướng tuy rằng so với Võ Minh Chí bọn họ mỗi người đều phải lợi hại, nhưng không cần quên mất, Bạch Thanh thị vệ chính là suốt có 8 người, chỉ nghe thấy một trận lưỡi mát tiếng động, kia nữ tướng thế mạnh mẽ trầm một kích, liền bị Võ Minh Chí cùng nghe cao chỉ hai người liên thủ giá trụ, mà đột nhiên giết đến nàng hai sườn phó triển bằng cùng Vũ Dương Bá, còn lại là đem hai người trường thương giống như hai điều rắn độc giống nhau, từ hai cái quỷ dị góc độ, hướng tới kia nữ tướng đâm tới. Bất quá kia nữ tướng cũng không phải bình thường nhân vật, một dùng sức, liền kia chốc đem Võ Minh Chí cùng nghe cao chỉ trường thương đẩy ra, sau đó hồi triệt hỏa kích. Đầu tiên là lấy lôi đỉnh chi thế đẩy ra Vũ Dương Bá trường thương, ngay sau đó một cái nghiêng người, tức khắc tránh đi phó triển bằng kia một kích. Phải biết rằng, Võ Minh Chí đám người tuy rằng không tính là cái gì đứng đầu nhân vật, chính là ở nhân tài đông đúc kỳ lân vệ. Cũng coi như là xuất sắc người, bằng không cũng sẽ không bị Đạm Đài Long Vũ lấy ra tới làm Bạch Thanh thị vệ. Nếu là đặt ở bình thường cấm quân giữa, bọn họ ít nhất cũng đến là cái giáo úy hoặc tỷ tướng linh tinh, kia nữ tướng cư nhiên có thể cùng bọn họ đấu đến chẳng phân biệt trên dưới, sắc thật bưu hãn. Năm người ngươi tới ta đi đánh một hồi lâu, kia nữ tướng dần dần cảm thấy đã có chút cố hết sức, rốt cuộc thực lực của nàng tuy rằng muốn so trước mặt mỗi người đều phải cao, nhưng khi bọn hắn liên khởi tay tới lúc sau, lại làm kia nữ tướng trong lúc nhất thời có chút cực kỳ nguy hiểm, tuy rằng Võ Minh Trì đám người không làm gì được nàng, chính là kia nữ tướng một chốc một lát lại cũng khó có thể tiến thêm nửa bước. Bạch Chi Huyện, ta tới trợ ngươi giúp một tay. Liên ở kia nữ tướng ở Bạch Thanh trước mặt rằng có không dưới thời điểm, đồng nhiên một thanh âm từ nơi không xa chuyển đến, ngay sau đó, kia nữ tướng liền nhìn đến, có một con chính bay nhanh hướng tới phía chính mình xông tới, tuy rằng nàng cũng không nhận được người tới thân phận, bất quá từ hắn trên người ẩn ẩn mang theo khí thế thượng lại có thể cảm thụ ra tới, sắp tới người nọ, chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Công phu luyện đến nhất định cảnh giới lúc sau, đối với nguy hiểm có một loại thiên nhiên cảnh giác. Nghĩ đến đây, kia nữ tướng cũng là cái quả cả người, trong tay hỏa kích, một cái quét ngang ngàn quân, đem tới gần bốn người tất cả đều bách hai, ngay sau đó nhanh chóng quyết định, quay đầu ngựa lại liền hướng về ngoại sườn chạy tới, một bên chạy, còn một bên tiêm thanh tiếp đón những cái đó đang ở cùng Lan Lăng quân binh lính chiến đấu ở bên nhau thủ hạ. Chẳng qua lúc này chính mình những cái đó thủ hạ, còn thừa số lượng có chút đáng thương, ngắn ngủn thời gian, phía chính mình liền chết mấy chục cái thủ hạ, kia nữ tướng tức khắc có chút buồn bực, bất quá lúc này nàng lại cũng đã không rảnh lo này đó, ở thật sâu xem xét Bạch Thanh liếc mắt một cái lúc sau, liền mang theo còn lại mười mấy thủ hạ, buôn tới khi phương hướng sông ra ngoài. Mắt thấy nàng muốn chạy trốn đi, vừa mới chạy tới muốn trợ Bạch Thanh đám người giúp một tay Văn Bân, nơi nào có thể như thế dễ dàng buông tha nàng, vô vô mã liền gắt gao đi theo nàng phía sau, theo đuổi không bỏ, một bộ không bắt nàng thể không bỏ qua bộ dáng. Kia nữ tướng thấy Văn Bân thế tới rào rạn, cũng không cùng hắn chống chọi, mà là giục ngựa dơ roi tiếp tục về phía trước buôn đảo. Nàng những cái đó bọn thuộc hạ, còn lại là ẩn ẩn hướng tới Văn Bân rửa qua đi, ý đồ chặn lại hắn tới, bất quá lúc này Văn Bân trong mắt, lại chỉ có cách đó không xa cái kia nữ tướng, đối với những cái đó tiểu lâu la gì đó, hắn một chút hứng thú đều không có, hắn dưới háng mã tuy rằng không phải đạp tuyết hát sư tử bực này bảo mã, bị em đút, lại cũng là nhất đẳng nhất. Lương mã, thực mau liền siêu việt những cái đó lâu la, cùng kia nữ tướng chi gian khoảng cách cũng là dần dần gần xuống dưới. Tựa hồ cảm nhận được càng ngày càng gần Văn Bân cấp chính mình mang đến kia phân áp bách, kia nữ tướng tay tức khắc hướng về bên hông tìm tòi, sau đó liền xoay người lại, không thể hiểu được hướng tới Văn Bân cười một chút. Văn Bân ngây người, ngay sau đó tầm nhìn giữa bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen, kia chớp bay đến hắn trước mặt, làm hắn cơ hồ không có phản ứng thời gian, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, một trận đau nhức bỗng nhiên từ cái mũi thượng chuyển đến. Cảm tạ thư hữu La Thiếu Vũ thịnh tình đánh thưởng, không lương trí tạ. Chương 174 Đầu chiến báo cáo thắng lợi. Văn Bân lần đầu tiên cảm thấy có loại nín thở cảm giác. Lớn như vậy tới nay, cơ hồ hắn cả nhân sinh đều là xuôi gió xuôi nước, nhưng là không nghĩ tới, hôm nay lại thiếu chút nữa thua tại một cái danh điều chưa biết nữ tướng trong tay. Hơn nữa nếu là quang minh chính đại đánh nhau, bại cũng liền bại, nhưng là vừa mới chính mình còn không có hiểu được chuyện gì, liền bại không thể hiểu được, cái này làm cho hắn trong lòng tràn ngập không cam lòng. Vừa mới ở hắn truy cái kia nữ tướng quay đầu lại hướng về phía hắn cười thời điểm, không biết vì cái gì, đang xem rõ ràng nàng khuôn mặt lúc sau, Văn Bân cảm thấy chính mình tâm hung hăng nhảy một chút, mà đối phương cái kia tươi cười ở trong mắt hắn, liền giống như là bầu trời thái dương giống nhau sáng lạ, làm hắn cầm lòng không đậu có một tia thất thần. Nguyên bản Văn Bân cho rằng, ở Đạm Đài Long Vũ thành thân lúc sau, chính mình có lẽ đời này đều sẽ không lại ái, chỉ là ở vừa mới nhìn đến cái kia nữ tương kia nhanh nhẹn cười thời điểm, hắn đột nhiên lại có tâm động cảm giác. Nhưng là này phân tâm động, cùng với lại là thấu xương đau khổ. Liên ở hắn lâm vào thất thần kia trong nháy mắt, kia nữ tướng liền đối với chính mình ra tay, Văn Bân chỉ có thể đủ nghe được một trận bay nhanh tiếng xé gió, làm hắn từ vừa mới thất thần giữa nhanh chóng tỉnh ngộ lại đây, nhưng là lúc này cũng đã chậm, hắn có thể nhìn đến, ở chính mình tầm nhìn cái kia chung, một cái bóng đen càng ngày càng gần, bởi vì phi tốc độ quá nhanh, thế nhưng làm hắn có loại tránh cũng không thể tránh cảm giác, liền né tránh động tác đều không kịp làm ra tới, hắn liền cảm giác được một cổ đau nhức từ cái mũi thượng truyền đến, cái mũi giữa, liền giống như là khai một cái gia vị cửa hàng giống nhau, các loại chua ngọt đắng cay hàm cảm giác tất cả đều hội tụ ở bên nhau, từng đợt ấm áp tự trên mặt truyền đến, máu tươi liền giống như ca. Không cần tiền giống nhau hô hô hướng ra phía ngoài nằm. Thực mau liền đem hắn trước ngực áo giáp thượng nhiễm một tảng lớn vết máu. Chờ đến Văn Bân từ choáng váng giữa tỉnh lại, vội vàng lại về phía trước nhìn lại. Nơi nào còn có thể đủ nhìn đến kia nữ tướng bóng dáng. Văn Bân đầu tiên là dùng tay che lại cái mũi. Lại cúi đầu nhìn lại, kiến giải thượng nằm một quả bóng loáng màu trắng đá cuội, mặt trên còn dính nhẹ nhẹ đỏ tươi vết máu, rõ ràng là vừa mới đánh trúng chính mình cái mũi đầu sọ gây tội. Không thể tưởng được một cái không chớp mắt đá, cư nhiên có như thế uy lực, Văn Bân trong lòng tức khắc dâng lên một trận tim đập nhanh cảm giác. Nếu người đã không thấy, Văn Bân cũng không có lại tiếp tục truy kích đi xuống, thật sâu nhìn thoáng qua kia nữ tướng biến mất phương hướng lúc sau, liền quay đầu ngựa lại hướng tới Bạch Thanh bên kia đuổi qua đi. Bạch Thanh bên này chiến đấu ở kia nữ tướng rút đi thời điểm, liền đã toàn bộ kết thúc, chẳng qua Bạch Thanh lúc này lại như cũ vẫn duy trì một bộ đề phòng thần sắc, thẳng đến chờ đến Văn Bân chạy tới, Bạch Thanh tài lược khẽ buông lỏng một hơi, bắt đầu làm Võ Minh Chí đám người thống kê này dịch chiến quả. Phải biết rằng Bạch Thanh bên này sở đối mặt, chỉ là sở hữu công kích giữa lực lượng ít nhất một chi, không đủ trăm người bộ dáng, nhưng là đương thống kê ra tới chiến quả đang báo cấp Bạch Thanh thời điểm, bên cạnh Văn Bân tức khắc có chút không dám tin tưởng nhìn Bạch Thanh. Lấy 500 tân chiêu mộ hương quân, nên chiến 100 kỵ binh, giết địch 70 hơn người, bên ta trừ trọng thương một người. Vết thương nhẹ 7-8 người ở ngoài, không một bỏ mình. Nếu nói là chính mình dưới trướng Phong Kỳ Lân, làm được điểm này Văn Bân còn không có cái gì đại kinh tiểu quái. Ngược lại còn cho rằng là một kiện thực bình thường sự tình, nhưng là lấy được như vậy chiến quả. Bất quá chỉ là một chi lâm thời khâu lên, cơ hồ chưa bao giờ thượng quá chiến trường tân quân A. Trong lúc nhất thời, Văn Bân nhìn về phía Bạch Thanh ánh mắt giữa. Mang theo vài phần nghi hoặc, tò mò, bất quá càng nhiều lại là tán thưởng cùng khâm phục, để tay lên ngực tự hỏi, dẫn dắt như vậy một chi đội ngũ ra trận, Văn Bân tự nhận là làm không được Bạch Thanh điểm này. Kỳ thật hắn ở khiếp sợ, Bạch Thanh trong lòng làm sao không phải mang theo rất nhiều kinh hỉ cảm giác, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình dưới trướng Lan Lăng quân, trận chiến mở màn cư nhiên liền cấp chính mình kết giao như vậy một phần giải bài thi, tuy rằng lúc này những cái đó bọn lính, ở lần đầu ra trận lúc sau, đều có một loại sống sót sau tai nạn thoải mái cảm, nhưng là từ bọn họ ánh mắt giữa, trừ bỏ mấy phần mỏi mệt ở ngoài, Bạch Thanh thấy được càng nhiều tự tin cùng hưng phấn thần. Sắc. Chỉ có không ngừng thắng lợi, mới có thể cấp chính mình đội ngũ càng nhiều tự tin đi, nghĩ đến lúc trước Kỳ Lân vệ, cũng là như thế này một chút trưởng thành vì thiên hạ mạnh nhất quân đi. Đông nhiên có như vậy trong nháy mắt, Bạch Thanh trong lòng dâng lên vài phần hào hùng và trượng. Từ Triệt, ngươi không sao chứ? Văn Bân vừa mới rời đi không phải? Hoa Vinh liền rục ngựa bay nhanh đi vào Bạch Thanh bên người, đối với hắn vẻ mặt quan tâm hỏi, Bạch Thanh thấy hắn vẻ mặt phong trần mệt mỏi bộ dáng, trên trán càng là còn mang theo một chút mồ hôi, hiển nhiên, vừa mới ở phía sau Hoa Vinh, cũng là đã trải qua một hồi chiến đấu, hắn bên kia vừa mới kết thúc, liền vội vàng chạy tới nhìn xem Bạch Thanh tình huống, đang xem đến trên mặt đất những cái đó vết máu cùng với tứ tung ngang dọc kẻ cắp thi thể khi, hắn không khỏi có chút lo lắng nhìn Bạch Thanh. Nhìn đến Hoa Vinh ánh mắt giữa kia không giống giả bộ quan tâm, Bạch Thanh trong lòng có vài phần cảm động, chính mình phía trước cùng Hoa Vinh bất quá là bèo nước gặp nhau, ở kết hạ hữu nghị lúc sau, Hoa Vinh đối chính mình, đảo cũng là tận tâm tận lực, rất nhiều thời điểm hắn đều vô tư giúp đỡ chính mình, xác thật là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Đến lúc này, địa phương khác chiến đấu cũng đã kết thúc, thần võ Kỳ Lân vệ này thiên hạ đệ nhất quân danh hiệu cũng không phải là lãng đến hư danh, Hỏa Kỳ Lân vừa ra, cơ hồ có thể nói là đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi, đối mặt Hô Duyên trước kia hai căn giống như bản long mài nước tám lang roi thép, Mục Hoàng căn bản là không có căng quá mấy cái hiệp, liền bị Hô Duyên trước một tiên thật mạnh quất đánh ở phía sau trên lưng, tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, thân thể một trận tan rã lúc. Sau liền không thể động đậy, lại không có bất luận cái gì đánh trả chi lực, Hô Duyên trước tựa như nắm tiểu kê giống nhau, một tay đem hắn từ trên ngựa bắt xuống dưới, sau đó tùy tay ném xuống đất, đem hắn rơi một bộ mặt xám mày cho bộ dáng. Đến nôi hắn thủ hạ những cái đó lâu la nhóm, chỉ là bị Hỏa Kỳ Lân các binh lính một cái xung phong, liền tách ra trận hình, lâm vào tới rồi vây quanh bên trong, hoặc là bị đánh hạ mã tới, bất quá đại đa số lại là trực tiếp tặng tánh mạng. Kỳ thật ở nguyên thời không, Mục Hoàng cùng Hô Duyên trước vũ lực thượng chênh lệch cũng không giống hiện tại như vậy thật lớn, nhưng là ở cái này thời không giữa, Hô Duyên trước thân là Hỏa Kỳ Lân thống lĩnh, ngày thường đã chịu Đạm Đài Long Vũ rất nhiều chỉ điểm. Cho nên ở trên thực lực liền có thể nhẹ nhàng nghiền áp thực lực không yếu Mục Hoàng. Mục Hoàng mặt xám mày cho quỳ rạp trên mặt đất, nghe được bên người thỉnh thoảng vang lên trêu đùa thanh, hắn khẽ cắn môi, hai tay dùng sức, muốn đem thân thể chống đỡ lên, chỉ là hắn vừa mới làm ra động tác như vậy, đồng nhiên từ trên lưng chuyển đến một cổ thật lớn lực lượng, làm hắn căn bản là vô pháp kháng cự, thân thể trầm xuống, cả người lại lần nữa thật mạnh ngã trên mặt đất. Hừ, còn dám phản kháng. Trên đỉnh đầu truyền đến vừa mới bắt giữ chính mình nam nhân kia thanh âm, rõ ràng là đã xuống ngựa Hô Duyên trước, thật mạnh một chân đạp ở hắn phía sau lưng thượng, kia thật lớn lực lượng tức khắc làm Mục Hoàng rốt cuộc vô pháp đứng dậy. Mục Hoàng vốn là cái tâm cao khí ngạo nhân vật, có từng gặp đến loại này đả kích, hắn liều mạng ngẩng đầu lên, nhìn đến lại là Hô Duyên trước kia trương như cũ túc mục mặt, lạnh lùng, không có một tia thương hại thần sắc. Nhìn đến nơi này, Mục Hoàng tức khắc cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn Hô Duyên trước, nằm ở trên mặt đất đôi tay cũng là cầm lòng không đậu nắm chặt lên. Đem hắn cho ta bó lên. Nhìn đến Mục Hoàng kia cừu hận bộ dáng, Hô Duyên trước căn bản là không dao động, nhiều năm như vậy xa trường chinh chiến, loại này kẻ thất bại cừu hận ánh mắt, hắn thấy được nhiều, chỉ là đối với bên người những cái đó bọn lính lạnh giọng phân phó nói. Nghe được Hô Duyên trước mệnh lệnh, đều có mấy cái binh lính, trong tay cầm dây thừng, chờ đến Hô Duyên trước đem chân lấy ra lúc sau, một tay đem Mục Hoàng từ trên mặt đất túm lên, sau đó ngang ngược trói gô lên, làm xong này hết thảy, liền đối với Hô Duyên trước liền ôm quyền, mà Hô Duyên trước đang xem đến Đạm Đài Long Vũ ánh mắt ý bảo lúc sau, liền phân phó những cái đó bọn lính đem Mục Hoàng áp tới rồi Trương Thúc Dạ bên kia. Ở trải qua như vậy một phen tiểu nhạc đệm lúc sau, Trương Thúc Dạ minh bạch chính mình đội ngũ đã bị Lương Sơn mọi người phát giác, đơn giản dẫn theo đại quân đi tới khoảng cách thủy cập bờ biên 4-5 dặm xa địa phương, bắt đầu dựng trại đóng quân lên. Làm xong này hết thảy lúc sau, Trương Thúc Dạ cũng không có tiếp theo mệnh lệnh đại quân bắt đầu tiến công, mà là tại đây thủy cập bờ biên lại lần nữa nghỉ ngơi chỉnh đốn lên. Không thể không nói, Lương Sơn lần này đánh bất ngờ, còn xem như lấy được nhất định thành tích, tuy rằng quan quân bên này bắt được Lương Sơn đại tướng Ngục Hoàng, hơn nữa bắn chết kẻ cắp mấy trăm, bất quá bọn họ bên kia thương vong con số càng là làm người cảm thấy có chút nhìn thấy ghê người, chừng 1000 nhiều người thương vong, có thể nói kẻ cắp mấy lần, tuy nói ở đối mặt kỵ binh khi, bọn họ kia một phương có thiên nhiên hoàn cảnh xấu, bất quá tạo thành như đại thương vong nguyên nhân. Vẫn là bởi vì binh lính trên thực lực tốt xấu lẫn lộn. Nhưng là ở lần xem chiến báo thời điểm, có hạng nhất số liệu vẫn là hấp dẫn hắn đôi mắt, đó là kia Bạch Thanh xuất lĩnh Lan Lang quân, cư nhiên ở không người bỏ mình dưới tình huống, giết địch 70 hơn người. Cái này làm cho Trương Thúc Dạ trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc, nếu là bên trong không có mạo lãnh chiến công hơi nước nói, này Bạch Thanh đảo cũng là một nhân vật. Trương Thúc Dạ vê khởi chính mình dâu, trầm mặc không nói. Dùng xong cơm chiều lúc sau, lớn nhỏ quan viên các tướng lĩnh tề tụ trùng quân lều lớn, Trương Thúc Dạ ngồi ở nhất thượng đầu, mà Đạm Đài Long Vũ, còn lại là ngồi ở bên cạnh một vị trí thượng, biểu hiện ra này địa vị đặc biệt, đãi mọi người đến đông đủ, Trương Thúc Dạ cũng không hàm hồ, trực tiếp trầm giọng nói, mang phản tặc. Theo Trương Thúc Dạ một tiếng mệnh lệnh, bị trói gô Mục Hoàng, từ hai cái cao lớn thu kịch binh lính áp tiến vào, sau đó một tay đem hắn về phía trước đẩy qua đi. Quỳ xuống. Theo hai tiếng vang lên hét to thành, Mục Hoàng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, liền lập tức quỳ rạp xuống đất, bất quá hiển nhiên, lấy Mục Hoàng tính cách, tự nhiên không cam lòng làm như thế pháp, hắn đôi mắt đột nhiên trợn lên, tiếp theo liền ngạnh chống muốn đứng lên. Chỉ là còn không đợi hắn có điều hành động, vừa mới áp hắn tiến vào kia hai cái binh lính, liền một cái bước nhanh xông lên. Hai tay một tả một hữu ấn ở trên vai hắn, ngạnh sinh sinh lại đem hắn ấn ở trên mặt đất. Mục Hoàng hổ giống một tiếng, liền giống như là một con gần chết dãy rủa dã thú giống nhau, ánh mắt giữa loe không lấy thần sắc, toàn bộ doanh trướng giữa, cũng chỉ có thể nghe được hắn kia không cam lòng tiếng gầm gừ. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ đống nhiên vang lên, Mục Hoàng cả người tức khắc như bị sét đánh giống nhau, vừa mới dãy rủa động tác cũng là dừng lại, cả người tựa như dừng hình ảnh giống nhau, chẳng qua sắc mặt tái nhợt có chút khó coi, đầu đại mồ hôi. Giống như cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau, theo hắn gương mặt không ngừng lăn xuống trên mặt đất. Cảm tạ thư hữu La Thiếu Vũ, ngại ý kéo dài thịnh tình đánh thưởng, không lương trí tạ. Chương 175, Trương Thúc Dạ mưu hoa cùng thủ đoạn. Phúc. Một cổ mãnh liệt chấn động cảm tự tạng phủ gian truyền đến, cơ hồ muốn từ trong cổ họng phun trào mà ra, ngay sau đó, phía trước bởi vì bị Hô Duyên trước kia một kích sở lưu lại tới thương thế lần thứ hai bị này chấn động dẫn phát rồi ra tới, Mục Hoàng vô pháp nhẫn lại trụ. Lại là phun ra một mồm to máu tươi. Một hồi lâu, kịch liệt tiếng thở dốc mới dần dần khẽ vớt xuống dưới, Mục Hoàng khỏe miệng còn treo di lưu máu tươi, sau đó quay đầu đi, nhìn vừa mới truyền đến kia thanh hừ lạnh phương hướng, trên mặt đầu tiên là lộ ra vài phần kinh ngạc thần sắc, nhưng là thực mau, liền có chút bừng tỉnh. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Đạm Đài đại tướng quân, quả nhiên lợi hại. Mục Hoàng nhìn giống như chúng tinh phùng nguyệt ngồi ở một bên Đạm Đài Long Vũ, trên mặt mang theo vài phần tự giễu tươi cười, vừa mới chính là nàng. Bất quá chỉ là hừ nhẹ một tiếng, kia chợt nếu như tới cường đại lực đánh vào, tức khắc khiến cho đầu đường trong đó chính mình tạng phủ gian chấn động không thôi, cũng làm Mục Hoàng kiến thức tới rồi, danh chấn thiên hạ Đạm Đài Long Vũ, thực lực rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Nhìn đến Đạm Đài Long Vũ bất quá chính là cái hơn 20 tuổi tiểu nương tử, hơn nữa vẫn là cái loại này nhìn như nhu nhược khuynh thành giai sắc, tựa hồ như thế nào đều cùng cái kia có 102 thiên hạ phiêu kỵ thượng tướng quân liên hệ lên, ở trên núi nhiều năm Mục Hoàng cơ hồ thiếu chút nữa xem thẳng đôi mắt. Hắn chính là cái ngoài miệng không có giữ cửa người, trực tiếp trêu đùa, nghĩ vậy vị Đạm Đài tướng quân, cư nhiên là cái như thế mạo mỹ tiểu nương tử, không biết nhưng cho phép. Nhân ra. Làm càn. Mục Hoàng nói còn không có nói xong, liền nghe thấy đứng ở Đạm Đài Long Vũ phía sau Hô Duyên trước một tiếng hét to, đem hắn kia có chút ngả ngớn nói cấp đánh gãy. Hơn nữa không chỉ có như vậy, Mục Hoàng còn có thể đủ nhạy bén cảm giác được. Ở chính mình nói xong lời này thời điểm, tựa hồ toàn bộ trong phòng độ ấm đều giảm xuống vài phần, có như vậy vài đạo tràn ngập sát ý lạnh băng ánh mắt. thỉnh thoảng ở hắn trên người quét tới quét lui, hắn tức khắc trợn trắng mắt liền không hề ngôn ngữ. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu kia một tiếng hừ nhẹ ở ngoài, từ đầu đến cuối, Đạm Đài Long Vũ cũng không phát một lời, chỉ là ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt bình tĩnh thần sắc, nhìn trước mặt này hết thảy, tựa hồ vừa mới Mục Hoàng trong miệng đùa giỡn, cũng không phải nàng giống nhau. Trướng hạ quỳ xuống giả. Người nào? Lúc này, ngồi ở chủ vị thượng Trương Thúc Dạ, rốt cuộc đối với phía dưới quỳ Mục Hoàng mở miệng nói. Mục Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn Trương Thúc Dạ, thấy bất quá là cái đầu tóc hoa dâm lao đầu nhì, lại lần nữa trợn trắng mắt, một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng. Nhìn đến này kẻ cắp bị bắt lúc sau, cư nhiên vẫn là như thế bừa bãi, chứng chung mọi người trong mắt bên trong không khỏi đều phiếm thượng vài tia tức giận. Hung tợn nhìn quỳ gối phía dưới Mục Hoàng. Ác tặc, ngươi còn nhớ rõ bản quan sao? Lúc này, một câu ẩn chứa tàn nhẫn ngữ khí lời nói bỗng nhiên truyền vào Mục Hoàng trong tai, Mục Hoàng xoay đầu đi. Liên nhìn đến từ đám người giữa lao tới một người, lập tức đi vào chính mình trước mặt, vươn một con run rẩy cánh tay chỉ vào chính mình. Có lẽ là bởi vì kích động, bờ môi của hắn ở run run. Nhìn về phía chính mình ánh mắt giữa, lửa giận phảng phất muốn phun trào mà ra giống nhau. Nga! Là ngươi a? Nhìn đến vọt tới chính mình trước mặt Triệu Minh Thành, Mục Hoàng không sao cả gật gật đầu, đối với Triệu Minh Thành nói, tựa hồ là nhớ tới chút cái gì, nghiêng con mắt nhìn Triệu Minh Thành, không sao cả nói, lúc trước ngươi bị ta phun ra vẻ mặt nước miếng cũng chưa phát hỏa, còn liền đưa ta hai lần lương thảo, ta như thế nào sẽ quên ngươi đâu? Vâng! Nghe được Mục Hoàng nói lúc sau, chứng trung tức khắc vang lên một mảnh cười vang tiếng động, những cái đó quan văn võ tướng nhóm, lại nhìn về phía Triệu Minh Thành ánh mắt giữa, cũng nhiều vài phần khác thường thần sắc, cơ hồ toàn bộ doanh chứng giữa, tất cả đều tràn ngập một mảnh chỉ trỏ trỏ cùng khe khẽ nói nhỏ tiếng động. Nghe được bên người những cái đó khác thường thanh âm, còn có những cái đó làm hắn cảm thấy vô cùng chói tai tiếng cười, Triệu Minh Thành thân thể không thể ức chế bắt đầu run rẩy, hắn chỉ vào Mục Hoàng, há to miệng, nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình dẫn cho rằng xỉ dèm pha, cư nhiên bị Mục Hoàng trước mặt mọi người phiên ra tới. Ta giết ngươi. Triệu Minh Thành liền dường như điên rồi giống nhau, đầu tiên là đột nhiên vọt tới một viên võ tướng bên người, sấn hắn không có phản ứng lại đây là lúc, lập tức đem hắn trên người bội kiếm đoạt lấy tới, sau đó đôi tay cầm bội kiếm, đôi mắt giữa phiếm đỏ đậm thần sắc, đối với Mục to lớn thanh gào giống, tiếp theo liền hung hăng hướng tới Mục Hoàng phách qua đi. Nhưng mà Trương Thúc Giả như thế nào sẽ cho phép loại chuyện này ở dưới mí mắt của hắn phát sinh, chỉ là vung tay lên, liền có thân vệ tiến lên, đem đã có chút si ngốc Triệu Minh Thành cấp gắt gao ngăn lại. Triệu Minh Thành cảm thấy chính mình sắp điên rồi, mấy ngày nay, giống như chính mình vẫn luôn đều ở bị vận đen cuốn thân, phía trước Lý Thanh Chiếu sự tình còn không có hoàn toàn bình ổn, hiện tại lại bị người nhảy ra như vậy một tử dèm pha, hắn hiện tại đã hoàn toàn ở chúng đồng liêu trước mặt không dám ngẩng đầu, hận không thể tìm khối đậu hủ một đầu đâm chết. Trước đem Triệu Chi Châu đưa về doanh trướng chung đi. Nhìn tụi hồ còn có chút không thuận theo không buông tha Triệu Minh Thành, Trương Thúc Dạ trong lòng ẩn ẩn có chút không mừng, này liên tiếp sự tình, làm Trương Thúc Dạ dần dần đối hắn có chút cái nhìn, hướng về phía kia mấy cái thân vệ nhóm vây vây tay lúc sau, kia mấy cái thân vệ liền dựa theo Trương Thúc Dạ mệnh lệnh, chính là giá Triệu Minh Thành ra liều lớn, thẳng đến bọn họ thân ảnh đã đi xa, còn có thể nghe được xa xa truyền đến Triệu Minh Thành giống giận thanh âm. Nhìn Triệu Minh Thành bị kéo đi thân ảnh, Mục Hoàng trên mặt lộ ra vài phần khinh thường tươi cười. Chư vị nói, nên xử trí như thế nào người này? Chờ đến vừa mới trò khôi hài sau khi chấm dứt, Trương Thúc Dạ lúc này mới đối với trong trướng mọi người trầm giọng hỏi. Nay con dùng hỏi, trực tiếp giết là được. Nghe được Trương Thúc Dạ nói lúc sau, đám người giữa có người khó hiểu trực tiếp lẩm bẩm nói, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là tại đây doanh trướng giữa lại là nghe rành mạch, cảm nhận được chung quanh ánh mắt tất cả đều tập trung ở chính mình trên người, vừa mới nói chuyện người. Trên mặt cũng là toát ra vài phần xấu hổ thần sắc tới. Nếu là liền như vậy giết, thật sự là có chút đáng tiếc. Trương Thúc Dạ nhìn quỳ trên mặt đất, đang nghe đến muốn giết hắn nói khi, cư nhiên vẫn là vẻ mặt thờ ơ Mục Hoàng, sau đó trầm giọng nói, ta nhưng thật ra có cái ý tưởng, này Lương Sơn dễ thủ khó công, đặc biệt là này 800 dặm thủy đầu, càng là này dịch khó nhất điểm, cũng là kia Lương Sơn thiên nhiên cái chán, nếu là có thể không đánh mà thắng bình định Lương Sơn chi loạn, kia tự nhiên là cực hảo, dù sao chúng ta tung tích đã bại lộ. Không bằng liền đem người này thả lại đi, mang lên ta. Một phong tự tay viết chiêu hàng tin, nếu là có thể thành công chiêu an, tự nhiên là giai đại vui mừng, nhưng nếu là bọn họ không tử, như vậy người này, chính là đảm đương ta đại tề thiên quân đối kia Lương Sơn phản. Tặc hạ chiến thư, không biết chư vị nghĩ như thế nào. Nghe được Trương Thúc Dạ lời nói, mọi người không khỏi theo bản năng ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, một hồi lâu, mới có một cái nghi hoặc thanh âm truyền đến, Trương Kinh Lược ý tưởng tự nhiên là tốt. Nhưng nếu là kia giúp kẻ cắp khăng khăng không hàng, chúng ta đây đem người này thả lại đi, chẳng phải là tương đương thả hổ về rừng, phải biết rằng, gia hỏa này võ nghệ nhưng thực sự không yếu à, nói nữa, hiện tại hắn đã biết chúng ta hư thật, phóng hắn trở về lúc sau, có thể hay không? Hừ, bất quá chính là nhất bang đám ô hợp thôi, ta có thể chảo hắn một lần, cũng có thể chảo hắn lần thứ hai, lần thứ ba. Trương Thúc Dạ còn không có nói chuyện, ngược lại là vẫn luôn đứng ở đạm đài Long Vũ bên người Hô Duyên trước, nghe được người nọ nghi vấn lúc sau, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Hô Duyên trước như thế hình dung chính mình, Mục Hoàng trên mặt toát ra vài phần phẫn nộ thần sắc, ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hô Duyên trước, bất quá Hô Duyên trước đối với hắn căm tức nhìn căn bản là không có để ở trong lòng, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, liền xem đều sao có xem quỷ gối nơi đó Mục Hoàng liếc mắt một cái. Xác thật, Hô Duyên tướng quân nói có lý, bọn họ bất quá chính là một ít tiểu nhân vật, liền tính là thả, cũng là không ảnh hưởng toàn cục việc, bất quá đại gia lo lắng cũng không phải không có lý, chỉ là chuyện này giải quyết lên còn không đơn giản sao. Trương Thúc Dạ ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, nhìn phía dưới Mục Hoàng nhàn nhạt nói xong lúc sau, hắn vung tay lên, liền có hai cái thân vệ đi lên trước tới, Trương Thúc Dạ đối với bọn họ thì thầm một phen lúc sau, kia hai gã thân vệ hiểu ý, liền đem Mục Hoàng kéo đi ra ngoài. Mọi người đang ở nghi hoặc gian, đồng nhiên bên ngoài truyền đến hai tiếng trầm đục, cùng chi tướng bạn, còn có Mục Hoàng kia thê thảm tiếng kêu, chờ đến hắn lần thứ hai bị người kéo hồi lều lớn giữa thời điểm, cánh tay hắn đã chỉnh một cái kỳ lạ góc độ vặn mẹo, rõ ràng là bị sinh sôi đánh gãy, bởi vì đau đớn, hắn trên mặt, treo đầy từng viên đậu đại mồ hôi, ánh mắt giữa, lần đầu tiên xuất hiện mấy phân hoảng loạn. Như vậy, chư vị liền không có cái gì dị nghị đi. Trương Thúc Dạ nhìn một mảnh trầm mặc mọi người, từ từ đối với mọi người trầm giọng nói. Nhìn đến nơi này, ngồi ở phía dưới Bạch Thanh, nhìn về phía Trương Thúc Dạ ánh mắt giữa mang theo vài phần mạc danh thần sắc, hắn lần đầu tiên cảm thấy, phía trước cái kia thoạt nhìn gương mặt hiền từ lão nhân, không thể tưởng được cũng là cái sát phạt quyết đoán nhân vật, làm ra như vậy sự tới, còn có thể một bộ như thế bình tĩnh bộ dáng, mất công phía trước chính mình còn cảm thấy hắn là cái loại này thực dễ nói chuyện người, xem ra vẫn là chính mình lịch duyệt không đủ a, kỳ thật ngẫm lại, cũng là, có thể bỏ đến những cái đó vị trí, tự nhiên không có nhân vật đơn giản, nhân tử nương tay chính là không được. Hảo, đem hắn kéo đi xuống đi, hôm nay buổi tối hảo sinh trông giữ, cũng đừng làm cho hắn đã chết, sáng mai uy no hắn lúc sau, liền phóng hắn trở về đi. Trương Thúc Dạ thấy không có người phản đối, liền tùy ý phất phất tay, đều có thân vệ đem chết cẩu giống nhau Mục Hoàng kéo ra doanh trướng giữa. Mà Trương Thúc Dạ làm này hết thảy, đạm đài Long Vũ trước sau chưa phát một lời, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, liền giống như là một cái người đứng xem giống nhau. Bởi vì suy đoán hôm nay ban đêm, những cái đó tặc nhân môn có rất lớn khả năng, sẽ thừa dịp quan quân dừng chân chưa ổn hết sức tiến đến đêm tập, cho nên Trương Thúc Dạ cũng là tăng mạnh ban đêm phòng vệ lực lượng, không nói là ba bước một cường, năm bước một trạm canh gác, ít nhất cũng là tùy ý có thể thấy được một đội tuần tra ban đêm binh lính. Vào đêm lúc sau, đại doanh giữa lại như cũng là một bộ náo nhiệt cảnh tượng, đặc biệt là đại doanh quân kỹ doanh trướng bên kia, càng là có thể nghe thấy từng đợt dồn dập thở dốc tà âm. Ban ngày vừa mới trải qua quá sinh tử chi chiến những cái đó bọn lính, bức thiết yêu cầu ở này đó trắng bóng phía trên, đem chính mình trong lòng đối với chiến trường cùng tử vong kia phân sợ hãi, tất cả đều phát tiết ra tới, bất quá bởi vì quân kỹ số lượng xa xa thỏa mãn không được như thế quy mô binh lính. Cho nên trong lúc nhất thời, doanh trướng ở ngoài cư nhiên bài nổi lên một con rồng dài. Chỉ là ai đều không có chú ý tới, mấy cái thân ảnh ở màn đêm yểm hộ dưới, cẩn thận né qua những cái đó tuần tra các binh lính. Lẻn vào tới rồi này đại doanh bên trong. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, đêm tập. Bạch Thanh chậm rãi đi ra chính mình doanh trướng, mọi nơi đánh giá một phen, mắt thấy không người chú ý, hắn liền có chút không màng hình tượng rỗi cái đại lười eo. Vừa mới kết thúc lan lăng quân bên trong nghị sự, làm bọn lính đều giải tán lúc sau, Bạch Thanh cũng cảm thấy có một tia mỏi mệt cảm giác dũng đi lên. Hôm nay làm lan lăng quân trận chiến mở màn, Bạch Thanh ở vừa mới nghị sự thượng, triệu tập sở hữu lan lăng quân binh lính, đối với hôm nay buổi sáng chiến đấu tình huống, tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ phân tích cùng tổng kết, xác thật, liền hôm nay bọn họ lấy được chiến tích tới nói, hẳn là có thể xưng được với là thập phần ưu tú, bất qua ở Bạch Thanh trong mắt, vẫn là tồn tại một ít như vậy hoặc như vậy vấn đề, mấy vấn đề này, tuy rằng ở hôm nay râu ria, nhưng là có lẽ ở về sau chiến đấu giữa, sẽ diễn biến thành chí mạng nhược điểm cũng nói không chừng, cho nên hắn hôm nay phải làm. Chính là tìm ra mấy vấn đề này, làm những cái đó lan lăng quân bọn lính ở sau này chú ý cùng sửa lại. Đương nhiên, còn có quan trọng nhất một chút, chính là phải đối ở hôm nay chiến đấu giữa, biểu hiện xông ra những cái đó bọn lính, tiến hành khen thưởng, rốt cuộc bọn họ đại thật xa đi theo Bạch Thanh ra tới, việc làm đơn giản chính là hai chữ, quyền cung tiền, nói là vì nước vì dân linh tinh, ở thời đại này quả thực chính là chê cười. Phía trước thời điểm, Bạch Thanh thân phận đã cho bọn hắn vẽ một trương đại đại bánh, nhưng là gần bằng này đó, liền phải muốn cho những cái đó bọn lính khăng. Khăng một mực vì chính mình bán mạng còn chưa đủ, còn phải ném cho bọn họ chút ngon ngọt nếm thử, làm cho bọn họ đối chính mình tương lai có càng nhiều tin tưởng. Bạch Thanh trong tay múa may đại lượng ngân phiếu, trong đó có một ít là hôm nay trương thúc dạ ban thưởng xuống dưới, bất quá càng nhiều vẫn là Bạch Thanh tự xuất tiền túi, bất quá đối với hiện tại đã tài đại khí thô Bạch Thanh tới nói. Điểm này tiền trinh hắn thật đúng là có chút không xem ở trong mắt. Chỉ là này ban thưởng, cũng đều không phải là phân phối cấp cá nhân. Xuất phát từ Lan Lăng quân bên trong đoàn đội văn hóa xây dựng, cho nên những cái đó ban thưởng. Cũng này đây 5 người một đội vì đơn vị phương thức phát đi xuống, xem như lại lần nữa cường hóa một ít bọn họ trong lòng kia phân đoàn đội ý thức, đến nỗi ở những cái đó tiểu đoàn đội biểu hiện xông ra kia mấy cái, Bạch Thanh cũng không phải đơn thuần dùng bạc tới kích thích, mà là để bạt bọn họ trở thành Lan Lăng quân giữa nhóm đầu tiên tiểu đội trưởng. Đương nhiên, bọn họ có thể quản lý, cũng chỉ có kia tiểu đội mặt khác 4 người mà thôi, bất quá gần chỉ là như vậy. Khiến cho bọn họ có một loại địa vị bị tăng lên cảm giác. Nay một bộ tổ hợp quyền xuống dưới, Bạch Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ đoàn đội bầu không khí tựa hồ lại thượng một cái tân bậc thang, những cái đó được đến ban thưởng, cố nhiên là thập phần vui sướng, đối với Bạch Thanh trung thành lại thêm vài phần, mà không có được đến ban thưởng những người đó, Bạch Thanh từ bọn họ đôi mắt giữa, nhìn đến chính là một tia không phục thần sắc. Nghĩ đến, loại này lại hợp tác lại cạnh tranh bầu không khí, đúng là Bạch Thanh suy nghĩ muốn xem đến. Phải biết rằng, một cái ưu tú đội ngũ, quang có thực lực còn không được, còn cần có một cái có thể chuyển thừa đi xuống tinh thần văn hóa cùng đoàn đội văn hóa. Lúc này đây phân tích cùng tổng kết, xem như cấp chính mình dưới trướng cái này đội ngũ. Một lần nữa tới một lần lễ rửa tội cùng lột xác. Nghe nơi xa 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 truyền đến kia phân ồn ào náo động, Bạch Thanh thật sâu hít một hơi. Tiếp theo cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình, tuy rằng đã là đầu mùa xuân. Bất quá này ban đêm vẫn là làm người cảm thấy có chút hàn ý mười phần, nếu là lúc này, có thể đem tiểu vũ kia ấm áp thân hình ôm vào trong ngực, liền tính không lăn giường, kia cũng nên là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình a. Nhưng là thức mau, Bạch Thanh trên mặt liền lộ ra mấy phân cười khổ, cái này ý niệm, hắn hiện tại cũng chỉ có thể là ở trong óc giữa ảo tưởng một chút thôi, hắn rất tin, nếu là chính mình thật sự dám đối với Đạm Đài Long Vũ nói ra nói như vậy tới, kia chỉ sợ hôm nay buổi tối, chính mình phải cùng chính mình kia trương còn xem như dáng vẻ đường đường mặt nói túi chào. Hơn nữa không chuẩn còn đem sẽ vượt qua một cái đau đớn muốn chết ban đêm. Ai, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần nỗ lực a. Bạch Thanh đối với chính mình an ủi giống nhau nói, bất quá hai chân vẫn là hướng tới Đạm Đài Long Vũ xoáy trướng đi qua. Đối với Bạch Thanh tới nói, có đôi khi chỉ cần nhìn đến Đạm Đài Long Vũ, hắn liền sẽ cảm thấy trong lòng có loại yên lặng cảm giác, phảng phất, nơi đó đó là ra nơi. Bên người thỉnh thoảng có một đội tuần tra binh lính trải qua, nhìn đến Bạch Thanh thời điểm, đều vẻ mặt mày hớn hở hướng về phía hắn chào hỏi, Bạch Thanh cũng đều nhất nhất gật đầu thăm hỏi, nhưng mà, liền ở hắn vừa mới cùng kia đội binh lính gặp thoáng qua thời điểm, hét thảm một tiếng thanh bỗng nhiên đêm này có chút yên tĩnh bóng đêm cấp đánh vỡ. A, tình huống như thế nào? Nghe thế Thanh sắp xỉ với cực kỳ bi thảm tiếng kêu, Bạch Thanh tức khắc không khỏi trong lòng giật mình, mà vừa mới cùng Bạch Thanh gặp thoáng qua kia đội tuần tra binh lính, cũng là một bộ đề phòng thần sắc, sau đó vội vàng hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng chạy qua đi. Bạch Thanh hơi một chần chờ, sau đó gắt gao đi theo kia đội binh lính lúc sau, hướng tới bên kia chạy tới. Rất xa, là có thể đủ thấy, tựa hồ không ít tuần tra binh lính, cũng đều ở hướng tới cái kia phương hướng tập kết qua đi. Có thích khách. Từ bên kia truyền đến như vậy tiếng kinh hô, làm Bạch Thanh tâm không khỏi nhắc lên, bất quá nhìn đến bên kia đã tập kết thật nhiều tuần tra binh lính, Bạch Thanh trong lòng ẩn ẩn cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không đúng, nhưng là không đúng chỗ nào, rồi lại nói không nên lời. Chỉ có thể tiếp tục hướng tới đám người phương hướng chạy tới. Tới rồi chỗ đó lúc sau, liền nhìn đến đám người ở giữa, đứng một cái toàn thân bao vây ở y phục dạ hành giữa hắc y liệt nhân, mà hắn dưới chân, còn nằm một cái tề quân binh lính, bất quá nhìn đến thấm thấm máu tươi, không ngừng từ hắn cổ họng giữa giống như suối phun trào ra tới bộ dáng, còn thỉnh thoảng phiếm huyết mạng, liền đoán được cái kia binh lính, lúc này chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Kia hắc y liệt nhân, đôi tay bên trong các nắm một phen truy thủ, như hổ rình mồi nhìn bốn phía đem hắn vây quanh một vòng binh lính, bởi vì hắn nửa cái mặt cơ bản đều bị mông mặt bố cấp che đậy trụ, cho nên làm người nhìn không ra trên mặt hắn là cái gì biểu tình, bất quá từ hắn động tác thượng xem ra, tựa hồ cũng không có sợ hãi bộ dáng. Thượng! Không biết là ai trước hô một tiếng, Bạch Thanh liền nhìn đến chung quanh những cái đó bọn lính, tất cả đều một cổ não vọt đi lên, trong tay trường thương, nháy mắt hình thành một đạo thương lâm, kia rậm rạp mũi thương, xem làm nhân tâm giật mình không thôi. Mà nhìn đến hướng tới chính mình xông tới các binh lính, kia hắc y hệ nhân chỉ là mũi chân một chút, cả người cư nhiên liền giống như một con đại điểu giống nhau cao cao nhảy lên, tựa hồ là muốn lao ra vòng đây. Bán tên. Chẳng qua hắn vừa mới nhảy lên, liền nghe thấy phía sau truyền đến hét lớn một tiếng, kia hắc y hệ nhân không khỏi trong lòng dùng mình, còn không đợi hắn sở hữu phản ứng, một trận dày đặc tiếng xé gió vang lên, vô số đạo mũi tên giống như sao băng giống nhau hoa phá trường không, thẳng đến hắn mà đi. Hắn vừa mới chuẩn bị quay đầu lại nhìn xem, đột nhiên thân thể chấn động, một cổ đau nhức đột nhiên từ trên người truyền đến, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều cảm giác đau đớn không ngừng từ trên người các nơi truyền đến, làm hắn nháy mắt liền mất đi ý thức, cả người chợt một chút từ bầu trời tài xuống dưới, trên người rậm rạp cắm đầy mũi tên, liền giống như một con nhím giống nhau, đã hoàn toàn chết ấu. Nhìn đến kia thích khách như thế sạch sẽ lưu loát đã bị giải quyết rớt, Bạch Thanh nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà chung quanh những cái đó tuần tra các binh lính, cũng là thay một bộ thoải mái biểu tình, nhìn thoáng qua trên mặt đất kia cụ bị ám sát rất xui xẻo quỷ thi thể, bọn họ trên mặt tức khắc có loại thọ tử hồ bi cảm giác. Bạch Thanh nhìn chung quanh những cái đó rậm rạp binh lính, trong lòng liền giống như có một đạo tia chớp cắt qua đêm tối giống nhau, đột nhiên bắt được một tia hiểu ra, theo bản năng nói một tiếng, không tốt, chúng kế. Mà Bạch Thanh nói âm vừa ra, liền ở hắn chung quanh những cái đó binh lính đều dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn khi. Mấy tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên liên tiếp ở đại doanh giữa các trong một góc vang lên, làm những cái đó tuần tra ban đêm các binh lính tức khắc đều là sắc mặt biến đổi. Mau, nắm chặt thời gian tìm tòi toàn bộ đại doanh, hiện tại này doanh trung đã trà trộn vào kẻ cắp. Dựa theo phía trước đội ngũ, phân chia hảo khu vực, chạy nhanh tìm tòi. Bạch Thanh lớn tiếng hô, mà nghe được hắn tiếng la lúc sau, vừa mới còn có chút hoảng loạn các binh lính, liền giống như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, dựa theo Bạch Thanh theo như lời, tập hợp thành nguyên lai đội ngũ. Hướng tới các phương hướng bay nhanh chạy tới. Nguyên bản liền ở đê đêm tập, không nghĩ tới kẻ cắp bất quá dùng nhất chiêu đơn giản điệu hổ ly sơn, liền dẫn dắt rời đi này đó không có gì kinh nghiệm binh lính, vẫn là quan quân bên này đại ý. Bạch Thanh trong lòng cười khổ nghĩ đến, cũng không biết, vừa mới bị ám sát, đều là người nào, bất quá nhìn xem loại này đêm tập phong cách, tựa hồ cùng Lương Sơn Thượng kia bang ra hỏa, có chút không quá tương xứng à. Bạch Thanh đang đứng ở nơi đó túi đầu suy tư thời điểm, một bàn tay bỗng nhiên bưng kín miệng mình. Ở Bạch Thanh còn không có minh bạch đã xảy ra chuyện gì thời điểm, một cổ thật lớn lực lượng từ trước người truyền đến, làm hắn không tự chủ được liền bị người kéo dài tới một bên. Tình huống như thế nào? Bạch Thanh trong lòng tuy rằng nghi hoặc không thôi, bất quá lại ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, đồng thời còn hối hận không thôi, vừa mới hắn cảm thấy tại đây thủ vệ nghiêm ngặt đại doanh bên trong thực an toàn, hơn nữa chính mình doanh trướng khoảng cách đạm đài Long Vũ xoáy trướng cũng không xa, cho nên liền không có làm võ minh trí đám người hộ vệ ở chính mình bên người, không nghĩ tới. Hiện tại xảy ra chuyện lúc sau, bên người cư nhiên liền một cái có thể cứu người của hắn đều không có. Nói, Trương Thúc Dạ cái kia cẩu quan ở đâu? Còn không đợi Bạch Thanh phục hồi tinh thần lại, bên hai liền truyền đến một cái thấp thấp thanh âm, âm sắc mềm mại, liền giống như là giang nam nữ tử ngô nông mềm giọng giống nhau, nghe tới thập phần dễ nghe, hơn nữa, tựa hồ còn có một loại quen thuộc cảm giác, Bạch Thanh không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn thanh âm truyền đến phương hướng. Lúc này ở chính mình bên người, ngồi xổm một cái hắc y lìa nhân. Trên mặt dùng một khối miếng vải đen che lại miệng mũi, bất quá tuy rằng chỉ là lộ ra đôi mắt chung quanh kia một chút làn da, bất quá kia mặt mày, lại giống thanh âm kia giống nhau, làm Bạch Thanh có loại quen thuộc cảm giác. Mau nói, nhìn đến Bạch Thanh tựa hồ là có chút thất thần bộ dáng, kia hắc y lìa nhân nhíu nhíu mày, đối với Bạch Thanh thấp giọng quát, đồng thời, một thanh phân thủy Nga mi thứ, đỉnh ở Bạch Thanh yết hầu phía trên. Đang xem đến chuôi này phân thủy Nga mi thứ lúc sau. Bạch Thanh rốt cuộc minh bạch này cổ quen thuộc cảm là từ đâu mà đến, nghĩ đến đây, Bạch Thanh trên mặt đầu tiên là lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, sau đó lại kia hắc y hệ nhân kinh ngạc ánh mắt giữa, vươn tay tới, chậm rãi đem đỉnh chính mình yết hầu phân thủy Nga mi thứ cấp đẩy ra. Cảm tạ thư hữu vũ pháp vũ thịnh tình đánh thưởng, không lương trí tạ. Chương 177, Kim Chi công chúa. Người muốn chết sao? Thấy được Bạch Thanh động tác, kia hắc y hệ nhân nheo lại đôi mắt, tiếp theo lạnh lùng đối với Bạch Thanh quát lớn nói. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế gan lớn người, dao nhỏ đều đã đặt tại trên cổ, cư nhiên còn có thể đủ như thế bình tĩnh, hoặc là nên nói hắn là vô tâm không phổi sao. Tuy rằng ngữ khí thực hung ác, bất quá nghe vào Bạch Thanh trong tai, lại cảm thấy thanh âm này giữa, mang theo một loại ngọt ngào mềm mại cảm giác, thật giống như là mật đường giống nhau, thật sự là làm người vô pháp cảm giác được vài phần sợ hãi. Bạch Thanh không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng kia hắc y hệ nhân đôi mắt, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một phần nhàn nhạt tươi cười. Nguyên lai là Kim Chi công chúa, không thể tưởng được lại ở chỗ này gặp được ngươi, nên nói là đời người nơi nào không. Gặp lại sao? Lúc này ánh trăng tới xuống tới, chiếu vào Bạch Thanh kia trương hơi ngẩng tới trên mặt, nghe được Bạch Thanh nói lúc sau, Phương Kim Chi không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Bạch Thanh gương mặt kia, chờ đến nàng nương ánh trăng, thấy rõ Bạch Thanh khuôn mặt lúc sau, nàng trên mặt đầu tiên là lộ ra mấy phân kinh ngạc, nhưng là thực mau lại biến thành cười lạnh, nguyên lai là ngươi à, không thể tưởng được lần này cư nhiên lại là ngươi dừng ở tay của ta. Đúng vậy, cho nên ta vừa mới còn ở cảm khái, thật là đời người nơi nào không gặp lại a. Bạch Thanh nghe được Phương Kim Chi nói lúc sau, tiếp theo nàng lời nói tiếp tục nói, tựa hồ cũng không có bởi vì chính mình tình cảnh hiện tại mà có bất luận cái gì lo lắng bộ dáng. Thượng một lần ở trong biện lương thành, Bạch Thanh chọc thủng nàng thiết hạ sát cục, cuối cùng bức cho các nàng không thể không từ bỏ toàn bộ biện lương tình báo hệ thống, sau lại nếu không phải ngẫu nhiên gặp địch Tiếu Bạch, lúc ấy bị Phương Kim Chi bắt cóc Bạch Thanh cũng không có khả năng thuận lợi thoát thân, nghĩ đến giáo trung nhiều năm nỗ lực, chỉ là bởi vì Bạch Thanh nói mấy câu liền hủy trong một sớm. Phương Kim Chi lại nhìn về phía Bạch Thanh khi, không khỏi có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Nói đi. Trương Thúc Dạ cái kia cẩu tặc ở địa phương nào? Phương Kim Chi thật sâu hít một hơi, trước nỗ lực bình phục hạ chính mình trong lòng đối với Bạch Thanh kia phân oán hận. Sau đó đối với Bạch Thanh trầm giọng hỏi, trước mắt tới nói, giết chết Trương Thúc Dạ mới là nhất hàng đầu nhiệm vụ. Ban ngày thời điểm, bốn khấu mặt khác tham gia, tất cả đều tham dự tới rồi đối quan quân phục kích giữa, trước không nói chiến quả như thế nào. Ít nhất bọn họ trước đều đã cờ xí tiên minh biểu lộ chính mình thái độ, mà Phương Kim Chi dẫn dắt Ma Ni giáo, bởi vì lần này đi sứ Lương Sơn nhân số. Xa xa so ra kém mặt khác hai nhà, cho nên liền không có tham dự đến ban ngày hành động, bất quá lại không đại biểu bọn họ sẽ không ra tay, bởi vì Phương Kim Chi đám người rất rõ ràng chính mình ưu thế nơi, kia đó là lần này đi sứ những người này, đều là võ công cao cường hạng người, có lẽ cùng quan quân cứng đối cứng không khác lấy trứng chọi đá, nhưng là tới rồi ban đêm tới tiến hành ám sát nói. Lại là bọn họ sở trường nhất sự tình. Bất đồng với Lương Sơn, Vương Khánh Hòa điển hổ này đó chiếm núi làm vua giặc cỏ. Ma Ni giáo có một cái thập phần thật lớn ưu thế, bên kia là bọn họ dựa vào với truyền giáo loại này hình thức, làm cho bọn họ tín đồ đối triều đình có rất mạnh thẩm thấu lực, trải qua Ma Ni giáo mười mấy năm truyền bá. So sánh với mặt khác tam gia, này Ma Ni giáo đã thành lập lên có thể nói khổng lồ mạng lưới tình báo, bọn họ đối với triều đình hiểu biết. Muốn rất xa thắng với mặt khác tam gia. Cho nên liền ở Lương Sơn bọn họ còn ở vì hay không nên chiến mà tranh luận không thôi thời điểm. Phương Kim Chi đám người đối với lần này quan gia xuất chinh nhân viên cập quân bị tình huống đều đã nắm giữ rõ ràng, cho nên hôm nay buổi tối bọn họ đem tập mục tiêu. Đó là ám sát quan quân. Chủ yếu người lãnh đạo vật, thí dụ như Trương Thúc Dạ chờ. Đến nỗi Đạm Đài Long Vũ, liền bị Phương Kim Chi đám người tựa hồ là có chút cố tình xem nhẹ. Tuy rằng này tề quân đại doanh giữa thủ vệ nghiêm ngặt. Bất quá lấy Phương Kim Chi cùng Bàng Vạn Xuân trí tuệ, bất quá chỉ là dùng chút mưu mẹo, liền thành công dẫn dắt rời đi những cái đó tuần tra binh lính chú ý, do đó có thể thuận lợi lẻn vào đến đại doanh giữa. Đối mặt Phương Kim Chi hỏi chuyện, Bạch Thanh lại không có lập tức trả lời, mà là túi đầu trầm tư lên, phải biết rằng, Ma Ni giáo thế lực chính là xa ở chết Tây, này Phương Kim Chi thân là thánh công Phương Tịch Nữ Nhi, lại là Ma Ni giáo thánh nữ, lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, phương diện này, rốt cuộc đại biểu cho cái gì đâu. Nhìn đến Bạch Thanh túi đầu không nói bộ dáng, Phương Kim Chi tức khắc có chút bực bội, thực rõ ràng, hiện tại này Bạch Thanh ý nghĩ đã hoàn toàn không ở nơi này, thoạt nhìn, hắn giống như không có đem chính mình ý hiếp để ở trong lòng a. Bất quá liền Phương Kim Chi chính mình đều không có nhận thấy được, chính mình nói chuyện tiếng nói, thật sự là rất khó làm người sinh ra cái gì sợ hãi cảm giác, may mắn nàng vẫn là dịch dung thành phụ nữ trung niên bộ dáng xuất hiện ở Bạch Thanh trước mặt. Có nghĩ thầm muốn một đao treo Bạch Thanh, bất quá ngẫm lại Bạch Thanh đặc thù thân phận. Nàng vẫn là đem kia khẩu khí cấp sinh sôi nuốt đi xuống, đồng thời ở trong lòng u oán không thôi, nào một ngày có cơ hội, nhất định phải tra tấn chết cái này đáng chết ra hỏa. Công chúa. Đang ở Bạch Thanh trầm tư thời điểm, bên người bỗng nhiên lại là xuất hiện hai cái hắc y hệ nhân thân ảnh, đi vào Phương Kim Chi trước mặt, đối với nàng cung kính kêu lên. Thế nào? Phương Kim Chi nhìn đến xuất hiện ở trước mặt hai người, sau đó thấp giọng hỏi nói. Hồi công chúa, kia cẩu tặc Trương Thúc Dạ doanh trướng. Thuộc hạ đã tất cả đều tìm hiểu rõ ràng, liền chờ một hồi hành động. Trong đó một bóng hình đối với Phương Kim Chi nói, nghe thanh âm, đúng là Bàng Vạn Xuân. Hảo, kia chúng ta này liền qua đi. Nghe được Bàng Vạn Xuân nói lúc sau, Phương Kim Chi che giấu ở mông mặt bày ra trên mặt, lộ ra mấy phân thần sắc mừng rỡ. Đối với Bàng Vạn Xuân đám người nói, chờ đến Bàng Vạn Xuân đám người gật đầu lúc sau, Phương Kim Chi tựa hồ là lại nghĩ tới cái gì, một tay đem còn ở trầm tư Bạch Thanh đẩy đến Bàng Vạn Xuân trước mặt. Nhìn đến Phương Kim Chi động tác, Bàng Vạn Xuân tức khắc có chút khó hiểu, bọn họ lần này tiến đến đêm tập mục đích, đó là ám sát tề quân giữa những cái đó quan trọng quan viên, không cần cái gì tù binh, nhưng là vì sao Phương Kim Chi không có giết chết trước mắt người này, bất quá đương Bàng Vạn Xuân thấy rõ ràng Bạch Thanh khuôn mặt khi, không khỏi hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó đối với Phương Kim Chi có chút chần chờ hỏi, công chúa, ngài đây là... Phương Kim Chi gật gật đầu, nhẹ giọng nói, người này chính là Đạm Đài Long Vũ Phu Quân, lưu trữ tính mạng của hắn, có lẽ có thể sử dụng thượng thời điểm. Ở nhận ra Bạch Thanh mặt khi, Bàng Vạn Xuân theo bản năng nhớ lại Địch Tiếu Bạch sao chịu được xưng khủng bố một bán, lúc ấy làm hắn thiếu chút nữa từ đây mất đi dùng cung tin tưởng, đang nghe đến Phương Kim Chi nói lúc sau, Bàng Vạn Xuân gật gật đầu, một phen túm chặt Bạch Thanh cổ áo, đem đang ở trầm tư giữa Bạch Thanh cấp bừng tỉnh. Sau đó liền mang theo hắn chuẩn bị hướng tới Trương Thúc Dạ doanh trướng phương hướng đi đến. Mặc kệ nói như thế nào, Bạch Thanh cũng coi như là luyện vài tháng võ nghệ, tự nhận là cũng là có chút hiệu quả. Nhưng là không nghĩ tới, ở Bàng Vạn Xuân bực này cao thủ trước mặt. Căn bản là có chút không đủ xem, Bàng Vạn Xuân tay, liền giống như là một phen kìm sắt giống nhau, chặt chẽ cô trụ hắn cổ áo, làm Bạch Thanh căn bản là vô pháp tránh thoát, bất quá liền ở hắn liều mạng dây rùa thời điểm, nơi xa bỗng nhiên một bóng hình chợt lóe rồi biến mất. Ngươi vẫn là tỉnh điểm sức lực đi, hôm nay ta cũng sẽ không lại làm ngươi chạy thoát. Nhìn đến Bạch Thanh kia dễ rùa bộ dáng, Phương Kim Chi hử nhẹ một tiếng. Đối với Bạch Thanh trầm giọng nói, nghĩ đến, ở Phương Kim Chi trong lòng cho rằng hôm nay tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện cùng Địch Tiếu Bạch giống nhau nhân vật. Đúng không? Nghe được Phương Kim Chi nói lúc sau, Bạch Thanh trên mặt lộ ra một cái mạc danh tươi cười, đối với Phương Kim Chi cười khẽ nói, cái kia tươi cười xem ở Phương Kim Chi trong mắt, cảm thấy là như vậy đáng giận. Ngươi đang cười cái gì, ngươi cho rằng còn có ai có thể từ chúng ta trong tay đem ngươi cứu ra sao? Phương Kim Chi thật sự là không nghĩ ra, Bạch Thanh tự tin rốt cuộc là từ đâu mà đến. Hơn nữa nàng phát giác chính mình giống như thập phần chán ghét nhìn đến Bạch Thanh kia cười khẽ bộ dáng, cho nên nàng nhịn không được đối với Bạch Thanh dùng châm chọc ngữ khí đối với hắn nói. Kia nhưng không nhất định a. Nghe được Phương Kim Chi nói lúc sau, Bạch Thanh trên mặt tiếp tục vẫn duy trì vừa mới kia phân tươi cười. Tuy rằng Kim Chi công chúa cùng thủ hạ của ngươi này vài vị tráng sĩ thân thủ sát thật không tồi, thật sự là làm người xem thế là đủ rồi. Bất quá các ngươi cũng đừng quên, nơi này là ai địa bàn. Nhìn đến Bạch Thanh kia tự tin tràn đầy bộ dáng, Phương Kim Chi trong lòng bỗng dưng bịt kín một tầng bất an u ám. Nàng khẽ cắn môi, liều mạng đem kia phân bất an tâm tình cấp đuổi đi ra ngoài. Sau đó đối với Bạch Thanh thấp giọng quát, câm miệng. Bạch Thanh bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiếp theo. Ở Phương Kim Chi kinh ngạc ánh mắt giữa, Bạch Thanh thân mình bỗng nhiên một lùn, sau đó dùng thập phần trướng thai gai mắt động tác, trên mặt đất làm một cái con lừa lăn lộn, một cái lăn long lóc liền hướng tới bên cạnh lăn qua đi, mà Bàng Vạn Xuân trong tay, còn lại là chỉ còn lại có một kiện như cũ bị hắn bắt lấy cổ áo ngoài. May mắn lúc này xuyên không phải áo giáp à, bằng không nói, thật đúng là hoàn toàn không có biện pháp tránh thoát, Bạch Thanh một bên không hề hình tượng trên mặt đất quay cuồng, một mặt ở trong lòng có chút may mắn không thôi. Mơ tưởng. Mắt thấy Bạch Thanh liền phải lăn ra chính mình chung quanh, Phương Kim Chi khẽ quát một tiếng, sau đó giơ lên trong tay phân thủy nga mi thứ, hướng tới đang ở không ngừng quay cuồng Bạch Thanh đâm tới. Công chúa cẩn thận. Phương Kim Chi vừa mới có điều động tác, liền nghe thấy bên tai vang lên Bàng Vạn Xuân tiếng kinh hô, cùng lúc đó vang lên, còn có một tiếng rồn dập tiếng xé gió, rõ ràng là vũ tiễn thanh âm, tới rồi Phương Kim Chi loại này cảnh giới võ giả, chỉ là bằng vào thanh âm, liền có thể phán đoán ra đối phương công kích, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Phương Kim Chi cư nhiên ngạnh sinh sinh ngừng đi tới xu thế, sau đó hướng về bên cạnh một bên thân, một đạo sắc bén trận gió từ trước mặt lướt qua. Trung quanh mang thêm dòng khí, đem nàng mặt quát có chút bốc lên. Một chi vũ tiễn thật sâu hoàn toàn đi vào ngầm, lộ ra tới thật dài mũi tên đuôi, còn ở hãy còn rung động không thôi, vài sợi tóc, ở đêm tối hiểm hộ dưới, lặng yên bay xuống ở trên mặt đất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở ra tiếng nhắc nhở Phương Kim Chi lúc sau. Bàng Vạn Xuân bay nhanh từ sau lưng tháo xuống chính mình cung tiễn, sau đó ngồi xổm dưới đất thượng trường cung cải tên liền mạch lưu loát, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, vèo 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 liên tiếp bắn ra tam tiễn. Mà Phương Kim Chi cũng không chút nào hàm hồ, nghiêng người tránh thoát kia chi vũ tiễn đồng thời, vung tay, tức khắc liền đem trong tay phân thủy nga mi thứ hướng tới Bạch Thanh ném đi ra ngoài, kia chi thật dài phân thủy nga mi thứ, giờ phút này bỗng nhiên hóa thân vì thật dài ám khí, lóe đen nhánh ánh sáng, lập tức hướng tới Bạch Thanh phương hướng bay qua đi. Phương Kim Chi này một kích, lại mau lại ổn, cơ hồ không có phát ra cái gì đại thanh âm, liền ở trong chớp mắt bay đến Bạch Thanh bên người, mà lúc này Bạch Thanh, còn ở vì chính mình từ Bàng Vạn Xuân trong tay chạy thoát ra tới mà vui sướng không thôi, thình lình, lại phát hiện thân thể của mình trên mặt đất rốt cuộc vô pháp đi tới mảy may, hắn có chút ngoài ý muốn quay đầu, phát hiện chính mình góc áo, thình lình bị một chi thật sâu cắm vào trong đất phân thủy nga mi thứ cấp chặt chẽ đinh. Chu. Ngay sau đó, còn không đợi Bạch Thanh đem kia phân thủy nga mi thứ cấp rút ra, liền nhìn đến Phương Kim Chi mấy cái nhảy lên, liền đi vào chính mình trước mặt, một tay đem hắn bắt lại, sau đó che ở trước người, mà nàng trong tay phân thủy nga mi thứ, còn lại là lại lần nữa đỉnh ở chính mình trên cổ. 3. Cảm tạ thư hữu đồ lưu đồ thịnh tình đánh thưởng, không lương trí tạ. Kia nữ phỉ thuộc sở hữu, phía trước trong sách đã mịt mở chỉ ra u. Đây là muốn quậy kiểu gì a thân nhóm, hôm trước đặt mua vừa mới chướng 100 nhiều, còn không có tới kịp cao hứng, ngày hôm qua một ngày đặt mua cư nhiên té ngã 200 dưới, suốt một ngày, gần 10 vạn tự trường, liền đính không đến 200, quả thực chính là hộp máu a, ta cũng là hết trô nói rồi a. Tiếp tục kêu gọi có năng lực thư hữu đặt mua dưới, thật không dùng được bao nhiêu tiền, bái tạ. Chương 178, nữ chiến sĩ cùng nữ thích khách chiến đấu. Vung ra hắn. Vừa mới làm xong này hết thảy, một tiếng tiểu sắt thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Tuy rằng thanh âm không phải rất lớn, lại mang theo một cổ chân thật đáng tin uy nghiêm khí thế, chỉ là nghe được thanh âm kia, khiến cho Phương Kim Chi cùng Bàng Vạn Xuân đám người cảm giác được trước ngực cứng lại, cơ hồ có loại làm cho bọn họ xuyễn bất động khí cảm giác các bách. Bốn phía bỗng nhiên dâng lên một tảng lớn ánh sáng, đem nguyên bản đen nhánh bóng đêm đuổi đi khai, đó là một tảng lớn cây đuốc mới có thể làm được sự tình. Ở Phương Kim Chi đám người ánh mắt giữa, tề quân sĩ binh giống như thủy triều giống nhau từ bốn phía vọt tới nơi này, cơ hồ mỗi người trong tay đều cao cao giơ một cái cây đuốc, tức khắc đem khắp khu vực ánh giống như ban ngày giống nhau. Tại đây phiến ánh sáng giữa, một cái ăn mặc sáng như tuyết giáp trụ nữ tướng, bước đặc có nệ bước, cùng với giáp diệp cọ sát phát ra ra len ken thanh, chậm rãi đi tới binh lính phía trước nhất, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn bị vây quanh ở trung ương Phương Kim Chi đám người. Có thể có được như vậy khí thế, chỉ sợ cũng là vị kia trong truyền thuyết vô song kỳ lân cơ đi. Phương Kim Chi có chút bất an nghĩ đến, xuất phát từ nữ nhân đặc có mẫn cảm, nàng nhận thấy được Đạm Đài Long Vũ kia nhìn như bình tĩnh ánh mắt giữa, còn mang theo một tia ẩn ẩn tức giận, đến nỗi này phân tức giận đến từ nơi nào, từ bị nàng đỉnh trong người trước Bạch Thanh liền có thể tìm được nguyên nhân. Phương Kim Chi còn nhìn đến, mặt khác những cái đó bị nàng phái ra đi chấp hành ám sát hắc y địa nhân, cũng là bị này đó tể quân sĩ binh nhóm bức đến nơi đây, cùng các nàng hội hợp tới rồi cùng nhau, ánh mắt giữa, còn mang theo vài phần hoảng loạn thần sắc. Công chúa. Nhìn đến này phó cảnh tượng, Bàng Vạn Xuân đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó bay nhanh che ở Phương Kim Chi trước mặt, đồng thời trong tay trường cung phía trên. Còn lại là đáp thượng tam chi mũi tên, vẻ mặt cảnh giác nhìn trước mặt này đó đưa bọn họ bao quanh vây quanh tể quân sĩ binh nhóm. Trên mặt lại có một tia mồ hôi lạnh trượt xuống dưới, bởi vì trước mặt hắn địch nhân thật sự là quá nhiều. Trong lúc nhất thời làm hắn cũng không biết nên nhắm chuẩn ai. Theo lý mà nói, hắn mũi tên hẳn là đi nhắm chuẩn trước người đối bọn họ uy hiếp lớn nhất người kia, bất quá chỉ là Đạm Đài Long Vũ trên người sở phát ra cổ khí thế kia, khiến cho hắn mất đi tỏa định nàng dũng khí. Vừa mới là người bắn tên, cũng không tệ lắm. Nhìn đến vẻ mặt đề phòng thần sắc Bàng Vạn Xuân, Đạm Đài Long Vũ nhàn nhạt nói, bất quá thực mau, ánh mắt của nàng giữa lại là hiện lên một tia tàn khốc, nhưng là hiện tại, lập tức cấp bổn xoáy tránh ra. Cảm nhận được Đạm Đài Long Vũ ánh mắt giữa kia không chút nào tăng thêm che giấu sát ý, Bàng Vạn Xuân theo bản năng lui về phía sau nửa bước, kia nguyên bản vững vàng cầm cung cánh tay phải, cũng là cầm lòng không đậu có chút run rẩy. Chỉ là một câu, một ánh mắt, liền làm Phương Tịch dưới trướng đại tướng Bàng Vạn Xuân tâm sinh sợ hãi, trong thiên hạ, cũng đại khái cũng chỉ có Đạm Đài Long Vũ một người. Liên ở Bàng Vạn Xuân bởi vì nhất thời tâm thần đại loạn mà có chút không biết làm sao thời điểm, ở hắn ánh mắt giữa, một cái cầm cung thanh niên tướng lanh chậm rãi đi tới Đạm Đài Long Vũ phía sau một bước địa phương. Trong tay hắn mũi tên, cũng là vững vàng tỏa định chính mình, kiên nghị trên mặt, môi hơi hơi nhấp. Tựa hồ chỉ cần Đạm Đài Long Vũ ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ không chút do dự hướng về phía Bàng Vạn Xuân bắn ra chính mình trên tay mũi tên. Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh. Nhìn đến kia thanh niên tướng lãnh, Bàng Vạn Xuân mạnh mẽ ổn định hạ tâm thần. Ra tiếng hỏi, ở vừa mới âm thầm giao thủ giữa. Hắn liền cảm giác được đối diện bắn tên người tuyệt đối là cái cao thủ, mà này Sơn Đông địa giới có thể có như vậy thiện bắn người. Theo hắn biết, cũng chỉ có Hoa Vinh. Đúng là Hoa Mỗ, ngươi là người phương nào? Nghe được Bàng Vạn Xuân nói lúc sau, Hoa Vinh hai con mắt hơi hơi nheo lại, lạnh giọng nói, bất quá trong lòng vẫn là đối với hắn có thể một ngụm đều phá chính mình thân phận mà hơi mang một tia kinh ngạc. Đối mặt Hoa Vinh hỏi chuyện, Bàng Vạn Xuân lại không có trả lời, chỉ là vẻ mặt trầm mặc nhìn Hoa Vinh. Hiển nhiên hắn cũng không có bại lộ chính mình thân phận tính toán. Bọn họ là Man Ni giáo người. Bàng Vạn Xuân không nói lời nào, không đại biểu không ai sẽ vạch trần bọn họ. Bị Phương Kim Chi đỉnh trong người trước Bạch Thanh bỗng nhiên mở miệng nói, tức khắc làm đối diện tề quân mọi người trong lòng dùng mình. Câm miệng. Nghe được Bạch Thanh một ngữ vạch trần bọn họ thân phận, Phương Kim Chi lập tức mở miệng quát lớn nói, đồng thời trong tay phân thủy Nga mi thứ lần thứ hai về phía trước đâm vài phần, làm Bạch Thanh cảm nhận được vài phần đau đớn cảm giác. Ngươi là Bàng Vạn Xuân. Nghe được Bạch Thanh nhắc nhở, Hoa Vinh nháy mắt liền nghĩ tới Bàng Vạn Xuân thân phận, sau đó hắn đôi mắt giữa, lập lòe ra một tia mạc danh thần thái, trong thiên hạ thiện bắn người không ít, bất quá có tên có họ lại là không nhiều lắm, mà Mani giáo Bàng Vạn Xuân, liền vừa lúc là Hoa Vinh biết nói kia một cái. Mani giáo. Nghe thế ba chữ lúc sau, Đạm Đài Long Vũ đồng tử tựa hồ có chút co rút lại một chút, ngay sau đó, Phương Kim Chi cùng Bàng Vạn Xuân đám người liền nhạy bén cảm giác được, trước mắt Đạm Đài Long Vũ khí thế, tựa hồ lập tức tăng lên tới có thể nói khủng bố nông nỗi, liền phảng phất chính là một đầu thượng cổ mãnh thú, đột nhiên đối với bọn họ mở ra răng nanh giống nhau, nhìn về phía bọn họ ánh mắt giữa, trần trụi ẩn chứa không hề che giấu sát ý. Chỉ là này ba chữ, liền gây xích mích Đạm Đài Long Vũ thần kinh, Đạm Đài Long Vũ chính là quên không được. Chính mình sở dĩ lúc trước sẽ gả cho Bạch Thanh, hoàn toàn đều là bởi vì này Mani giáo làm chuyện tốt. Cảm nhận được Đạm Đài Long Vũ kia cổ mênh ngông chiến ý, liền tính là bên người nàng hô duyên trước, cũng đều theo bản năng lui về phía sau một bước, tựa hồ hắn cũng không có kiến thức quá như thế bộ dáng Đạm Đài Long Vũ. Thả hắn, ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Trầm mặc nửa ngày, Đạm Đài Long Vũ tựa hồ là ở cực lực áp lực chính mình trong lòng kia phân bạo nộ, nàng đối với Phương Kim Chi thấp giọng nói, bất quá ở nàng ngự khí giữa, Bạch Thanh vẫn là nghe tới rồi một tia nghiến răng nghiến lợi ý vị. Tuy rằng Đạm Đài Long Vũ không có nói rõ, nhưng Phương Kim Chi rất rõ ràng, nàng trong miệng hắn tất nhiên chỉ đó là Bạch Thanh. Phương Kim Chi do dự một chút, lại không có dựa theo Đạm Đài Long Vũ nói đi làm, thậm chí còn đem kia phân thủy Nga mi thứ lại này về phía trước di động mảy may, một tia có chút chói mắt tơ máu, theo Bạch Thanh cổ chạy xuống dưới. Phương Kim Chi cũng không dám bảo đảm, Đạm Đài Long Vũ có thể hay không giống nàng nói như vậy sẽ phong các nàng rời đi. Cho nên nàng thà rằng đem quyền chủ động nắm ở trong tay chính mình, nàng không tin, Đạm Đài Long Vũ dám ở này trước mắt bao người, không chút nào cố kỵ Bạch Thanh tánh mạng. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nhìn đến Phương Kim Chi động tác, Đạm Đài Long Vũ đôi mắt mị mị, đôi mắt giữa, tựa hồ nhiều một mạt đỏ đậm chi sắc, hừ lạnh một tiếng lúc sau, đống nhiên khẽ quát một tiếng, Hoa Vinh. Nghe được Đạm Đài Long Vũ trong miệng hô lên tên của mình, Hoa Vinh trên mặt thần sắc bất biến. Chỉ là tia chớp hướng tới Phương Kim Chi liền bắn liên tiếp bắn ra tam tiễn. Công chúa cẩn thận. Mà thời thời khắc khắc đều căng thẳng chính mình thần kinh Bàng Vạn Xuân, đang xem đến Hoa Vinh động tác lúc sau, lập tức hô to một tiếng, đồng thời cũng là đem trong tay mũi tên, hướng tới Hoa Vinh phương hướng bắn xuyên qua. Tiểu Lý Quảng, trực diện tiểu dưỡng từ cơ. Không nói đến Hoa Vinh này tam tiễn hay không bắn trúng Phương Kim Chi, tóm lại ở Hoa Vinh bắn ra mũi tên kia trong nháy mắt, Đạm Đài Long Vũ liền giống như là một con nhanh nhẹn con báo giống nhau. Đồng nhiên nhảy lên hướng tới Phương Kim Chi nhào qua đi, bởi vì nàng kia cường đại bạo phát lực, trên mặt đất thậm chí bị bắn nổi lên đầy trời bụi đất. Đạm Đài Long Vũ đôi tay cao cao giơ lên, nắm chặt nàng trôi này nhìn không thấy xích chạm, hung hăng hướng tới Phương Kim Chi tránh né phương hướng phách bổ tới. Nhìn đến Đạm Đài Long Vũ cư nhiên liền như vậy không quan tâm xông lên, giống như căn bản là không có đem chính mình trên tay Bạch Thanh tánh mạng để ở trong lòng giống nhau, Phương Kim Chi cảm thấy tại đây chàng tâm lý đánh cờ giữa, chính mình đã hoàn toàn thua. Đối mặt Đạm Đài Long Vũ sao chịu được xưng long trời lở đất một kích, Phương Kim Chi căn bản là không dám cùng chi cứng đối cứng, nàng chỉ là nắm lên Bạch Thanh, sau đó hung hăng đem hắn hướng về Đạm Đài Long Vũ phương hướng đẩy qua đi, ý đồ dùng Bạch Thanh tới chặn lại Đạm Đài Long Vũ kia một kích. Chỉ là nàng không nghĩ tới, ở nàng đem Bạch Thanh đẩy ra đi nháy mắt, chính mình lại cảm giác được một cổ thật lớn lôi kéo lực từ trước người truyền đến, làm đột nhiên không kịp phòng ngừa nàng trong lúc nhất thời ổn định không được chính mình thân hình, hướng về phía trước lảo đảo mà đi. Thẳng đến lúc này nàng ở phát hiện, ở chính mình đem Bạch Thanh đẩy ra đi nháy mắt, Bạch Thanh cư nhiên gắt gao nắm lấy chính mình góc áo, làm nàng tức khắc mất cân bằng. Mắt thấy Bạch Thanh liền phải đánh vào Đạm Đài Long Vũ trôi này nhìn không thấy trên thân kiếm, bất quá Đạm Đài Long Vũ lại không có bất luận cái gì hoảng loạn bộ dáng, đem trong tay xích chạm hướng về không trung ném đi, đã không có Đạm Đài Long Vũ cương kính che lấp, trôi này xích hồng sắc rộng lớn cự kiếm tức khắc ở trước mặt mọi người hiện lộ ra nó gương mặt thật. Bất quá Đạm Đài Long Vũ đầu tiên là bắt lấy Bạch Thanh, ta rất hắn vọt tới trước quán tính, ngay sau đó một khát chỉ nhỏ dài. Bàn tay trắng hướng về phía trước một chảo, liền một lần nữa đem xích chạm một tay nắm giữ ở trong tay, cương kính nháy mắt liền đem chuôi này kiếm bảng to lại lần nữa che lấp lên. Nay sở hữu hết thảy, hoàn toàn là ở trong chớp nhoáng phát sinh, mau cơ hồ đều không có làm người thấy rõ ràng xích chạm bộ dáng. Bất quá liền ở Đạm Đài Long Vũ tiếp được Bạch Thanh thời điểm, Phương Kim Chi cũng là nhanh chóng điều chỉnh tốt thân hình. Sau đó một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, nhìn vững vàng rơi xuống đất Đạm Đài Long Vũ. Không thể tưởng được chính mình lại bị Tiểu Vũ cấp cứu a, nhìn chính mình bên người Đạm Đài Long Vũ kia trương trầm trọng mặt đẹp, Bạch Thanh trong lòng có chút bất đắc dĩ, cũng có một ít không cam lòng, giống như chính mình đối thủ, vĩnh viễn đều là những cái đó vượt cấp buột, bất quá nói đến cùng, vẫn là thực lực của chính mình quá yếu, tuy rằng hắn hiện tại phát triển tốc độ đã có thể nói dùng ngồi hỏa tiễn tới hình dung, nhưng là vẫn là không đủ, chính mình còn muốn càng thêm nỗ lực hướng lên trên bò mới được, như vậy có một ngày mới có thể đem Tiểu Vũ hộ ở chính mình phía sau. Bạch Thanh ánh mắt giữa kia phân ý chí chiến đấu ngọn lửa, thiêu đốt càng thêm mãnh liệt lên. Đạm Đài Long Vũ buông ra Bạch Thanh, chờ đến hắn trở lại đội ngũ giữa bị thị vệ bảo vệ lại tới lúc sau, nàng mới một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến Phương Kim Chi trên người. Xem ngươi võ công, hẳn là cũng không phải hời hợt hạng người, bổn xoay dưới kiếm, cũng không sát vô danh hạng người. Cho ngươi một cơ hội, nói ra chính mình tên họ. Đạm Đài Long Vũ nhìn Phương Kim Chi, trầm giọng nói. Nhìn Đạm Đài Long Vũ kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Phương Kim Chi trong lòng tức khắc hiện lên một tia chần chờ, một hồi lâu, nàng mới thật sâu phun ra một hơi, nhìn Đạm Đài Long Vũ, sau đó hơi hơi giơ lên đầu, nhẹ giọng nói, "Ta mãi thánh công chi nữ, giao chúng thánh nữ Phương Kim Chi." Nghe được Phương Kim Chi tên, Đạm Đài Long Vũ sắc mặt lại không có bất luận cái gì thay đổi, phảng phất đối nàng tới nói, Phương Kim Chi chỉ là một cái bình thường địch nhân, mà thân phận của nàng gì đó, Đạm Đài Long Vũ căn bản là không có để ý. Cùng Phương Kim Chi nhìn nhau liếc mắt một cái, Đạm Đài Long Vũ chậm rãi đem xích trảm cử ở trước ngực, sau đó lại lần nữa hướng tới Phương Kim Chi đâm tới. Cảm tạ thư hữu đồ lưu đồ, kỳ chưa hàn ca thịnh tình đánh thưởng, không lương trí tạ. Chương 179, nữ võ thần kia một quỷ phong tình. Tuy rằng đều là võ giả, nhưng là Đạm Đài Long Vũ cùng Phương Kim Chi hai người tuyệt đối là hai cái hoàn toàn bất đồng loại hình điển hình đại biểu. Nếu sử dụng giống nhau trong trò chơi giả thiết nói, Đạm Đài Long Vũ chính là huyết nhiều da dày chiến sĩ, mà Phương Kim Chi còn lại là công cao huyết thấp cao nhanh nhẹn thích khách, chẳng qua cùng giả thiết bất đồng chính là, Đạm Đài Long Vũ cái này liền giống như là khai sửa chữa khí trên diện rộng sửa chữa các hạng số liệu chiến sĩ, đặc biệt là lực công kích cao dọa người, đủ để nháy mắt hạ gục hết thể đối thủ. Cho nên đối mặt giống như xe tăng giống nhau hướng tới chính mình nghiền áp lại đây Đạm Đài Long Vũ, Phương Kim Chi căn bản là không dám cùng với chính diện chống chọi. Tuy rằng thoạt nhìn Đạm Đài Long Vũ trong tay trống không một vật, bất quá từ kia sắc bén trận gió còn có nữ nhân đối với giác quan thứ 6 kia phân nhạy bén, Phương Kim Chi vẫn là không dám thẳng anh này phong. Hơn nữa nàng cảm thấy nguyên bản chính mình trong tay kia sắc bén phong thủy nga mi thứ, ở đối mặt Đạm Đài Long Vũ. Thời điểm, tựa như tiểu hài tử món đồ chơi giống nhau, nàng chỉ có thể mũi chân nhẹ nhàng một chút mà, cả người cao cao nhảy lên, ý đồ chạy thoát ra Đạm Đài Long Vũ công kích vòng. Phải biết rằng tương đối với chiến sĩ, thích khách lớn nhất ưu thế đó là ám sát, mà chính diện đánh nhau nói, nếu là tầm thường võ tướng, Phương Kim Chi không khỏi không có một bát chi lực, nhưng là trước mắt Đạm Đài Long Vũ, lại là sớm đã vượt qua bình thường võ tướng phạm trụ, nhìn như trên người tràn đầy sơ hở, lại làm Phương Kim Chi căn bản là không dám tiến công, phảng phất chỉ cần vừa tiến vào đến nàng chung quanh, liền sẽ bị nàng vô tình treo cổ, cho nên, đối mặt Đạm Đài Long Vũ kia như nước thế công, nàng cũng chỉ có thể là dựa vào chính mình kia còn tính không tồi khinh công nỗ lực tránh né. Bất quá theo thời gian trôi qua, nàng lại cảm thấy càng ngày càng cố hết sức, Đạm Đài Long Vũ tựa hồ dần dần đem nàng có thể tránh né không gian áp xúc càng ngày càng nhỏ. Đồng thời nàng cũng là nhạy bén phát hiện đến, Đạm Đài Long Vũ trong tay. Hẳn là múa may một phen nàng căn bản là nhìn không tới kiếm, nay không khỏi làm nàng càng là tim đập nhanh không thôi. Chẳng qua mới giao thủ mấy cái hiệp. Nhưng là ở Phương Kim Chi trong lòng, lại giống như qua một vạn năm như vậy dài lâu. Nhìn nhìn lại khoảng cách chính mình cách đó không xa Đạm Đài Long Vũ, trên mặt liền một viên mồ hôi đều không có xuất hiện, này không khỏi làm nàng trong lòng kia phân thất bại cảm càng thêm mãnh liệt lên. Làm sao bây giờ? Liên tính là ngày thường quý vì thánh nữ, luôn luôn ở giáo chung lấy thông tuệ mà xưng Phương Kim Chi, lúc này đối mặt này một anh khỏe chấp 10 anh khôn cục diện, cũng là có chút hoang mang lo sợ không có chủ ý, nàng thậm chí cảm thấy hiện tại có thể nói là nàng người này sinh giữa nguy hiểm nhất thời khắc, nghĩ đến đây. Nàng theo bản năng đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên Bàng Vạn Xuân, sau đó vội vàng hô một tiếng tên của hắn hướng hắn xin giúp đỡ. Mà lúc này Bàng Vạn Xuân, đang cùng Hoa Vinh hai người người tới ta đi đấu vui vẻ vô cùng, cùng Phương Kim Chi bên kia bất đồng, bởi vì Bàng Vạn Xuân bên này chỉ có hắn, Phương Kim Chi cùng mặt khác 4-5 cái thuộc hạ, nhưng là Hoa Vinh bên kia, lại có một tảng lớn binh lính có thể đảm đương Bàng Vạn Xuân biêm ngắm. Cho nên ở công phòng tình thế thượng, kỳ thật là Bàng Vạn Xuân hơi chiếm một tia thượng phong. Bất quá đang nghe đến Phương Kim Chi kia thanh kêu gọi lúc sau, Bàng Vạn Xuân lúc này mới chú ý tới Phương Kim Chi bên kia quất cảnh, hắn không khỏi khẩn trương, vừa mới chuẩn bị thay đổi cùng tiện hướng Đạm Đài Long Vũ phương hướng, rồi lại bị Hoa Vinh một phen bắn nhanh không thể không trên mặt đất quay cuồng tránh né. Mắt thấy phía chính mình bị Hoa Vinh dây dưa căn bản vô pháp cấp Phương Kim Chi cung cấp chi viện, Bàng Vạn Xuân tức khắc lòng nóng như lửa đốt. Phương Kim Chi thân phận đối với toàn bộ Ma Ni giáo tới nói, thật sự là quá mức với quan trọng. Hắn có thể cho phép chính mình chết ở chỗ này, lại không thể chịu đựng Phương Kim Chi ra một đinh điểm sự tình. Bàng tướng quân, chúng ta đi cuốn lấy kia mụ La Sát, ngươi nghĩ cách mang theo công chúa rời đi. Liên ở Bàng Vạn Xuân có chút hoang mang lo sợ thời điểm. Hắn bên người kia 4-5 cái thuộc hạ bỗng nhiên vọt tới hắn bên người, đối với hắn mở miệng nói. Bàng Vạn Xuân sửng sốt một chút, nhưng là thực mau liền minh bạch bọn họ dụ ý, không nói gì thêm, chỉ là đối với bọn họ gật gật đầu, sau đó từ chính mình trên lưng móc ra mũi tên, hướng tới Hoa Vinh bên người những cái đó bọn lính, lung tung tản ra qua đi, tức khác lại là khiến cho quan quân giữa một trận nho nhỏ rối loạn. Liên ở Bàng Vạn Xuân làm ra động tác đồng thời, hắn kia mấy cái bọn thuộc hạ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ lẫn nhau ánh mắt giữa thấy được mấy phân quyết ý thần sắc, tiếp theo đồng thời hướng tới Đạm Đài Long Vũ nhào tới. Tuy rằng trước mặt Đạm Đài Long Vũ sở hữu chiêu số đều là đại khai đại hạc, nhưng là mỗi nhất chiêu xem ở Phương Kim Chi trong mắt, cơ hồ đều là không hề sức tưởng tượng chí mạng công kích, nếu không có là nàng dùng hết sở hữu tâm thần, chỉ sợ hiện tại chính mình sớm đã bị Đạm Đài Long Vũ giải quyết rớt. Công chúa, mau cùng Bàng tướng quân rời đi nơi này. Liên ở Phương Kim Chi trong lòng tràn ngập tuyệt vọng thời điểm, đồng nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó liền nhìn đến 4 cái thân ảnh hướng tới Đạm Đài Long Vũ nhào tới. Hừ. Cảm nhận được phía sau chợt nếu như tới tiếng gió, Đạm Đài Long Vũ hừ lạnh một tiếng, thân thể nháy mắt lấy dưới chân vì trung tâm, một cái xoay tròn, ngay sau đó liền có thể nhìn đến, trong đó một cái còn ở giữa không trung giữa hắc y liễu nhân, thân thể cư nhiên trống rỗng bị cắt thành hai nửa, những cái đó máu chảy đầm địa nội tạng tức khắc rối tinh rối mù rải đầy đất. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn chính mình rơi trên mặt đất nửa người dưới, sau đó bùn rơi trên mặt đất, lại vô sinh cơ. Một kích giải quyết rất một cái, tuy rằng trường hợp thoạt nhìn có chút huyết tinh, bất quá Đạm Đài Long Vũ sắc mặt lại không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là vẻ mặt vững vàng nhìn còn thừa 3 cái chiều chính mình phát lại đây thân ảnh, bay lên một chân, đá vào trong đó một người trên người, người nọ tức khắc cảm giác giống như bị một đầu voi cấp va chạm đến giống nhau, kêu thảm thiết một tiếng, cả người liền bay ngược đi ra ngoài. Ngược chỗ có thể nhìn đến thật sâu ao hãm. Dư lại 2 người, tự nhiên cũng không phải Đạm Đài Long Vũ đối thủ, căn bản là không có tiếp cận Đạm Đài Long Vũ bên người, liền bị Đạm Đài Long Vũ sạch sẽ lưu loát giải quyết rớt, chỉ là tuy rằng giải quyết rớt này 4 người bất quá là ở trong chớp nhoáng sự, bất quá chiến cơ luôn là hơi túng lướt qua, đương Đạm Đài Long Vũ lại đem lực chú ý quay lại thời điểm, vẫn là nhìn đến bên người đã không có Phương Kim Chi thân ảnh, ở 4 cái thuộc hạ xả thân kéo dài hạ, hắn đã cùng Bàng Vạn Xuân chạy. Trốn tới nơi xa. Nhìn rất xa kia 2 cái ở không trung lướt đi giống nhau nhảy lên thân ảnh, Đạm Đài Long Vũ ngăn lại chuẩn bị làm tề quân truy kích mệnh lệnh, nàng rất rõ ràng, ở như vậy bóng đêm giữa, đối với này đó đã trốn xa thích khách, lại muốn bắt giữ cũng đã rất khó. Tựa hồ cảm thấy có chút không cam lòng, Hoa Vinh híp mắt nhìn rất xa kia 2 cái thân ảnh, đống nhiên trương cung cài tên, trên mặt kim quang một bính, tất cả đều theo cánh tay hội tụ tới tay trung mũi tên phía trên, tiếp theo tia chớp bắn ra một đạo cắt qua phía chân trời sao băng. Phiếm kim sắc quang mang, thẳng đến kia 2 cái nhảy lên thân ảnh mà đi. Rất xa chỉ có thể đủ nghe thấy kêu lên một tiếng, sau đó liền không thấy Phương Kim Chi cùng Bàng Vạn Xuân thân ảnh. Một hồi có kế hoạch tính đêm tập cứ như vậy bị dập nát, bất quá tề quân hiển nhiên cũng là trả giá rất lớn đại giới, tuy rằng còn không có thống kê, bất quá có thể tưởng tượng đến, khẳng định có không ít quan viên tại đây chẳng đêm tập giữa bị độc thủ. Vừa mới đã trải qua tập kích. Hiện tại những cái đó bọn lính còn không có từ mới vừa rồi khẩn trương không khí giữa khôi phục lại, hiện trường không khỏi có chút lộn xộn, những cái đó quan văn các tướng lĩnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, theo bản năng đều đem ánh mắt tập trung ở hiện trường địa vị tối cao Đạm Đài Long Vũ trên người. Bất quá làm người ngoài ý muốn chính là, Đạm Đài Long Vũ lại không có tuyên bố bất luận cái gì mệnh lệnh, mà là ở mọi người nhìn chăm chú dưới, chậm rãi đi vào Bạch Thanh trước người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bạch Thanh. Đang lúc mọi người đều cho rằng nàng là muốn trấn an một phen Bạch Thanh thời điểm, nàng lại làm ra một cái làm ở đây tất cả mọi người sợ ngây người động tác. Ở mọi người ánh mắt giữa, Đạm Đài Long Vũ chậm rãi lùn hạ thân hình, liền như vậy trước mặt mọi người quỳ một gối ở Bạch Thanh trước mặt. Nhìn đến Đạm Đài Long Vũ động tác, ở đây mọi người, bao gồm Bạch Thanh ở bên trong, cơ hồ nháy mắt đều thạch hóa, trên mặt khiếp sợ thần sắc buộc lộ ra ngoài, bọn họ cũng không biết, vị này phiêu kỵ thượng tướng quân, rốt cuộc là ở nháo loại nào. Tiểu Vũ, Ngươi làm gì vậy? Nhìn đến Đạm Đài Long Vũ động tác, Bạch Thanh cũng là vẻ mặt dại ra thần sắc, một hồi lâu, hắn mới phản ứng lại đây, chạy nhanh đôi tay đỡ lấy Đạm Đài Long Vũ bả vai, muốn đem nàng cấp nâng lên.